Chương 1489, đến Thần Nông Sơn. Chương 1489, đến Thần Nông Sơn. Nghe đến đó, Lương Ngôn trong lòng lộp bộ. Một chút, hắn hồi tưởng lại mình tiến vào nơi đây lúc cảnh tượng, lúc ấy tại nát hư trên núi phương xuất hiện không gian ba động, ngay sau đó liền thấy được một câu ngũ thải gió lốc, kia gió lốc dưới đáy tựa như một cái phế ước, trung quanh sát khí không cách nào tiến vào, nhưng linh khí lại có thể điên cuồng tràn vào. Kết hợp thiên tiến thuyết pháp, kia ngũ thải gió lốc hoàn toàn chính xác giống như là một cái linh khí thông đạo, cơ hồ đem nát hư trên núi trống không linh khí rút đi hơn phân nửa. Xem ra người nhớ ra rồi. Thiến Thiến nhìn thấy Lương Nôn thần sắc, biết hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chẳng cảnh, khẽ cười nói, thần quy quân tiên mỗi lần thổ nạp thời điểm, đều sẽ xuất hiện mấy chục cái linh khí thông đạo, phân bố tại địa phương khác nhau, chỉ có thể nói ta cùng Lương ca ca hữu duyên, vừa lúc ở cùng một cái linh khí thông đạo gặp được. Lương Nôn lúc này đã cơ bản tin tưởng, gật đầu nói, còn tốt thần quy quân tiên tại phụ cận thổ nạp, nếu không ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá ngươi cũng coi như gặp may mắn, nếu như không phải ta đem ngươi đụng trở về, lấy thần thông của ngươi thực lực, chỉ sợ vừa ra liền bị luân hồi sát khí thôn vệ. Thiến Thiến nghe xong, thè lưỡi, trên mặt lộ ra một tia hoạt bát chi sắc. Xem ra Lương ca ca không phải lần đầu tiên cứu ta, ngươi nhất định là tiên tổ phái tới bảo hộ Thiến Thiến sứ giả. Ta cũng không phải cái gì sứ giả. Lương Nôn thở dài, cao mày nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia thần quy quân tiên chẳng phải là vừa mới hoàn thành một lần thổ nạn, ta nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, còn phải chờ thêm dòng dã 50 năm. Là như vậy a, ta cũng không có cách nào. Thiến Thiến nháy nháy mắt, nhìn qua một bộ dáng vẻ vô tội. 50 năm quá lâu, có biện pháp gì hay không để quân tiên sớm thổ nạn? Không có. Thiến Thiến lắc đầu nói, quân tiên là đời thứ nhất thần nông tọa kỵ, đã sống không biết đã bao nhiêu năm, tu vi cùng phụ thân ta cũng là á thánh cảnh giới, thế nhưng là phụ thân ta tìm hắn cơ bản sẽ không đáp lại, chớ nói chi là chúng ta. Nghe đến đó, Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Hắn vốn cho rằng đến Thần Nông Sơn về sau, rất nhanh liền có thể rời đi nơi đây, không nghĩ tới phương thế giới này lại là hoàn toàn phong bế, nghĩ muốn mở ra thông đạo, nhất định phải đợi thêm 50 năm. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, 50 năm ở giữa nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ở đâu tu luyện kỳ thật đều như thế. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước nghĩ biện pháp khôi phục tu vi, đem Vô Thông, Lật Tiểu Tùng bọn hắn cứu tỉnh, sau đó lại thương lượng một chút một bước kế hoạch. Lương Nôn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Thiến Thiến, gật đầu nói, đã như vậy, vậy cũng không có cách nào, 50 năm liền 50 năm đi. Bất quá ta cần đại lượng ngũ sát thổ, ngươi có thể giúp ta hướng phụ thân ngươi nói một chút sao? Đương nhiên có thể. Thiến Thiến không chút do dự, cười nói, cha ta bình thường hiểu ta nhất, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, đừng nói ngũ sát thổ chính là muốn học thất tuyệt kỹ, cha ta cũng sẽ đồng ý. Lương Nôn nghe được trong lòng hơi động, thất tuyệt kỹ hoàn toàn chính xác đều có huyền diệu, cần biết đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, nếu như có thể học được thất tuyệt học tinh diệu, có lẽ đối với mình tu luyện cũng có bổ ích chỗ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không có lập tức biểu hiện ra ngoài, chỉ là dừng dưng cười nói, đã như vậy, chúng ta nắm chặt về thời gian đường, tranh thủ sớm một ngày đến Thần Nông Sơn đi. Tốt. Thiến Thiến đương nhiên sẽ không phản đối, cùng Lương Nôn lần nữa đạp vào hành trình. Bởi vì nàng đã học xong kiếm quyết, cho nên hai người đều tăng nhanh tốc độ chờ đến ngày thứ hai ngày mới sáng thời điểm, bọn hắn liền đã rời đi thu nguyệt rừng. Phía trước bắt đầu là mênh mông vô bờ gò núi, hiển nhiên tức sẽ tiến vào Thần Nông Sơn lãnh địa. Đường núi khó đi, Lương Nôn đem lão kim hóa ra, chở Thiến Thiến bay về phía trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện hai vệt đột quang, một xanh một tím, một trái một phải, gào thét mà đến, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Đột quang tán đi, hiện ra người hình dạng là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam thân cao chiều dài cánh tay, mặt ngửa khoan môi, mặc một bộ màu xanh áo vải, sau lưng có một cái giỏ trúc, phảng phất lên núi hái thuốc nông phu. Nữ một bộ áo bào tím, dáng người đầy đặn, mắt hạnh má đào. Bên hông buộc lấy một cây tơ bạc nhuyễn tiên, nhìn qua giống như là một kiện pháp bảo lợi hại. Hai người đều có thông huyền hậu kỳ tu vi, nhìn qua tại Thần Nông Sơn địa vị không thấp. Trong đó nữ tử kia nhìn thấy Thiến Thiến về sau, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, ngay sau đó ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lương Nôn thời điểm, trong nháy mắt lại âm trầm như nước. Nột kia tặc tử, dám cưỡng ép Thiến Thiến, an trước ta một trưởng lại nói. Nàng này không nói lời gì, trực tiếp một trưởng tích đến, cường đại linh lực hóa làm một đám ngũ thải ban lan hồ điệp, lao thẳng tới Lương Nôn mà tới. Mắt nhìn đối phương như thế ngang ngược vô lý, Lương Nôn không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, hắn đưa tay con ngón đúng ra, kiếm khí màu xanh rào rạt vẩy ra, giống như mưa rơi chuối tây, trong nháy mắt liền đem giữa không trung hồ điệp quay cái thất linh bắt lạc. Nữ tử kia gặp hắn đưa tay ở giữa liền rách thần thông của mình, không khỏi sắc mặt biến hóa, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Tốt tặc tử, thủ đoạn không kém, lại ăn ta một roi. Nữ tử đưa tay từ bên hông rút ra ngân sắc nhuyễn tiên, ở giữa không trung dâng lên, chuẩn bị hướng Lương Nôn rút đánh tới. Tử Lam tỷ tỷ, đừng lại đánh, hắn không có cưỡng ép ta, là hắn đem ta hộ trả lại. Thiến Thiến thanh âm lo lắng vang lên, để nữ tử áo tím thu lại trong tay trường tiên. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Nữ tử áo tím ánh mắt rơi trên người Thiến Thiến, cùng trước đó kia ánh mắt sắc bén khác biệt, lúc này vậy mà biến đến vô cùng ôn nhu. Thiến Thiến đừng sợ, tiến vào Thần Nông Sơn lãnh địa, coi như hắn có bản lãnh thông thiên cũng không gây thương tổn được ngươi. Nếu như ngươi bị ủy khuất gì, liền cùng tỷ tỷ nói. Lương ca ca thật không có thương tổn ta, người khác rất tốt, dọc theo con đường này đã cứu ta hai lần, nếu như không có hắn, ta chỉ sợ đều không về được. Thiến Thiến nói ra tiếng lòng của mình. Tử Lam, xem ra ngươi thật hiểu lầm người khác. Một bên thanh y nam tử lúc này đỗng nhiên mở miệng. Khí chất của hắn mười phần ôn hòa, lúc này tiến lên một bước, hướng Lương Nôn chắp tay hành lễ, cười nói: "Tại hạ Thần Nông Sơn Khâu Hướng Vinh, bên cạnh vị này là sư muội của ta Tử Lam, gặp qua vị đạo hữu này, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Lương Nôn. Mặc dù trước đó bị Tử Lam xuất thủ công kích có chút khó chịu, nhưng Lương Nôn biết mình còn muốn cầu cạnh Thần Nông Sơn, không thể huyên náo quá cường, cho nên cũng không có phát tác. Nguyên lai là Lương đạo hữu, thất kính thất kính. Khâu Hướng Minh ha ha cười nói, sư muội ta tâm địa không xấu, chính Diệp Tinh tình quá quá mức bạo, tính cách cũng ngay thẳng, nàng cùng tiểu sư muội quan hệ tốt nhất, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi hiểu lầm đạo hữu, còn xin đạo hữu tha thứ cho. Không sao. Mắt nhìn đối phương chủ động xin lỗi, Lương Nôn cũng liền sần núi xuống lửa, cười nói, đã sớm nghe nói Thần Nông Sơn đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Tử Lam đạo hữu vừa rồi một chiêu kia khiến cho tinh diệu, hẳn là cũng là bảy đại tuyệt học một trong. Tử Lam biết mình trách là người, thần sắc có chút nhăn nhó, ngượng ngùng nói, ở đâu là cái gì thất tuyệt học, đây là ta tự sáng tạo tiểu thần thông, đạo hữu tiện tay hóa giải, mới là thật lợi hại. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Thiến Thiến thân hình lóe lên, trực tiếp nhào tới Tử Lam trong ngực, còn đem đầu hướng trước ngực của nàng chui vào, chọc cho nàng này cười khanh khách. Tử Lam tỉ tỉ, ta biết ngươi quan tâm ta, kỳ thật ta rời đi Thần Nông Sơn những ngày gần đây, cũng thường xuyên sẽ nhớ ngươi. Ngươi nha đầu ngốc này. Tử Lam đối Thiến Thiến mười phần cương triều, đem nàng ôm vào trong ngực, sờ lên đầu của nàng, thanh âm mười phần ôn nhu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Gần nhất Lang Hoàn Đại Lục không yên ổn tĩnh, nghe Trạm Gác ngầm hồi báo nói ngươi cùng một ngoại nhân cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, may mắn ngươi bình an trở về. Hắc hắc. Thiến Thiến cười cười, đem đầu lại chôn sâu một điểm. Một bên Khâu Hướng Vinh thấy thế, ho khan nhất thanh, mở miệng nói, Thiến Thiến, ngươi đến cùng lúc nào trộm liệu đi ra, cũng không nói với chúng ta nhất thanh, nếu như không phải Trạm Gác ngầm phát hiện tung tích của ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi một mực tại bế quan đột phá bình cảnh. Ta tại Thần Nông Sơn đợi đến quá nhàm chán, nghĩ ra đi chơi một chút sao, các ngươi nhìn ta lần này mang về cái gì? Thiến Thiến nói, thổi cái huýt sáo, sau lưng ngân quang lấp lóe, một lát sau xuất hiện một con đầu hiệu thân hổ linh thú. Đây là khai sáng thú. Khâu Hướng Minh trên dưới đánh giá một hồi, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đúng a? Thiến Thiến thập phần vui vẻ, sờ lên khai sáng thú đầu, cười nói, nó là Bạch Thắng tộc thủ hộ linh thú, bởi vì ta trợ giúp Bạch Thắng tộc, cho nên nó nguyện ý đi theo ta. Thế nào, Thiến Thiến lợi hại a? Lợi hại. Tử Lam có chút cương triều cười cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, bây giờ trở về đến, hẳn là trước đi gặp một lần sơn chủ a. Ừm, ta vốn là muốn đi tìm phụ thân, ta còn muốn mang Lương ca ca cùng đi, dẫn hắn cùng một chỗ. Tử Lam khẽ nhíu mày, cùng Khâu Hướng Vinh liếc nhau một cái. Khu khu. Khâu Hướng Vinh ho khan nhất thành, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, cười nói, đạo hưu hộ tống Thiến Thiến ân tình, chúng ta ổn thỏa cảm tạ, đạo hưu muốn cái gì thù lao, cứ việc có thể mở miệng. Ta muốn gặp các ngươi một lần sơn chủ, mặt khác, ta nhận ủy thác của người, cho các ngươi mang đến cái này. Lương Nôn nói, phất ống tay áo một cái, một vệt dáng xanh phá không mà ra, bay đến mặt của đối phương trước. Khâu Hướng Vinh hơi nghi hoặc một chút, đưa tay hướng Thanh Hà bên trong tìm đòi, một khối vật cứng rắn tới tay, để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là đường chân đệ tử lệnh bài. Khâu Hướng Vinh cùng Tử Lam đều nhận ra cái này tấm lệnh bài, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Lương đạo hữu, ngươi tại sao có thể có đường chân đệ tử lệnh bài? Hắn ở đâu? Hắn bị người đánh chết, còn tốt có một tia tàn hồn bị ta bảo trụ, đến cho các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ nội dung, đều tại lệnh bài bên trong. Nghe Lương Nôn trả lời, Khâu Hướng Vinh không do dự, trực tiếp phân ra một sợi thần thức, tiến vào lệnh bài bên trong. Theo lệnh bài bên trong tin tức bị đọc đến, Khâu Hướng Vinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau một lát, hắn đem thần thức từ lệnh bài bên trong thu hồi lại, biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Lang Hoàn Đại Lục, khả năng thật sắp biến thiên. Nhìn thấy Khâu Hướng Vinh sắc mặt, Tử Lam đoán được khẳng định phát sinh đại sự, vội vàng hỏi, sư minh lệnh bài bên trong đến cùng nói cái gì? Có người cố ý vu oan giá họa Thần Nông Sơn, ý đồ bước lên Lang Hoàn bách tộc cùng mâu thuẫn của chúng ta. Dựa theo đường chân sư đệ truyền về tin tức, bọn hắn đã độc thủ, chu diệt không ít Lang Hoàn bách tộc tu sĩ. Giản thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy cảm, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp. An đờ rồi quả táo đồng đều nhưng. Lại có việc này. Tử Lam mở to hai mắt nhìn, biểu lộ phẫn nộ nói, đám này bọn chuột nhắt là chán sống sao. Cũng dám phá hư Thần Nông Sơn luật pháp, tại Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên tùy ý giết người. Nếu như bị ta gặp được, có một cái tính một cái, ta muốn đem bọn hắn hết thảy bắt về Thần Nông Sơn, thủ kia liệt hỏa đốt tâm chi hình. Chuyện này sợ rằng không đơn giản. Khâu Hướng Minh không giống Tử Lam xúc động như vậy, có chút ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt lại nhìn về phía Lương Nôn. Lương đạo hữu, ta đại khái có thể đoán được lai lịch của ngươi. Mặc dù ngươi không phải chúng ta Lang Hoàn Đại Lục người, nhưng ngươi cứu được Thiến Thiến cùng Đường Chân, đã là chúng ta Thần Nông Sơn bằng hữu. Nếu như ngươi muốn gặp sơn chủ, ta cái này mang ngươi tiền đến, nhưng là mời ngươi đem rồng đỉnh trên núi phát sinh sự tình một năm một mười nói cho chúng ta biết sơn chủ, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lương Nôn đối với cái này cũng không có dị nghị, hắn cần đại lượng ngũ sát thổ, có thể cùng Thần Nông Sơn giữ gìn mối quan hệ đương nhiên không thể tốt hơn. Đạo hữu mời. Khâu Hướng Linh bấm một cái pháp quyết, lái một đạo đột quang, quay người phía trước dẫn đường. Lương Nôn, Thiến Thiến, Tử Lam đều theo ở phía sau, bốn người cùng một chỗ phi đột, đại khái hai canh giờ qua đi, liền thấy phía trước xuất hiện một đầu liên miên núi non chập trùng. Đầu này trong dãy núi sơn phong cũng rất cao lớn, giữa sườn núi nổi lơ lửng mây trắng, bốn phía bao phủ một tầng lụa mỏng, nhìn qua lờ mờ, tại phiêu miểu mây khói bên trong lộ ra thập phần thần bí. Còn chưa tới gần, trung quanh liền có pháp trận cấm chế phát động, hơn 10 cái kim đan cảnh tu sĩ từ trong trận pháp hiện ra. Tham kiến hai vị sư thúc. Những người này nhìn thấy Tử Lam cùng Khâu Hướng Linh, lập tức khom mình hành lễ. Tiểu sư muội trở về nhanh chóng mở ra hộ núi cấm chế, chúng ta muốn dẫn nàng cùng khách nhân đi gặp sơn chủ. Rõ. Dẫn đầu tu sĩ không chần chờ, trong tay lệnh bài vung lên, mấy người đồng thời thi pháp, theo từng đạo hào quang bắn ra, nguyên bản ngăn cản ở trước mặt mọi người hộ núi cấm chế từ mở ra. Lương đạo hữu, chúng ta đi. Khâu Hướng Minh quay đầu chào hỏi Nhất Thanh. Lương Nôn khẽ gật đầu, đi theo Khâu Hướng Minh xuyên qua cấm chế. Nguyên bản bao phủ dãy núi Yên Hà, tại hắn xuyên qua cấm chế sau chậm rãi tản đi, trong chốc nhóm này, Lương Nôn giống như tiến vào một cái thế giới khác, bốn phía ánh nắng tươi sáng, trên núi cỏ xanh như tấm đệm, xung quanh là các loại dược điển. Có rất nhiều tại ngoại giới 10 phần chân quý linh thảo linh dược, tại những linh điển này bên trong lại tựa như rau cải trắng, bị đại lượng trồng. Trong đó còn có thật nhiều chủng loại, Lương Nôn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều không gọi nổi danh tự. Thần nông sơn tu sĩ, top 5 top 3 xuyên thẳng qua tại những linh điển này bên trong, bọn hắn sử dụng các loại mới lạ pháp thuật, thúc bồi dưỡng những linh điển này bên trong dược liệu, nhìn qua hết sức quen thuộc. Nguyên lai dược liệu còn có thể dạng này trồng. Lương Nôn cảm giác tự mình lái tầm mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới tu sĩ, từ bọn hắn sử dụng trong pháp thuật nhìn ra không ít huyền diệu. Xem ra thần nông thác năm đó thật là nềm hết bách thảo, đối với các trồng linh dược đều rất quen thuộc, những pháp thuật này hẳn là lịch đại thần nông nghiên cứu lĩnh ngộ ra tới, cái gọi là ma ngọc có tội, nếu như quân tiên thành không có bị phong bế, chỉ sợ thế lực khác tu sĩ lập tức liền muốn chen chúc mà vào. Chương 1490, thần nông hô chương 1490, thần nông hô ngay tại Lương Nôn trong lòng âm thầm lúc than thở, phía trước lao vụn một Khâu Hướng Minh bỗng nhiên chuyển cái phương hướng, đột quang chìm xuống, dừng ở một cái thác nước phía trước. Nơi này đá ngầm đứng vững, dòng nước chảy xiết, khí thế bành trướng, phảng phất một đầu thiên hà từ trên trời giáng xuống, rơi ở phía dưới trong đầm nước, khuấy động lên đầy trời hơi nước. Khâu Hướng Minh không chần chờ chút nào, đội quang lóe lên, thế mà trực tiếp chui vào trong thác nước. Lương Nôn theo sát ở phía sau hắn, thấy cảnh này, có chút sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng gặp Thiên Thiến, Tử Lam đều không có chút nào dị sắc, đồng thời xông vào trong thác nước, Lương Nôn liền cũng buông xuống cảnh giác, cùng đám người cùng nhau xuyên qua trước mắt thác nước. Không nghĩ tới thác nước về sau, thế mà có động thiên khác. Nơi này là một cái sơn cốc, phản phất thế ngoại đảo nguyên, tiên tính tường hòa, chính giữa có một mảnh rộng lớn linh điền, trong ruộng trồng các loại thiên tài địa bảo, Lương Nôn tự hỏi kiến thức không kém, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó 2-3 vị dược tài. Mà vẹn vẹn chỉ là hắn nhận biết cái này 2-3 vị dược tài, đặt ở Nam Cực Tiên Châu đều xem như có tiền mà không mua được hiếm thấy vật, về phần còn lại những cái kia không quen biết dược liệu, Lương Nôn rất khó đánh giá giá trị của bọn nó. Nho nhỏ một chỗ linh điền, lại có nhiều như vậy kỳ chân. Lương Nôn âm thầm kinh hãi, phải biết ngoại giới tu sĩ đã sinh đã tử, tại những cái kia hiểm ác tiên phủ bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên, cuối cùng được đến chỉ sợ cũng bất quá là trước mắt trong linh điền 1-2 gốc dược liệu, nếu như bị bọn hắn biết nơi này có như thế nhiều thiên tài địa bảo, chỉ sợ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều sẽ khiến hoành động. Kinh hãi sau khi, Lương Nôn ánh mắt lại nhìn về phía trước, chỉ gặp bờ ruộng ngồi lấy 7-8 cái tu sĩ, những tu sĩ này có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều tụ tinh hội thần nghe một người trung niên nam tử giảng đạo. Trung niên nam tử kia người mặc vải thô áo gai, làn da ngăm đen, dáng người tinh anh, một trường quốc tử mặt, mày rậm mắt to, sau lưng còn đeo một đỉnh mũ rơm, nhìn qua không có chút nào khí thế, hiển nhiên một cái điển viên nông phu. Lương Nôn nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn, phản phất chỉ là cái người bình thường, nhưng bờ ruộng ngồi lấy tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng có thông huyền hậu kỳ, trong đó còn có 4 cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, lúc này tất cả đều nghe được như si như say, đối trước mắt nam tử trung niên này mười phần tôn kính. Xem ra hắn chính là quân thiên thành thành chủ. Lương Nôn bí mật quan sát một hồi, phát hiện nam tử trung niên truyền thụ cho không phải công pháp gì thần thông, lại là làm ruộng pháp thuật cùng kinh nghiệm. Trong đó bao quát bồi dưỡng một ít linh tài yếu điểm, còn có thuốc hoa cỏ pháp thuật, cùng ngắt lấy thời điểm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, thậm chí đến sau cùng đúng bệnh hút thuốc, hết thảy tất cả đều phân tích đến rõ ràng rành mạch. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này giảng đạo, cũng coi là đổi mới mình nhận biết. Khâu Hướng Minh tiến nhập nơi đây về sau, không dám phát ra tiếng vang, mang theo đám người yên lặng đứng ở một bên, tựa hồ sợ quấy rầy nam tử trung niên truyền đạo. Trung niên nam tử kia lại làm chúng biểu diễn một cái pháp thuật, kỹ càng giảng giải trong đó tinh yếu về sau, liền để bờ ruộng bên trên mấy người tự hành lĩnh ngộ, chính hắn thì xoay người lại, đi tới Khâu Hướng Minh, Lương Ngôn đám người trước người. Tham kiến sơn chủ. Khâu Hướng Minh không mình hành lễ, đối nam tử trung niên mười phần tôn kính. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào Thiến Thiến trên thân. Cha. Thiến Thiến quát to một tiếng, mánh nào tới. Trung niên nam tử kia nguyên bản sụ mặt, tựa hồ muốn răn dạy hai câu, nhưng bị Thiến Thiến bổ nhào vào trong ngực về sau, rốt cuộc không kèm được, lộ ra phát ra từ nội tâm hiền lành tiêu dung. Hảo hài tử, hảo hài tử. Ngươi lần này lại vụng trộm chạy đi đâu? Đều không cùng vi phụ nói một tiếng. Thiến Thiến cũng không trả lời, tại nam tử trung niên trong ngực loạn cùng, làm nũng nói, cha, Thiến Thiến rất nhớ ngươi. Ai? Nam tử trung niên thở dài, khẽ lắc đầu nói, thật đúng là bắt ngươi không có cách, được rồi, ta không truy cứu ngươi lén đi ra ngoài sự tình. Thật. Thiến Thiến từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp. Ta đường đường thần nông sơn sơn chủ, còn có thể là giả? Nam tử trung niên dê cả giận nói. Quá tốt rồi. Thiến Thiến lập tức buông lòng ra nam tử trung niên, vỗ tay cười nói, ta liền biết ngươi không nỡ trừng phạt ta, cha đối ta tốt nhất rồi. Ha ha. Nam tử trung niên mỉm cười, có chút cương chiều sờ lên đầu của nàng, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào Lương Nôn trên thân. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là từ đâu mà đến? Tại hạ Lương Nôn, vô song thành Bích Hải cung chi chủ, bái kiến quân thiên thành thành chủ. Lương Nôn không có che che lấp lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, báo lai lịch của mình. Vô song thành. Nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như ta nhớ không lầm, vô song thành thành chủ hẳn là lệnh Hồ Bách. Đúng vậy. Lương Nôn gật đầu nói, nguyên lai là lệnh Hồ tiền bối thủ hạ cao nhân, thất kính thất kính. biết Lương Ngôn là vô song thành người, nam tử trung niên lập tức trở nên khách khí rất nhiều. Thực không dám giấu giếm, năm đó ta hóa thân đã từng đi qua Nam Cực Tiên Châu, ở nơi đó ngẫu nhiên gặp Lệnh Hồ Tiền Bối, từng chiếm được chỉ điểm của hắn, cho đến ngày nay vẫn được ích lợi không nhỏ. Lệnh Hồ Tiền Bối nhân vật thần tiên, tại hạ trong lòng kính ngưỡng, không nghĩ tới hôm nay có duyên có thể gặp đến vô song thành cao thủ. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, hoan hỷ hệ nạp, lắp đặt mới nhất bản. Nguyên lai hắn gặp qua chúng ta thành chủ. Lương Ngôn trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, ôn quyền cười nói, không nghĩ tới các hạ cùng chúng ta vô song thành còn có như thế nguồn gốc, đây cũng là một loại duyên phận a. Kỳ thật Lương Mộ cũng không phải là cố ý xâm nhập Quân Tiên Thành, chẳng qua là lúc đó tình thế bức bách, thêm nữa đánh bậy đánh bạn, lúc này mới tiến vào nơi đây, còn xin thành chủ chớ trách. Không sao, không sao. Nam tử trung niên khoát tay áo, nhìn qua cũng không thèm để ý, ta gọi Trần Lâm Hộ, cũng chính là các ngươi ngoại giới nói tới Quân Tiên Thành thành chủ. Nói vừa chỉ bên cạnh Tiên Tiễn, nói, cái này là tiểu nữ thần Nông Tinh, tính cách ngang bướng, không chịu nổi tịch mịch, luôn yêu thích lén đi ra ngoài. Còn muốn đa tạ tiểu huynh đệ một đường hộ tống, đem nàng mang về chúng ta Thần Nông Sơn. Thành chủ nói quá lời, Thiến Thiến tâm địa thiện lương, cùng ta cũng coi như lưu duyên, đưa nàng trở về bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Bất quá Lương Mỗ dọc theo con đường này gặp được không ít chuyện, thành chủ có thể sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Lương Ngôn khẽ cười nói, "Ồ." Thần Nông hô như mày, trầm ngâm sau một lát, xoay người nói, "Tại Tử Thân, ngươi mang mấy vị sư đệ sư muội đi đầu ra ngoài, ta cùng vị tiểu huynh đệ này có lời muốn nói." "Vâng, sư tôn." Bờ ruộng phía trên, một tuổi trẻ tuấn tú nam tử đứng dậy, hướng Thần Nông Hỗ có chút hành lễ, sau đó mang theo sau lưng mấy người cùng nhau cáo lui. "Thiến Thiến, ngươi cũng ra ngoài đi." Thần Nông Hỗ lại phân phó nói. "Cha." Thiến Thiến tựa hồ có chút không bỏ, lôi kéo Thần Nông Hỗ tay, tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói gì đó. "Ha ha, biết vi phụ trong lòng hiểu rõ." Thần Nông Hỗ cười sờ lên Thiến Thiến nào trước, sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến. Thiến Thiến còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bên cạnh Tử Lam đã tiến lên một bước, đưa nàng kéo ra. "Thiến Thiến, chúng ta đi, để sơn chủ cùng hắn đơn độc tâm sự." Tử Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiến Thiến mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau, đi đến thác nước trước mặt thời điểm, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, mảnh này thác nước về sau thế ngoại đảo nguyên, liền chỉ còn lại có Thần Nông Hỗ cùng Lương Nôn hai người. Nơi đây là chúng ta Thần Nông Sơn động thiên phúc địa, trồng đều là chúng ta chân quý nhất thiên tài địa bảo, trong đó có một ít năm xa xưa thậm chí là trước mấy đời sơn chủ lưu lại, giá trị đã không cách nào đánh giá. Lương tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Tạo hóa thần kỳ, nhìn mà than thở, làm cho người bội phục. Lương Luân từ đáy lòng cảm khái nhất thanh, lại chậm rãi nói, Thần Nông Sơn bồi dưỡng những này thiên tài địa bảo, một khi bị Nam Cực Tiên Châu tu sĩ khác biết được, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thần Nông Hỗ nghe xong, không có lập tức nói tiếp, mà là mỉm cười, chỉ xa xa một phương linh tuyển nói, nơi đó là ta bình thường pha trà chi địa, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Lương Luân đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, đi theo Thần Nông Hỗ chậm rãi mà đi, đi tới nước suối bên cạnh. Bên suối có một phương bàn đá, hai bên trái phải đều có một cái bồ đoàn, chung quanh cỏ dại mơn mởn, chim hót hoa nở, nhìn qua cảnh sắc an lành. Hai người tại trước bàn ngồi xuống, cũng không thấy kia Thần Nông Hỗ có động tác gì, linh tuyển bên trong nước suối bắt đầu tự phát phun trào, một lát sau bay ra một đạo lớn bằng cánh tay của nước, rơi vào trên bàn đá trà trong lò. Thần Nông Hỗ ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, trà lô bên trong lập tức thêm ra mấy vị thuốc, phía dưới lô hỏa nhóm lửa, nắp lò bên trên toát ra từng sợi khói xanh. Sau một lát, linh trà lục thành, Thần Nông Hỗ đưa tay một điểm, trên bàn lại thêm ra hai cái tử sa chén trà, ngay sau đó trà lô bay lên, vì Lương Nôn cùng mình riêng phần mình pha một chén. Đây là chúng ta Thần Nông Sơn linh tuyển trà, không chỉ có thể tăng bổ khí huyết, thanh trừ dơ bẩn, còn có thể ngưng thần tinh khí, tập bổ thần hồn, mời tiểu hưu đánh giá một chút. Từ chối thì bất kính. Lương Nôn mỉm cười, nâng chung trà lên tế phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận dòng nước gấm xẹt qua yết hầu, ngay sau đó trong bụng tựa hồ sinh ra một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không hừng hực, nhưng lại tản ra ấm áp lực lượng, cố lực lượng này rất nhanh liền truyền lại đến toàn thân, để thần hồn của mình và khí huyết đều chiếm được một tia bổ dưỡng. Quả nhiên là trà ngon a, nhiều tạ thành chủ khoản đãi. Lương Nôn đặt chén trà xuống, từ đáy lòng khen. Đây là hẳn là tiểu hữu đường xa mà đến, chúng ta Thần Nông Sơn há có thể không tận tình địa chủ hữu nghị. Thần Nông Hỗ sờ lên cái cằm, ha ha cười nói, Thiến Thiến vừa rồi thế nhưng là nói với ta, dọc theo con đường này may mắn có ngươi xuất thủ, nếu không nàng khả năng liền không về được, cho nên nàng để cho ta tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu nói, thành chủ, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đến Thần Nông Sơn đích thật là có việc muốn nhờ. Bất quá ở trước đó, ta phải trước tiên đem đoạn đường này kiến thức nói cho thành chủ. Tiểu hữu mời nói. Lương Mộ tiến vào Lang Hoàn Đại Lục về sau, gặp phải thứ một bộ tộc chính là Thạch Linh tộc, đúng lúc gặp rồng đỉnh núi săn bắn. Tiếp xuống, Lương Nôn từ đầu nói lên, Tòng Long đỉnh núi săn bắn đến núi Vân Trung Bạch Thắng tộc suýt nữa bị đổ, trong lúc này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều kỹ càng nói cho Thần Nông Hỗ, trong đó còn bao gồm mình nắm giữ Dạ Minh dạy tình báo. Tại Lương Nôn giảng thuật quá trình bên trong, Thần Nông Hỗ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bất quá hắn không giống Tử Lam xúc động như vậy, mặc dù sắc mặt âm trầm, lại một mực cúi đầu âm thầm suy nghĩ, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thẳng đến Lương Nôn câu nói sau cùng nói xong, Thần Nông Hỗ mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài nói, không nghĩ tới Lang Hoàn Đại Lục thế mà phát sinh dạng này biến đổi lớn, đa tạ tiểu huynh đệ cáo chi, nếu không ta vẫn chưa hay biết gì. Dạ Minh dạy sáng lập ba người, hẳn là giống như ta cũng là ngoại giới tu sĩ. Bất quá bọn hắn đã sớm chạy vào, tại Lang Hoàn Đại Lục gần nút nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu nổi lên, hiển nhiên là cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Thần Nông thành chủ chỉ cần chuẩn bị sớm mới được. Lương Luân nói ra cái nhìn của mình. Tiểu huynh đệ phân tích đến cũng tệ, kỳ thật ta đại khái có thể đoán được ba người này lai lịch. Ồ, Lương Luân có chút ngoài ý muốn, hỏi, thành chủ biết bọn họ là ai? Có tám thành có thể là Thiên Cung thành tinh quan. Thần Nông hô trầm giọng nói, Thiên Cung thành. Nghe được ba chữ này, Lương Luân trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới không nghe thấy Hương Lưu cho một câu nói của mình, đó chính là cẩn thận Thiên Cung thành. Trước đó còn cảm thấy Thiên Cung thành cùng mình mười phần xa xôi, không nghĩ tới lần này liền phát sinh ở bên cạnh mình. Thành chủ vì sao như thế khẳng định? Lương Luân trầm ngâm nói. Thần Nông hô chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu, tiếp xuống ta muốn nói sự tình, còn xin ngươi đừng đối ngoại lộ ra, để tránh gây nên náo động." Thành chủ yên tâm, Lương Mỗ chắc chắn bảo thủ bí mật. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói. Thần Nông hô nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Kỳ thật sớm tại 200 năm trước, ta liền nhận qua một phong thần bí thư tín, trong thư để cho ta xuất lĩnh Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ thần phục với Thiên Cung thành, đồng thời đem Huyền Tận Châu cùng Thần Nông Đế kinh bên trên giao ra, nếu không liền giết sạch Quân Thiên thành tu sĩ, để Quân Thiên thành từ đây xóa tên." Có loại chuyện này. Nghe đến đó, Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Quân Thiên thành thế nhưng là bảy núi 12 thành một trong, kia truyền tin người khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, chẳng lẽ ngươi không đồng ý, hắn liền muốn đổ thành. Chỉ sợ sự thật chính là như thế. Thần Nông hổ thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói, ta Quân Thiên thành có đời thứ nhất Thần Nông lưu lại kết giới, mà lại thần quy Quân Thiên có thể xuyên thẳng qua hư không, tung tích lơ lửng không cố định, ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết mình thân ở nơi nào, liền xem như năm đó Tây Vương Mẫu cuối cùng cũng không công mà lui, nhưng người này lại có thể cách không truyền đến một phong thư kiện. Chỉ điểm này liền có thể nhìn ra truyền tin người thần thông thực lực đã đến một cảnh giới khủng bố, có lẽ có thể cùng năm đó Tây Vương Mẫu phân cao thấp cũng có nói. Nghe Thần Nông Hỗ phân tích, Lương Luân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tây Vương Mẫu thực lực, hắn cũng không thấy tận mắt. Nhưng năm đó Thần Nông thác thế nhưng là hàng thật giá thật hiện thánh cảnh, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Tây Vương Mẫu, đến cuối cùng thậm chí lựa chọn hy sinh chính mình đến bảo toàn tiểu thế giới này, nói rõ Tây Vương Mẫu còn muốn áp đảo thánh nhân phía trên. Cho Thần Nông Hỗ truyền tin người, rất có thể chính là Thiên Cung thành thành chủ dựa theo phân tích của hắn, chẳng lẽ người này thực lực có thể so với vai ngay lúc đó Tây Vương Mẫu. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng đống nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Nam Cực Tiên Châu đại kiếp sắp tới, Lệnh Hồ Bách, Lý Ngọc Tiên, không nghe thấy Lương bọn người chô đối kháng, sẽ không phải là Thiên Cung thành thành chủ, nếu quả thật là như vậy, bọn hắn bên này còn có phần thắng sao? Chương 1491, Huyền Tân Châu chương 1491, Huyền Tân Châu trầm ngâm sau một lát, Lương Luân chậm rãi mở miệng nói, người này yêu cầu như thế ngang ngược vô lý, chắc hẳn thành chủ là sẽ không đáp ứng hắn. Đương nhiên, Thần Nông Hỗ nghiêm mặt nói, Hỗ mặc dù bất tài, cũng không dám quên tổ huấn, Lang Hoàn Đại Lục là đời thứ nhất Thần Nông dùng tính mệnh bảo vệ địa phương. Ở chỗ này sinh hoạt người lớn đều là năm đó cùng tổ tiên thân cận người con cháu đời sau, bọn hắn bởi vì Thần Nông thác mà đắc tội Tây Vương Mẫu, kém chút gặp tai họa ngập đầu, cho nên chúng ta lịch đại Thần Nông sứ mệnh liền là bảo vệ Lang Hoàn Đại Lục, làm sao có thể thần phục với Thiên Cung thành. Thành chủ minh giám. Lương Luân rất tán thành nói ra, Quân Thiên thành có kết giới thủ hộ, tuyệt đối không thể mở thành đầu hàng, nếu không chính là tự tìm đường chết. Thu hồ đầu hàng về sau hạ chẳng như thế nào, chúng ta không cách nào dự đoán, thà rằng như vậy, không bằng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Tiểu Hữu lời nói có lý. Thần Nông hô khẽ gật đầu. Bất quá ta vẫn là có một cái nghi vấn. Thiến Thiến cùng ta nói qua, Quân Thiên thành là xây dựng ở một cái tên là Quân Thiên thần quy trên lưng, mà Quân Thiên cách mỗi 50 năm đều muốn thổ nạp một lần, thổ nạp thời điểm sẽ ngẫu nhiên sinh ra mấy chục cái vòng xoáy linh khí, trở thành Lang Hoàn Đại Lục cùng ngoại giới kết nối thông đạo. Vị kia cho thành chủ truyền tin người, đã có thể tìm tới Quân Thiên thành vị trí, hắn vì sao không trực tiếp tiến đến? Tha thứ ta nói thẳng, lấy người này thần thông thực lực, Quân Thiên thành nội chỉ sợ không có người có thể ngăn cản a. Nghe Lương Ngôn nghi hoặc, Thần Nông Hỗ khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu có chỗ không biết, những này kết nối thông đạo có khả năng tiếp nhận uy áp có mức cực hạn, hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ có thể tự do xuất nhập, hóa kiếp cảnh tu sĩ xuyên qua thông đạo lúc có thể sẽ đứng trước sụp đổ nguy hiểm, về phần thánh nhân cường giả, một khi tiến vào linh khí thông đạo ngay lập tức sẽ sụp đổ. Cho nên cho dù người kia tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp lách qua Quân Thiên thành kết giới, từ những linh khí này trong thông đạo trà trộn vào tới. Lương Ngôn nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói, chắc hẳn thành chủ hẳn là đã nhìn ra, trong cơ thể ta có tổn thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như ta lúc trước không có rơi xuống cảnh giới, coi như phát hiện vòng xoáy linh khí, cũng không nhất định có thể tiến vào Lang Hoàn Đại Lục. Đúng là như thế. Thần Nông hố gật đầu nói, hóa kiếp cảnh tu sĩ có thể tiến vào Lang Hoàn Đại Lục xác suất, chỉ sợ còn chưa đủ hai thành, chỉ có gặp được linh khí thông đạo mười phần kiên cố thời điểm, mới có thể thành công tiến vào. Nói như vậy, Thiên Cung thành phái ra hóa kiếp cảnh tu sĩ tuyệt đối không ít, nhưng thành công trà trộn vào tới chỉ có ba người. Khả năng này xem như một tin tức tốt. Xem như thế đi. Thần Nông Hỗ cười cười, nhưng nụ cười của hắn nhìn qua có chút cô đơn. Thành chủ vì chuyện gì xấu mượn? Ai? Thần Nông Hỗ thở dài một tiếng nói, ta hận mình không còn dùng được. Nhớ năm đó tiên tổ Thần Nông Thác, thiên tư hơn người, phong hoa tuyệt đại, bằng lực lượng của mình đặt chân thánh cảnh, về sau lại lập nên Thần Nông Đế kinh bực này huyền diệu công pháp, đáng tiếc con cháu đời sau lại là tư chất bình thường, đến nay không một người có thể nhập thánh cảnh. Trăm năm trước ta nếm thử cưỡng ép độ kiếp, cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc, kém chút chết trên Thần Nông Sơn, nếu như ta thành công đột phá thánh cảnh, những này tôn kép ngại nhép lại sao dám chui vào Lang Hoàn Đại Lục. Nghe Thần Nông Hỗ một phen, Lương Luân cũng là lòng có cảm giác. Hoàn toàn chính xác, nếu như Thần Nông Hỗ có thánh nhân chính quả, giống Bạch Cốt Chuột Tình tiểu người như vậy sao dám tiến vào Lang Hoàn Đại Lục? Á thánh cùng thánh nhân, mặc dù nghe vào chỉ là kém một chữ, nhưng hai cái này thực lực sai biệt không thể tính theo lẽ thường. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, câu nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bất quá Thần Nông Hỗ trước đó đã nói bên trong, vẫn là có một vật đưa tới Lương Luân hứng thú. Thần Nông thành chủ, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, kia truyền tin người thần bí để ngươi giao ra Huyền Tận Châu, cái này Huyền Tận Châu là vật gì? Vậy mà có thể cùng thánh nhân công pháp đánh đồng. Thần Nông Hỗ nghe xong, thoáng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói cho tiểu hữu cũng không sao. Huyền Tận Châu là đời thứ nhất Thần Nông lưu lại, năm đó Thần Nông thác chính là cầm trong tay này châu, khai thiên tích địa, định ra địa hỏa thủy phong, thành tựu thần quy trên lưng thế ngoại đảo nguyên. Nơi này đủ loại hết thảy, vô luận sông núi hồ nước, vẫn là liệt dương tinh không, đều từ Huyền Tận Châu diễn hóa mà tới. Lại có như thế huyền diệu bảo vật. Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Tận Châu là tiên tổ bản mệnh pháp bảo, năm đó hắn lấy bách thảo chi tinh, tức dưỡng, không có dễ nước các loại quý hiếm chi vật, tại tây cảnh bể khổ vòng xoáy thủy nhãn bên trong, mượn nhờ cửu âm huyền hỏa dung luyện dòng dã 1800 năm, mới đản sinh ra món chí bảo này. Bảo vật này diệu dụng rất nhiều, chẳng những có thể diễn hóa thiên địa, quân thiên thành kết giới cũng là món pháp bảo này tại duy trì, mà chúng ta Thần Nông Sơn sở dĩ có thể thúc ra các loại chân quý dược liệu, Huyền Tận Châu cũng làm ra tác dụng lớn. Thần Nông Hô nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, năm đó ta mạo hiểm xung kích thánh cảnh, cuối cùng một khó kém chút thịt nát xương tan, nếu như không phải dựa vào Huyền Tận Châu, ta cũng sớm đã là xương khô một bộ. Cho nên Huyền Tận Châu là chúng ta Thần Nông Sơn căn cơ sở tại, sơn chủ không có còn có thể đổi lại, Huyền Tận Châu nếu như mất đi, kia Lang Hoàn Đại Lục coi như thật xong. Thì ra là thế. Lương Luân nghe Thần Nông Hỗ một phen, trong lòng quả thực có chút rung động. Thần Nông thị hoàn toàn chính xác làm cho người kính nể, năm đó Thần Nông Thác đã nhập thánh, hưởng thụ vô tận thọ nguyên, vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, không tiếc nệm hết bách ảo, lấy kinh mạch của mình làm thí nghiệm, về sau vì bảo hộ Lang Hoàn Đại Lục chúng sinh, thậm chí cam nguyện từ bỏ tính mạng của mình. Về phần Thần Nông Thác hậu nhân, một mực khốn thủ ở chỗ này, chỉ vì tổ tiên di mệnh, qua nhiều năm như thế cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lương Luân lại có chút hiếu kỳ, hỏi: "Lang Hoàn Bách tộc tựa hồ cũng không biết trận tướng, thành chủ vì sao không đem những này lịch sử nói cho bọn hắn, để bọn hắn biết mình tổ tiên đã từng cùng Thần Nông Thác kề vai chiến đấu, dạng này cũng có thể tiêu trừ hiểu lầm." Người qua coi thường lòng người. Thần Nông Thác lắc đầu nói: "Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, Lang Hoàn Đại Lục tựa như một cái chiếc lồng, mặc dù bảo vệ nơi đây tu sĩ, nhưng cũng hạn chế nơi đây tu sĩ, không phải tất cả mọi người biết chân tướng về sau đều chọn lưu tại nơi này. Có câu tục ngữ gọi một tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này đồng dạng thích hợp tu chân giả, nếu như bây giờ có một lựa chọn bày ở trước mặt, chỉ cần ra bán tộc nhân của mình, liền có thể từ trong tay địch nhân đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí tịch, ngươi đoán có bao nhiêu người trải qua được khảo nghiệm?" Lương Luân nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Thành chủ nói không sai. Nếu như mọi người cũng không biết chân tướng, tự nhiên đều an vui hiện trạng, nhưng nếu như có người biết mình cảnh giới còn có thể tăng thêm một bước, liền xem như ra bán người thần cận nhất của mình, cũng sẽ có người không chút do dự." Tiểu Hữu nói đúng, Lang Hoàn Đại Lục sở dĩ hòa bình, là bởi vì mọi người tu vi cảnh giới đều không cao, tài nguyên từ chúng ta Thần Nông Sơn thống nhất phân phối, cho nên không có giết người đoạt bảo phân tranh. Nhưng tu chân bản chất là tàn khốc, một khi có người rõ ràng chính mình vị trí phiến thiên địa này, bất quá là một phương tiểu thế giới mà thôi, hắn có thể sẽ trăm phương ngàn kế phá hư thế giới này, chỉ vì tranh đoạt kia một tia hư vô mở mịt cơ duyên. Tỷ như Dạ Minh dạy thành viên, chính là một cái trực tiếp nhất ví dụ. Nghe Thần Nông Hỗ một phen, Lương Luân khẽ gật đầu nói: "Thành chủ nói có lý." Hắn mặc dù mặt ngoài ứng hòa nhất thanh, sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến. Kỳ thật đối với Thần Nông Hỗ nói, Lương Luân đã không tán thành, cũng không phản đối. Lang Hoàn Đại Lục hòa bình, an bình, đích thật là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nhưng cùng lúc cũng là một cái lồng giam, hạn chế trong lồng tu sĩ cảnh giới. Có câu nói Thần Nông Hỗ nói không sai, tu chân bản chất là tàn khốc, muốn leo về phía trước, nhất định phải đến tranh. Những cái kia người tu vi cao thầm, ai không phải tập ngàn vạn khí vận vào một thân? Cung hưởng tài nguyên chỉ có thể làm cho tất cả mọi người tu vi đều không thấp, nhưng lại không cách nào xuất hiện đỉnh tiêm tu sĩ. Người khó tránh khỏi có tư tâm, Lang Hoàn Đại Lục, bách tộc tu sĩ, tổng có người muốn tu vi của mình tiến thêm một bước, từ đó thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Thần Nông Hỗ cách làm mặc dù bảo toàn một phương an bình, nhưng cũng hạn chế những này muốn tiến một bước đột phá tu sĩ, đến tột cùng là đúng hay sai, Lương Luân rất khó bình phán, hoặc là nói không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Lương Luân hít vào một hơi thật dài. Hắn đến Lang Hoàn Đại Lục cũng có một đoạn thời gian, trong lúc này sinh ra không ít nghi hoặc, mà bây giờ, những này nghi hoặc cơ hồ đều chiếm được giải đáp. Cái gọi là đại địa chi mẫu, hẳn là dưới chân thần quy quân thiên thần Nông Sơn cấm chỉ lục địa, là sợ đám người quấy rầy đầu này linh thú, về phần không cổ vũ không trùng phi độn nguyên nhân, chỉ sợ là không muốn để cho người phát hiện Huyền Tận Châu lưu lại kết giới. Giản thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp. An đờ quả táo đồng đều nhưng, đa tạ thành chủ giải hoặc. Lương Luân có chút chắc tay, lại nói tiếp, ta tại rồng đỉnh núi săn bắn thời điểm, mặc dù phá hủy Dạ Minh dạy âm mưu, nhưng rất nhiều tu sĩ lại vì vậy mà chết thảm, Lương Mỗ lực có thua, chỉ cứu đường chân một điểm tàn hồn, hiện tại đem hắn giao cho thành chủ đi. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, điều dưỡng hồn đạn từ trong nhận chứa đồ lấy ra, ngay sau đó đóng kín xé ra, đường chân một sợi tàn hồn liền bay ra. Cái này sợi tàn hồn hết sức yếu ớt, thậm chí đều khó mà ngưng tụ thành hình, chỉ có một cái mô hình hồ cái bóng, đầu tiên là hướng Lương Luân chắp tay nói tạ, ngay sau đó lại trước mặt thần nông hô quỳ xuống. "Ai, không muốn mạng ngươi bên trong có này đại kiếp, là vì sư bản sự không tốt, liên lụy đến ngươi." Thần nông hô nhẹ nhàng thở dài, tay phải phất ống tay áo một cái, nói, "Trở về a." Đường Chân Tàn Hồn dập đầu lại bái, ngay sau đó hóa thành một đạo linh quang, trực tiếp chui vào thần nông hô trong tay áo. "Vất vả tiểu hữu, ngươi cứu được Thiến Thiến cùng Đường Chân tính mệnh, còn phá hủy Dạ Minh dạy âm mưu, đối ta thần nông sơn có đại ân. Ngươi muốn cái gì, cứ việc có thể đưa ra." Lương Nôn nghe xong, khẽ mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, Lương Mộ hoàn toàn chính xác muốn cầu cạnh thần nông sơn. Thanh chủ hẳn là nhìn ra trên người của ta có tổn thương, đến mức rất xuống cảnh giới, bây giờ ta cần đại lượng ngũ sát thổ mới có thể trị liệu thương thế bên trong cơ thể, khôi phục lại lúc đầu tu vi. Ngũ sát thổ, dễ làm. Thần nông hỗ trả lời rất sảng khoái, ngũ sát thổ cùng ngũ sát gió đều đến từ thần quy quân tiên qua nhiều năm như thế, chúng ta thần nông sơn đã góp nhặt đại lượng ngũ sát thổ, tin tưởng có thể thỏa mãn tiểu hữu nhu cầu. Lương Nôn nghe xong, biết mình khôi phục tu vi có hy vọng, trong lòng vui mừng, chắp tay nói, đa tạ thành chủ tặng thổ. Tiểu hữu không cần nói cảm ơn, ngươi đối với chúng ta thần nông sơn có ân, chúng ta thần nông sơn tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Thần nông hô cười cười, nói tiếp, hôm nay pha trà, cùng tiểu hữu trò chuyện vui vẻ. Sau đó ta sẽ sai người vạch ra một khối phúc địa, làm tiểu hữu chỗ tu luyện. Còn đáp ứng ngươi ngũ sát thổ, hai ngày này ta cũng sẽ cho người lần lượt đưa đến. Vậy liên lặng chờ hồi âm. Lương Nôn biết, thần nông hô đây là dự định tiễn khách, cũng không chậm trễ, cáo từ nhất thành, đứng dậy rời đi dự điện, hướng thác nước bên ngoài bay đi. Vừa rời đi thác nước, liền có người chạm mặt tới, chính là trước kia gặp phải Khâu Hướng Vinh cùng Từ Lam. Hai người này trên mặt ý cười, xem ra thần nông hô đã hướng bọn hắn truyền âm đã phân phó. Lương huynh đệ, ngươi là chúng ta thần nông sơn quý khách. Sơn chủ có lệnh, toàn bộ thần nông sơn ngoại trừ hậu sơn cấm địa, khu vực khác ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập, mà khác sơn chủ còn vì ngươi tuyển một khối phúc địa làm tu luyện độc phủ, hiện tại muốn đi xem một cái sao? Khâu Hướng Vinh một mặt hòa khí nói. Lương Nôn đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, đồng dạng cười nói, vậy liền làm phiền Khâu đạo hữu dẫn đường. Khách khí, Lương huynh mời. Khâu Hướng Vinh mỉm cười, mang theo Lương Nôn khống chế độn quang đẳng không mà lên, một đường trèo đèo lội suối, xuyên qua vài tòa cao vút trong mây sơn phòng, cuối cùng đi đến một mảnh sâu kín trong sơn cốc. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trung quanh dãy núi vần quanh, gió xuân ấm áp, trong cốc dòng suối róc rách, tiếng thông reo dập dờn, sâu trong thung lũng còn có linh khí nồng nặc phiêu đắng ra, lại trong cốc hiện ra đóa đóa tường vân. Một nơi tuyệt vời linh khí rồi rào chi địa. Lương Nôn từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Khâu Hướng Vinh nghe xong, khẽ mỉm cười nói, nơi này chính là chúng ta thần nông sơn tam đại phúc địa chí nhất. Bình thường từ không mở ra, liền xem như từ lang hoàn bách tộc bên trong chọn lựa đệ tử thiên tài, cũng không có người đến qua nơi này. Hiện tại sơn chủ đem khối này phúc địa chia cho Lương huynh đệ, là lấy quý khách chi lễ đãi ngươi. Kia liền nhiều tạ sơn chủ mỹ ý. Lương Nôn ha ha cười nói, Lương đạo hữu, khoảng cách lần tiếp theo thần quy thổ nạp còn phải có thời gian 50 năm, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này tu luyện đi. Mặc dù vô song thành là tu luyện thánh địa, nhưng chúng ta thần nông sơn cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì tài nguyên cứ việc có thể mở miệng. Lương Nôn nghe xong, hơi suy nghĩ, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Khâu đạo hữu, lời nói này là các ngươi sơn chủ để ngươi chuyển ra. Ừm. Khâu Hướng Vinh trước là hơi sững sờ, lập tức lại nở nụ cười, Lương đạo hữu thật sự là mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không tệ, sơn chủ rất xem trọng ngươi, để cho ta tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Nói đều nói đến mức này, Lương Nôn tự nhiên minh bạch tâm tư của đối phương, thần nông hô đây là có ý mời chào mình, muốn đem mình lưu tại quân thiên thành. Đối với thần nông hô lấy lòng, mình bây giờ khẳng định không thể cự tuyệt, nhưng cũng không thể mình sắc đáp ứng lưu lại, tại là khẽ mỉm cười nói, đa tạ sơn chủ coi trọng, Lương mộ đã ở đây tu luyện, tự nhiên cũng phải vì thần nông sơn xuất lực, đợi ta tu vi khôi phục về sau, nếu như hữu dụng đến lấy Lương mộ địa phương, cứ việc có thể mở miệng. Ha ha, Lương Minh có lòng. Khâu Hướng Minh nghe hết sức cao hứng, hướng hắn ôm quyền nói, vậy chúng ta liền không ở chỗ này quấy rầy Lương Minh tu luyện, cáo tử. Đạo hữu đi thong thả. Lương Nôn có chút chắc tay, đưa mắt nhìn Khâu Hướng Minh cùng Tử Lam quay người rời đi. Chương 1492, khôi phục tu vi. Chương 1492, khôi phục tu vi. Lương Nôn đưa tiến hai người về sau, về tới sơn cốc cốc khẩu. Nơi đây phong cảnh tú lệ, linh khí nồng đậm, đích thật là một chỗ bế quan tu luyện tuyệt hảo chi địa. Hắn vòng quanh sơn cốc đi một vòng, tốn hao nửa ngày bố trí 3 tầng cấm chế, tại xác nhận đầy đủ an toàn về sau, lúc này mới chậm rãi đi tiến trong sơn cốc. Trong sơn cốc có rừng cây, có dòng suối nhỏ, có dược điền, còn có một tòa trạch viện. Trạch viện cũng không hoa lệ, chỉ có mấy gian nhà cỏ, chung quanh vây quanh một vòng hàng rào gỗ, nhìn qua liền cùng thế tục thôn trang nông trạch không sai biệt lắm. Thần nông sơn động phủ đại bộ phận đều là loại phong cách này, mà Lương Nôn lúc đầu cũng không phải một cái yêu thích phô trương người, đối với trong sơn cốc hết thảy cũng còn hài lòng. Hắn tùy ý đi tiến một gian phòng, bên trong đã che kín cho bụi, dùng tịnh trần thuật đơn giản quét dọn một chút, ngay tại trên một chiếc bồ đoàn mặt ngồi xếp bằng. Giờ này khắc này, Lương Nôn cảm nhận được một tia đã lâu đung lòng. Từ tiến vào mảnh này xa lạ trời bắt đầu, đến bây giờ đã qua gần thời gian nửa năm, mình cuối cùng là đến thần nông sơn. Tình huống nơi này so trong tưởng tượng muốn tốt, thần nông sơn sơn chủ mười phần nhiệt tình, đòi hỏi ngũ sát thổ sự tình cũng rất thuận lợi, bây giờ chỉ cần lặng lặng chờ đợi một ngày, mình liền có thể thanh trừ thể nội còn lại sát khí, khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Duy nhất có chút bận tâm chính là nút trong bóng tối Dạ Minh dạy, cùng Thiên Cung Thành ba vị hóa kiếp lao tổ. Thiên Cung Thành giã tâm mừng mừng, ba vị này tinh quan lẫn vào quân Thiên Thành thời gian lâu như vậy, âm thầm nhất định có kế hoạch. Đã Thạch Linh tộc sự tình đã bị thần nông hô biết, bọn hắn liền không khả năng lại kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ sớm hành động. Một khi lang hoàn đại lục đại loạn, tình thế lại sẽ trở nên rắc rối phức tạp. Lương Nôn cũng không muốn thấy cảnh này, chỉ là hắn đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng, âm thầm ba vị tinh quan đến tuột cùng có kế hoạch gì, dù sao Thần Nông Sơn sơn chủ thế nhưng là á thánh cường giả, âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối, có đôi khi cũng không thế nào có tác dụng. Thôi được, suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại ta còn là yên lặng chờ ngũ sát thổ đi. Chờ ta khôi phục thực lực về sau, lại cứu tỉnh Vô Tâm các nàng, cùng nhau thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí chờ đợi ngày thứ hai đến. Ngày thứ hai ngày mới sáng thời điểm, cốc bên ngoài có một đạo độn quang lao vụt tới, rơi vào sơn cốc cốc khẩu, hiện ra một cái thanh tú thủy linh tiểu nữ, chính là Thiên Thiến. Nàng mới vừa vặn rơi xuống đất, liền nổi lên quay hàm, la lớn: "Lương ca ca, ta tới gặp ngươi." Thanh âm thanh thúy, truyền khắp sơn cốc, còn đem một đám chim bay kinh ra rừng cây. Rất nhanh, một đạo màu xám độn quang từ trong sơn cốc bay ra, trực tiếp rơi trước mặt Thiên Thiến. Thấy rõ ràng người tới về sau, Thiên Thiến nụ cười trên mặt càng đậm, đưa tay lấy ra một viên màu xanh biếc nhận chữ vật, đưa tới mặt của đối phương trước. "Lương ca ca, ta cho ngươi đưa ngũ sắc thổ đến rồi." "Tốt, vậy ta muốn cảm ơn ngươi." Đối với cái này hoạt bát linh động thiếu nữ, Lương Nôn trong lòng cũng có chút thích, chỉ tiếc nàng là Thần Nông Sơn sơn chủ nữ nhi, mình không có khả năng thu nàng làm đồ. Tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau, Lương Nôn thả ra một sợi thần thức, tiến vào bên trong nhẫn chữ vật bộ cẩn thận tra xét một lát. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra tiêu dung. Thế mà có nhiều như vậy ngũ sát thổ, cái này nhưng so với lúc trước rồng đỉnh núi tài nguyên còn nhiều. Đó là đương nhiên, những này ngũ sát thổ là ta tự mình đi lấy, bọn hắn không dám không cho ta mặt mũi này. Thiến Thiến có chút tranh công nói: "Kia thật đúng là vất vả ngươi." Lương Nôn nuốt Thiến Thiến đầu. Cái sau mười phần vừa ý, khi mắt nói: "Ta dựng lên như thế lại công, ngươi không được lại nhiều chuyển ta một điểm kiếm thuật. Ta nói cho ngươi, đêm qua ta sử một chiêu du long vào biển, nhưng làm mấy cái kia sư minh sư tỷ sợ ngây người, bọn hắn đều chưa có xem chân chính phi kiếm chi thuật đâu." Thiến Thiến trong giọng nói tràn đầy tự hào, Lương Nôn nghe xong lại rất bất đắc dĩ. Thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Nôn cuối cùng không có cự tuyệt, gật đầu cười nói: "Đã ngươi muốn học kiếm, mấy ngày nữa có thể lại đến sân cốc, bất quá mấy ngày nay ta muốn bế quan, không thể thụ đến bất kỳ quấy rầy nào." Thiến Thiến nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Lương ca ca yên tâm, ta cam đoan trong vòng 5 ngày không có tu sĩ khác qua đến quấy rầy, ngươi cứ yên tâm bế quan đi." "Được." Lương Nôn nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Thiến Thiến lưu luyến không rời rời đi, quay người lại trở về sơn cốc trong nhà lá. Hắn trong phòng khoanh chân ngồi xuống, đem Thiến Thiến nhẫn chứa vật trong lòng bàn tay ước lượng, trên mặt nở một nụ cười. Nhiều như vậy ngũ sát thổ, đã đầy đủ mình thanh trừ thể nội còn lại sát khí, tiếp xuống chính là bế quan tu luyện, để cảnh giới của mình trở lại đỉnh phong. Lương Nôn kềm chế tâm tình hưng phấn, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp tản ra ngũ thải hà quang thần kỳ bùn đất từ trong nhận chứa đồ lần lượt bay ra. Những này bùn đất một khối tiếp một mảnh đất dán tại trên da rẻ của hắn, bao trùm một tầng lại một tầng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Lương Nôn liền đã đem mình bao thành một người bùn kén, chỉ còn lại hai con mắt còn bạo lộ ở bên ngoài. Bùn kén bên trong, Lương Nôn thể nội linh lực vận chuyển, bắt đầu khu trục chiếm cứ tại kinh mạch chỗ sâu nhất luân hồi sát khí. Những này luân hồi sát khí nhất là ngoan cố, nhưng ở ngũ sát thổ cùng linh lực song trọng tác dụng dưới, bọn chúng đã vô lực hồi thiên. Rất nhanh, liền có một sợi sát khí từ trong kinh mạch bị ép ra. Cái này sợi sát khí xuyên thấu qua Lương Nôn làn da, trong nháy mắt liền bị hút tới một khối ngũ sắc trong đất, nguyên bản tản ra ngũ thải hà quang bùn đất, tại thời khắc này biến thành ngầm đạm không ánh sáng cho bụi, giống như giấy mảnh bay lên tại giữa không trung, cuối cùng chậm chậm tiêu tán. Theo luân hồi sát khí không ngừng tuôn ra, Lương Nôn mặt ngoài thân thể ngũ sắc thổ dần dần hóa thành cho bụi, từ trên người hắn dì dào rơi xuống. Nhưng cũng không phải tất cả ngũ sắc thổ đều sẽ tiêu tán, có số rất ít ngũ sắc thổ đang hấp thu luân hồi sát khí về sau, cũng không có tan vì cho bụi, mà là biến thành một loại cực kỳ đặc thù màu xám bùn đất. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp, lắp đặt mới nhất bản. Loại này màu xám bùn đất mặc dù đã mất đi ngũ thải hạ quang, nhưng lại giống như là có sinh mệnh, tại hắn làn da mặt ngoài không ngừng núp đích, khi thì thân mật va vào Lương Nôn gương mặt, cánh tay hay là lồng ngực, nhìn qua đối với hắn phi thường thân cận. Trong sơn cốc gió xuân ấm áp, ánh nắng tươi sáng, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, Thần Nông Sơn không có bất kỳ người nào tới bái phòng, cốc bên ngoài yên tĩnh im ắng, trong cốc cũng là một mảnh tường hòa. Đến ngày thứ 3 giữa trưa, nhà tranh phía trên, đột nhiên có mảng lớn linh khí tụ đến. Những linh khí này càng ngày càng đậm, dần dần hình thành tường vân bộ dáng, ngay sau đó phía dưới sinh ra một cỗ hấp lực, phản phất trường kình uống nước, đem phía trên linh khí điên cuồng tốn vệ. Tường vân nhanh chóng chuyển động, tựa như một cái cự đại cái phêu phía dưới chính đối nhà tranh. Mà tại trong nhà lá, hết thảy đều yên lặng, chỉ có một tôn bùn kén đứng vững tại ở giữa nhất, giữa không trung khổng lồ vòng xoáy linh khí, chính liên tục không ngừng chút xuống, cuối cùng đều bị cái này bùn kén hấp thu. Cắc. An tĩnh trong nhà lá, đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn. Chỉ gặp bùn kén mặt ngoài xuất hiện một đầu vết rách, ngay sau đó liền có đầu thứ hai, điều thứ ba. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, toàn bộ bùn kén cũng bắt đầu rạn nứt, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rách. Giữa không trung vòng xoáy linh khí tựa hồ tại lúc này dừng một chút. Sau một khắc, trong nhà lá truyền đến một tiếng vang thật lớn, bùn kén triệt để băng liệt, hiện ra một người mặc áo xám nam tử trẻ tuổi. Người này khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt khép hờ, trên người có kim, thanh, tử, lam ánh sáng 4 màu phun trào, đỉnh đầu hiện ra một cái hoa cái, phảng phất cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ lấy nhà tranh trên không linh khí. Những cái kia lơ lửng giữa không trung linh khí, lúc này tất cả đều chảy ngược mà xuống, từ áo xám nam tử đỉnh đầu huyệt bách hội tràn vào. Theo linh khí rót vào, áo xám nam tử tay áo không gió mà bay, trên thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã bước qua thông huyền đỉnh phong cánh cửa, tiến vào có được tiên nhân cảm ứng hóa kiếp cảnh. Sau một khắc, áo xám nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, thể nội linh lực phun trào, toàn thân cao thấp chuyển đến một cỗ không cách nào nói rõ thư sướng cảm giác, để hắn nhịn không được cầm ý thét dài. Sơn cốc khẽ chấn động, tiếng gào phương rừng, lại có một cỗ như núi kêu biển gầm uy áp từ trong nhà lá quét sạch mà ra. Cỗ uy áp này trôi đến, cỏ cây tất cả đều đổ dạng, suối nước ngăn nước, mấy trăm chủng linh thú vô luận thực lực mạnh yếu, lúc này tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Liền ngay cả trên sơn cốc chống không linh khí tường vân, lúc này cũng chậm chậm tản ra, phản phất có một thanh vô hình chi kiếm bay thẳng đấu bỏ, đem bầu trời cũng chém ra một đầu vết rách. Rốt cục trở về trong nhà lá, Lương Luân cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được kinh mạch hợp thành bên trong sôi trào mãnh liệt linh lực, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tại Lang Hoàn Đại Lục gần nhẫn nửa năm, bây giờ rốt cục trở lại đỉnh phong, rõ ràng là có được thiên nhân cảm ứng hóa kiếp lao tổ, mà lại lần này trở lại đỉnh phong về sau, tu vi vậy mà so trước đó nâng cao một bước, cư nhưng đã đến hóa kiếp cảnh độ một khó khăn cực hạn. Truy cứu nguyên nhân, Lương Luân suy đoán khả năng cùng luân hồi sát khí cùng ngũ sát thổ có quan hệ, hai loại hi hữu chi vật đụng vào nhau, vậy mà phát sinh không tưởng tượng được dung hợp, loại dung hợp này cải biến Lương Luân, để hắn tu vi tăng nhiều, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Bất quá Lương Luân cũng không có có đắc ý quên hình. Hắn tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, một tay bấm niệm pháp quyết, mặt lộ vẻ do dự. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ theo. Lần này mặc dù nhân họa đắc phúc, nhưng theo sát mà đến, chỉ sợ lại là càng lớn tai họa. Bây giờ Lương Luân đã có được tiên nhân cảm ứng, hắn tại bồ đoàn bên trên ngưng thần nhập định, tính tâm thôi diễn một lát, trong cõi u minh có một loại dự cảm, mình thứ hai khó chỉ sợ sẽ không quá xa, vô cùng có khả năng xuất hiện tại quân tiên trong thành. Mới vừa vặn đột phá thứ nhất khó không bao lâu, nhanh như vậy liền nên đón thứ hai khó, đây là Lương Luân không có nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không phải là không thể được. Dù sao tại đột phá hóa kiếp cảnh trước đó, Lương Luân cơ sở đã 10 phần hùng hậu, hiên viên phá thiên kia một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa thánh nhân tu vi, đủ để cho mình liên tục phá cảnh, chỉ là do ở hóa kiếp cảnh kia không thể vượt qua bình cảnh, cuối cùng mới dừng bước thông huyền đỉnh phong. Có loại này hùng hậu cơ sở, lại thêm luân hồi sát khí cùng ngũ sát thổ ngoại ý muốn dung hợp, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng thì chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng đã vui lại lo. Vui chính là mình tu vi tăng lên cấp tốc, chẳng mấy chốc sẽ chạm đến kế tiếp tiểu cảnh giới. Lo chính là ba thai cửu nạn không hề tầm thường, có thể nói là treo tại mỗi cái hóa kiếp cảnh tu sĩ trên đầu một cây đao, nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Lương Luân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra hai đạo hào quang, rơi trên mặt đất, theo thứ tự là trong hôn mê đỏ ô cùng Lao Kim. Chúc mừng ngươi rốt cục khôi phục tu vi. Lao Kim nhìn thấy Lương Luân, trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiêu dung. Tiến vào cái thế giới xa lạ này về sau, trong mọi người cũng chỉ có Lao Kim cùng Lương Luân hai người là thành tỉnh, nhưng bọn hắn đều rất xuống tu vi, cho nên nửa năm qua này một mực cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất có một tảng đá lớn đè ở trên người. Bây giờ theo Lương Luân tu vi khôi phục, Lao Kim cũng rốt cục có thể thoáng buông lòng một hơi. Lao Kim, đoạn đường này vất vả ngươi. Lương Luân mỉm cười, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên màu xanh biết nhận chữ vật. Thiến Thiến lấy sơn chủ thiên kim thân phận, muốn tới ngũ sắc thổ phân lượng thực sự quá nhiều, Lương Luân triệt để thành trừ thể nội luân hồi sát khí về sau, trong nhận chứa đồ còn để lại hơn phân nửa ngũ sắc thổ. Ngày đó nát hư núi quần chiến liên tâm, chân chính bị kim cương thần lực gây thương tích chỉ có vô tâm cùng lật tiểu tùng. Về phần Lao Kim cùng đỏ ô, bọn hắn chỉ là hút vào một số nhỏ luân hồi sát khí, cái này mới xuất hiện hôn mê cùng cảnh giới rơi xuống tình trạng. Những này còn lại ngũ sắc thổ, chính dễ dàng cho đỏ ô cùng Lao Kim sử dụng. Đỏ ô là khôi lỗi chi thần, luân hồi sát khí đối với hắn tổn thương không lớn, ngươi dùng 3/5 sát thổ đủ để giúp hắn tính dưỡng khôi phục. Còn lại ngũ sát thổ, ngươi thì lấy đi thanh trừ trong cơ thể mình sát khí đi. Tốt. Lao Kim nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận Lương Luân trong tay nhận chữ vật, đem một phần trong đó ngũ sát thổ bao trùm tại đỏ ô trên thân, còn lại thì bao trùm tại da của mình mặt ngoài. Sau đó giống như Lương Luân, tại trong nhà lá ngồi xếp bằng, bắt đầu thanh trừ thể nội sát khí. Đối với hai người này, Lương Luân cũng không lo lắng. Ngũ sát thổ cùng luân hồi sát khí lẫn nhau hấp dẫn, chỉ cần tìm chút thời giờ, bọn hắn liền có thể cũng giống như mình, khôi phục lại lúc đầu thực lực. Lương Luân chân chính lo lắng là nằm tại Thái Hư Hổ Lô bên trong vô tâm cùng lật tiểu tùng. Các nàng đều bị liên tâm bốn thánh đế tướng đả thương, trong đó lấy vô tâm thương thế nặng nhất, kim cương thần lực tối khô là hủ, cơ hồ hủy đi trong cơ thể nàng tất cả kinh mạch. Vô tâm không giống Lương Luân, có bất tử thiên long tinh huyết tới chữa trị nhục thân, loại thương thế này đối với nàng mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Lương Luân hiện đang khôi phục tu vi, mặc dù có biện pháp cứu tỉnh vô tâm, nhưng lại rất khó trị liệu nàng thương thế trên người. Nếu như xử lý bất đương, vô tâm cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ lưu lại ảnh hưởng căn cơ thai hoàng âm. Đây là Lương Luân không muốn nhìn thấy, cho nên hắn không có vội vã ra tay cứu chữa, mà là tại yên lặng suy nghĩ tốt nhất phương án. Đang lúc Lương Luân lông mày nhíu chặt thời điểm, bên ngoài sơn cốc đột nhiên chuyển đến một tia khí tức ba động. Cái này sợi khí tức Lương Luân cũng không xa lạ gì, đồng thời cũng làm cho hắn hai mắt sáng lên. Đúng rồi, ta tại sao lại quên hắn? Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân sắc mặt hưng phấn, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo đột quang, không bao lâu liền đi tới sơn cốc cốc khẩu. Cốc bên ngoài một người, người mặc vải thô áo gai, có một đỉnh mũ rộng đành, mày rậm mắt to, tướng mạo khoan hậu, chính là Thần Nông Sơn chi chủ, Thần Nông Hỗ. Chương 1493, Thần Nông Hỗ tình báo. Chương 1493, Thần Nông Hỗ tình báo. Ha ha ha. Chúc mừng đạo hữu khôi phục cảnh giới. Sơn cốc bên ngoài, Thần Nông Hỗ cười và nói, đạo hữu quả nhiên không phải người bình thường, lần này chữa trị thương thế, trở lại đỉnh phòng, vậy mà dẫn động vùng thế giới nhỏ này thiết tượng. Quân Tiên Thành truyền thừa không biết nhiều ít và năm, chỉ sợ cũng chưa đi ra như đạo hữu như vậy phong hoa tuyệt đại người. Đề cử dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này đạo loạn. Hoan Mùi Hệ nạp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Sơn chủ quá khen. Lương Luân mỉm cười, đìm độn quan xuống, đứng tại Thần Nông Hỗ trước người. Giờ này khắc này, hai người cùng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, Thần Nông Hỗ liên xưng hô đều sửa lại, từ trước đó tiểu hữu biến thành bây giờ đạo hữu. Lương đạo hữu không cần kiêm tốn, ta tối hôm qua đêm xem tiên tượng, biết hôm nay Thần Nông Sơn bên trong có lớn chuyện phát sinh. Vừa rồi lại gặp được kiếm khí ngút trời, thiên địa biến sắc, mới biết là đạo hữu trở lại đỉnh phong, dẫn động vùng thế giới nhỏ này thiên tượng. Bản tọa trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đạo hữu phong thái, lúc này mới mạo muội bái phỏng. Ha ha, một chút thủ đoạn, có thể nào nhập á thánh pháp nhãn? Sơn chủ lời ấy gây sát Lương Mỗ. Lương Luân một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, bởi vì hắn trong lòng đã có một cái ý nghĩ, hiện tại là muốn cầu cạnh Thần Nông Hỗ, cho nên trong lời nói cực kỳ khách khí. Thần Nông Hỗ còn tưởng rằng hắn thiên tính kiêm tốn, cũng không thèm để ý, lúc này khẽ mỉm cười nói, Lương đạo hữu, hai ngày này ta trong lòng có chút ý nghĩ, không biết có thể cùng ngươi nói chuyện. Lương Luân nghe xong, trong lòng đại khái đoán được mấy phần, thầm nghĩ, người này hơn phân nửa vẫn là vì lôi kéo ta mà đến, cũng được, vừa vặn ta cũng có việc cầu trên đầu hắn, trước nhìn xem hắn nói như thế nào đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân không có cự tuyệt, ha ha cười nói, Thần Nông Sơn sơn chủ đại giá quang lâm, Lương Mộ sao dám cự tuyệt ở ngoài cửa, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi trong động phủ trao đổi đi. Chính có ý đó. Thần Nông Hỗ gật đầu nói. Lương Luân không chần chờ, quay người đánh ra mấy đạo pháp quyết, giải khai mình bảy cấm chế, sau đó mang theo Thần Nông Hỗ xuôi theo đường nhỏ tiến vào sân gốc, không bao lâu liền đi tới nhà tranh bên ngoài. Sơn chủ mời ngồi. Lương Luân đem Thần Nông Hỗ mời vào trong viện, tại trước một cái bàn gỗ ngồi xuống, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ dụng cụ pha rượu cùng một vò linh cửu, cho Thần Nông Hỗ cùng mình riêng phần mình rót đầy. Lần trước nhận Mông Sơn chủ khoản đãi, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, lần này liền mời Sơn chủ nếm thử Lương Mỗ lòng sóng rượu đi. Cái này lòng sóng rượu là hắn chém giết Hoàng Thạch lão tổ về sau, từ đối phương trong nhận chứa đồ đoạt được, Hoàng Thạch lão tổ yêu thích không nhiều, nhưng là cả đời rượu ngon, trong nhận chứa đồ chứa đựng các loại cực phẩm linh cửu, trong đó đặc biệt lòng sóng rượu là tốt nhất. Cái này linh cửu rất có thành tựu, từ vỏ rượu miệng ngược lại lúc đi ra vẫn là màu xanh biếc, nhưng rơi vào chén rượu về sau lập tức liền biến thành màu đỏ sậm, lại thịnh phóng một hồi, lại từ từ biến thành màu hổ phách. Thần Nông Hỗ cũng là cất rượu người trong nghề, gặp cái này lòng sóng rượu hai mắt khẽ híp một cái, vậy mà không để ý chút nào cùng hình tượng, dùng cái mũi tiến đến chén rượu trước dùng sức ngửi ngửi. Rượu này rất có thành tựu a. Thần Nông Hỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này lòng sóng rượu chọn tài liệu cực kỳ hà khắc, hẳn là dùng cực âm cùng cực dương chi vận, cả hai thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại tại đặc thủ thủ pháp hạ chậm rãi trung hòa, lẫn nhau đối xông. Quá trình này giống như hai cỗ kinh đảo hải lãng đụng vào nhau, kinh lịch cuồn phong mưa rào về sau, lại dần dần bình tĩnh lại, tựa như kia tiếng thông reo gợn sóng, theo gió lắc lư, tản mát ra đạm đạm thuần hương. Chắc là bởi vì cái này nguyên nhân, mới đặt tên là lòng sóng rượu a. Lương Luân nghe hắn một phen phân tích, mặt ngoài tiểu dung không thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nguyên lai cái này lòng sóng rượu còn có nhiều như vậy thành tựu. Ta chính mình cũng không biết. Xem ra cái này Thần Nông Hỗ cùng Hoàng Thạch lão tổ cũng là rượu đạo bên trong người. Hắn trong lòng có chút mừng thầm, bởi vì cái gọi là hợp ý, lại cầu người làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Hai người xa xa đụng một cái, riêng phần mình uống vào, màu hổ phách chất lỏng xẹt qua yết hầu, chỉ cảm thấy âm dương lưỡng cực hương vị lưu lại tại đầu lưỡi, thế mà có khác một cỗ thuần hương vẻ đẹp. Rượu ngon. Thần Nông Hỗ đặt chén rượu xuống, từ đấy lòng tán thưởng nhất thanh. Sơn chủ hài lòng liền tốt, không biết Sơn chủ đại gia quan lâm, đến tuột cùng có chuyện gì thương lượng. Lương Luân hỏi dò. Ha ha. Thần Nông Hỗ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, Lương đạo hữu, ngươi cảm thấy ta cái này Thần Nông Sơn như thế nào? Động tiên phúc địa, linh khí dồi dào, Thần Nông Sơn trên dưới hài hòa, một phái trung hương địa ra. Lương Luân chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Đạo hữu tốt ánh mắt. Thần Nông Hỗ trên mặt lộ ra vẻ tán thành, nói tiếp, đạo hữu khả năng có chỗ không biết, mặc dù ta Quân Thiên Thành cô treo ở thương cùng, nhìn qua cùng ngoại giới không có chút nào băng lai, nhưng trên thực tế cách mỗi 50 năm, ta đều sẽ đem thân ngoại hóa thân sai phái ra thành, ngoại trừ trao đổi tài nguyên bên ngoài, cũng sẽ âm thầm điều tra Nam Cực Tiên Châu sự tình. Nói đến đây, Thần Nông Hỗ sắc mặt đống nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, căn cứ ta mấy năm nay âm thầm tham viếng lấy được tình báo đến xem, Nam Cực Tiên Châu sắp có lớn chuyện phát sinh, một trận gió tanh mưa máu sắp quét sạch toàn bộ đại lục, đến lúc đó liền ngay cả ngươi Châu Vô Song Thành cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nguyên lai hắn cũng biết. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, cùng mình nói qua loại lời này không chỉ Thần Nông Hỗ, còn có Lý Ngọc Tiên cũng không nghe thấy hương. Nhưng là nghĩ lại, mạnh như Hiên Viên Phá Thiên dạng này thánh nhân cũng bị mơ mơ màng màng, Thần Nông Hỗ chỉ là một cái a thánh, vì sao có thể thăm dò dấu vết để lại? Mặc dù trong này khẳng định có Hiên Viên Phá Thiên tự đại cuồng vọng, chuyên quyền độc đoán nguyên nhân, nhưng thánh nhân cùng á thánh trên lệch không thể tính theo lẽ thường, Thần Nông Hỗ không nên như thế thai thông mắt đạt mới đúng. Trong lòng suy nghĩ nhất chuyện, Lương Luân hai mắt nhắm lại, không nhanh không chậm nói ra, tha thứ Lương Mỗ ngu dốt, Tây Vương Mẫu thời đại đã sớm kết thúc, bây giờ Nam Cực Tiên Châu bách ra tề phóng, bảy núi 12 thành tất cả tỏa sáng, toàn bộ đại lục một mảnh tường hòa, sơn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha. Thần Nông Hỗ đối phản ứng của hắn sớm có đoán trước, lúc này cười thần bí nói, đạo hữu không cần hoài nghi, cái này cùng ta tiên tổ năm đó ở ngoại giới lưu lại trạm gác ngầm có quan hệ, cụ thể tường tình không tiện lộ ra, nhưng chuyện này thiên chân vạn xác, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm, Nam Cực Tiên Châu chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Lương Luân nghe xong, Giả Ý suy tư một phen, cau mày nói, coi như Sơn chủ nói đều là thật, vì sao muốn đem loại này bí ẩn sự tình nói cho Lương Mỗ? Bởi vì ta muốn cho Lương đạo hữu gia nhập chúng ta Thần Nông Sơn. Thần Nông Hô đi thẳng vào vấn đề nói. Lương Luân nghe xong, nghiêm sắc mặt, Sơn chủ nói đùa a. Ta đã là vô song thành tu sĩ, sao có thể phản bội thành chủ, gia nhập Thần Nông Sơn? Lương đạo hữu không nên vội vã cự tuyệt, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thần Nông Hô dùng ngón tay gõ gõ bàn gỗ, chậm rãi nói, Nam Cực Tiên Châu sắp cuốn vào khí vận chi tranh, bảy núi 12 thành nhìn từ bề ngoài bình khởi bình tọa, nhưng kỳ thật không phải. Theo ta dò thám biết tình báo, không biết bắt đầu từ khi nào, Thiên Cung thành thực lực đã áp đảo ban đầu ba thành phía trên, mặc dù không biết là ai, nhưng ta dám khẳng định Thiên Cung trong thành nhất định có một vị cường giả tuyệt thế, người này thực lực mạnh, chỉ sợ lệnh hồ tiền bối trong tay hắn cũng đi bất quá mấy chiêu. Liên tạm thời gọi hắn là người giật dây đi. Nói đến đây người, Thần Nông Hô sắc mặt có chút ngưng tụ, dừng lại một lát, rồi nói tiếp, không biết ra tại cái mục đích gì, vị này người giật dây muốn tại Nam Cực Tiên Châu nhấc lên một cơn náo động, làm cho tất cả mọi người đều cuốn vào chém giết. Căn cứ ta được đến manh mối, hắn vì mục đích này đã ẩn nhẫn nhiều năm, sở dĩ không có lập tức động thủ, có thể là kiêng kỵ bảy núi 12 thành những này thánh nhân liên hợp lại. Cho nên những năm này hắn một mực tại âm thầm hoạt động, hoặc là lôi kéo, hoặc là phân hóa, hoặc là ám hại, hiện tại cụ thể tiến hành đến một bước nào còn khó nói, nhưng từ hắn cho ta gửi đi thư tín đến xem, chỉ sợ khoảng cách vị này người giật dây đại khai sát giới thời gian đã không xa. Lương Luân nghe đến đó, đột nhiên ngắt lời nói, tha thứ ta nói thẳng, Sơn chủ nếu biết việc này, chẳng lẽ kia 18 cái thánh nhân liền không có người biết được sao? Vì sao bọn hắn không âm thầm ký kết đồng minh, giết tới Thiên Cung thành? Lương đạo hữu quá nghĩ đương nhiên bảy núi 12 thành đều có các bản tính, lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm, liền bắt các ngươi vô song thành tới nói, cùng vô song thành đối địch thánh nhân chí ít cũng có 6 cái, bọn hắn làm sao có thể tín nhiệm lệnh bộ bách? Mặt khác, Thiên Cung thành người kia tinh thông tính toán, am hiểu tôi diễn, số ít mấy cái cảm kích thánh nhân hiện tại chỉ sợ đều là trốn trốn tránh tránh, căn bản không dám lộ diện, cái nào có biện pháp liên hợp cái khác thánh nhân. Lương luôn nghe đến đó, trong lòng đống nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chắc không được lệnh hồ bách những năm này hành tung phiêu hốt, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, nhớ ngày đó mình vừa mới gia nhập vô song thành thời điểm, hắn liền đã mất tích 300 năm. Về sau thương Nam Sơn luận đạo, lệnh hồ bách đột nhiên hiện thân, một trận chiến diệt thánh, chấn nhiếp vô song được 8 đại tông môn, có thể nói là thần uy hiển hách. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, đem Lương Nôn thu nhập vô song thành sau không bao lâu, lệnh hồ bách lại không tin tức, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, nếu như không phải Chìm Lăng Thiên chết tại thương Nam Sơn bên trên, người này liền phảng phất không từng tới. Nguyên lai là e ngại Thiên Cung thành người kia. Lương Luân kết hợp mình tự mình kinh lịch, cơ hồ có thể xác định Thần Nông Hỗ lời nói không qua. Còn có lúc trước Hoàng Y Lão Tăng, chắc hẳn cũng là người trong cuộc. Hắn lợi dụng mình người chết sống lại đặc tính, đem luân hồi ấn lặng yên không một tiếng động đưa đến Vô Song Thành. Sau đó lệnh hồ bách 10 phần trùng hợp xuất hiện, dùng tên giả dã một bạch âm thẩm bảo đảm luân hồi ấn an toàn, cuối cùng mới có thương Nam Sơn diệt thánh một màn. Từ một điểm này phân tích, Thiên Cung Thành chỉ sợ cũng có minh hiếu, tỉ như cổ vương núi chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Mắt thấy Lương Luân rơi vào trong trầm tư, Thần Nông Hỗ cũng không có vội vã mở miệng quấy rầy, mà là chờ hắn suy tư hồi lâu sau. Mới tiếp tục mở miệng nói, ta đem những này bí ẩn sự tình đều nói cho Lương đạo hữu, đơn giản là muốn để ngươi minh bạch một sự thật, tại tương lai không lâu, Nam Cực Tiên Châu đã không thích hợp tu luyện chờ đến đại chiến cùng một chỗ, ngươi thân là Vô Song Thành Bích Hải cùng cung chủ, không có khả năng không đếm xỉa đến. Tại thánh nhân trong bàn cờ, ngươi ngay cả tự vệ cũng khó khăn, như thế nào còn có thể an tâm tu luyện? Cho nên Sơn chủ có ý tứ là, để cho ta bội phản Vô Song Thành, gia nhập Thần Nông Sơn. Nơi này ngăn cách, liền xem như Thiên Cung thành người kia cũng vô pháp đánh vỡ cái giới, dạng này liền có thể an tâm tu luyện. Ha ha, tiểu hữu là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Thần Nông Hỗ ha ha cười nói, bây giờ ta Quân Thiên Thành sóng ngầm phun trào, cũng là lúc dùng người, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý gia nhập chúng ta Quân Thiên Thành, ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Còn ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, ai thắng ai thua, nói thật không liên quan gì đến chúng ta, ngay tại cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong an tâm tu luyện, há không đẹp quá hay? Nghe Thần Nông Hỗ một phen thuyết phục, Lương Luân sắc mặt vô hỉ vô bi, cũng không có lập tức làm ra trả lời. Hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ thật tại chăm chú cân nhắc đối phương đề nghị. Hồi lâu sau, Lương Luân ánh mắt dần dần ngưng tụ, cuối cùng lại về tới Thần Nông Hỗ trên thân. Thật có lỗi, tha thứ Lương Mỗ không cách nào đáp ứng. Vì cái gì? Thần Nông Hỗ mười phần ngoài ý muốn, lông mày nhíu lại, truy vấn. Lệnh hồ bách tại ta có ân, coi như Nam Cực Tiên Châu đại loạn, ta cũng không thể phản bội Vô Song Thành. Lương Luân trả lời chém đinh chặt sắt. Nhưng ngươi bất quá là một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, mạo muội vùi đầu vào tràng loạn cục này bên trong, đối với thế cục lại có ảnh hưởng gì? Nếu như thân tử đạo tiêu, ngàn năm về sau, trên đời này không ai có thể nhớ kỹ ngươi. Ha ha. Lương Luân lúc này đống nhiên nở nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú Thần Nông Hỗ, chậm rãi nói, đại hạ tương khuynh chương nghiêng, đấu tranh còn có một chút hy vọng sống. Xin hỏi Sơn chủ một câu, nếu như là năm đó Thần Nông Thác biết việc này, hắn chọn an phận ở một góc, ngồi xem ngoại giới sinh linh đổ thán sao? Thần Nông Hỗ nghe đến đó, khỏe mắt mánh nhảy một cái, miệng cũng kéo ra, hiển nhiên Lương Luân câu nói này mang cho hắn rung động không nhỏ. Lần này đến phiên Thần Nông Sơn chi chủ rơi vào trầm tư. Hồi lâu qua đi, Thần Nông Hỗ ung dung thở dài nói, Lương đạo hữu lời nói không phải không có lý, nhưng là vị trí khác biệt, đam chiêu lo lắng khác biệt. Ta thụ tiên tổ di mệnh, đời này chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là bảo đảm một phương này an bình. Chỉ cần ngoại giới gió tanh mưa máu không quét đến Lang Hoàn Đại Lục, ta là tuyệt không có khả năng dính vào. Vạn nhất Lang Hoàn Đại Lục vì vậy mà hủy diệt, vậy ta dưới cửu tuyển có mặt mũi nào đi gặp tiên tổ? Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Thần Nông Hố quan điểm. Người có chí riêng, mỗi người cân nhắc vấn đề góc độ khác biệt, hắn không có khả năng yêu cầu đối phương đi làm cái gì, có lẽ Thần Nông Hố lựa chọn mới là lựa chọn chính xác nhất. Kỳ thật Lương Nôn sở dĩ từ chối nhã nhặn đối phương, kiên trì muốn rời đi nơi này, cũng không chỉ là vì Vô Song Thành, cũng bởi vì ngoại giới có hắn lo lắng người, thì như đầu kia gấu ngốc. Kia gấu ngốc ngơ ngác ngốc ngốc, dễ dàng bị lừa, tu vi lại thấp, tại loại này loạn trong cục như thế nào tự vệ là cái vấn đề. Năm đó nàng cứu được Lương Nôn, Lương Nôn không có khả năng cứ như vậy nhìn nàng tự sinh tự diệt. Xem ra người ta ý nghĩ khác biệt, ta là không cách nào thuyết phục đạo hữu gia nhập chúng ta Thần Nông Sơn. Thần Nông Hỗ trầm ngâm một lát, đông nhiên mở miệng nói, vậy ta lui một bước có thể hay không mời Lương Minh tại chúng ta Thần Nông Sơn truyền đạo? Truyền đạo? Lương Nôn hơi sững sờ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Lương đạo hữu là cái hàng thật giá thật kiếm tu, việc này ta một đã sớm nhìn ra. Năm đó tiên tổ tại Thần Nông Sơn truyền đạo, cũng không để lại bất luận cái gì kiếm tu bí thuật, cho nên Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên không có loại thần thông này, nhưng ta biết rõ kiếm tu uy lực, phá vỡ núi bản thạch, thủy thiên diệt địa, lật trong bàn tay, liền có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Ta thành tâm mời Lương Minh tại ta Thần Nông Sơn lưu lại một chi đạo thống, Lương Minh ở đây truyền đạo 50 năm, cái này 50 năm ta tất kính ngươi làm khách quý. Đợi đến 50 năm về sau, ta sẽ đích thân đưa ngươi rời đi nơi này. Chương 1494, cứu người chương 1494, cứu người. Lương Nôn thấy thế trong lòng giật mình, vội vàng biến hóa kiếm quyết, Tử Lôi Thiên Âm kiếm giữa không trùng xoay tròn cấp tốc, địa cung bên trong dâng lên trận trận cuồng phong. Trong chớp mắt, lôi điện kiếm ý phô thiên cái địa, tựa như gió nổi mây phun, liên miên bất tuyệt, ở đây đấu pháp đám người, chỉ cảm thấy bị tầng này kiếm ý bao phủ, cho dù lên trời xuống đất, cũng tuyệt đối không thể từ đây dưới thân kiếm đào thoát. Một thức này, chính là bay lôi thần kiếm quyết thứ thất kiếm thức, Phong Vân Lôi kiếm thức. Vô luận đạo nho hai nhà, cũng có quái tử, thiên địa định vị, núi trạch thông khí, phong lôi tướng mỏng, thủy hỏa không tương bán. Đây là đạo nho hai nhà đồng đều đã luận chứng tiên tiên dịch lý. Phong liệt thì lôi nhanh chóng, lôi kích thì tốc độ gió, hai tương hỗ tăng thêm kỳ thế, là vì phong lôi tướng mỏng. Lương Nôn một chiêu này mượn phong lôi chi thế, đem tự thân kiếm ý thôi phát đến cực hạn, y liễu mạn vân phi kiếm vừa mới chạm đến Diệp Tinh trước người, liền bị đằng sau gào thét mà đến Tử Lôi Thiên Âm kiếm chặn lại. Hai thanh phi kiếm giữa không trung vừa chạm liền tách ra, trôi này màu cam phi kiếm bay ngược mà quay về, tại y liễu mạn vân trước người một vòng, lại đem dư như tâm phóng tới hàng trăm cây thanh một đâm chém xuống. Lương Nôn gặp nàng tu kiếm trở về thủ, càng không sẽ bỏ qua cơ hội này, lấy phong vân lôi kiếm thức một chiêu tiếp một chiêu, hướng về y liễu mạn vân tấn công mạnh không ngừng. Tiêu y liễu mạn vân bị tà pháp ăn mòn thần trí, đi kiếm thời điểm toàn bộ nhờ bản năng, lại càng không có cái gì đấu pháp sách lược, nhưng giờ phút này lấy một địch ba, thế mà còn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là khiến Lương Nôn có chút khâm phục. Hắn ở trong lòng âm thầm khen, cái này cựu ca kiếm quyết biến hóa tinh diệu, kiếm chiêu ẩn chứa âm luật đại đạo lý lẽ, so với chúng ta Vân Cương Tông phục làm tam đại bí mật bất truyền bay lôi thần kiếm quyết tựa hồ còn hơn. Kỳ thật hắn lại không nghĩ, mình mặc dù cùng là kiếm tu, nhưng đến cùng chỉ là cái trúc cơ hậu kỳ, có thể cùng một cái tụ nguyên cảnh trung kỳ kiếm tu giao thủ trên trăm chiêu còn chưa triệt để là bại, cái này cũng đã là đủ để tự ngạo sự tình. Chúng chi cái này Y Y Mạn Vân vẫn là kiếm tu bên trong thiên tư hơn người hàng người, sư thừa lại là danh xưng nam thủy thứ nhất nữ kiếm tiên Lâm Sơn Quân, dị vãng vượt cấp trạng địch chiến tích, căn bản nhiều vô số kể. Bất quá Y Y Mạn Vân mạnh hơn, cuối cùng cũng có mức cực hạn, tại đấu kiếm chi lúc mặc dù có thể áp chế Lương Nôn, nhưng lại không cách nào cố kỵ xa xa Diệp Tinh. Mà Diệp Tinh chính hỏi hướng nguyên càng đạn càng là kịch liệt, hỏi ta tâm mỗi một thanh âm luật phát ra, đều trực chỉ Y Y Mạn Vân bản tâm. Thời gian dần trôi qua, Y Y Mạn Vân biểu lộ lúc bắt đầu giận lúc vui, có khi bi thường, có khi vui thích. Mà giữa không trung màu cam phi kiếm thì càng chặt càng chậm, ra chiêu lại không chi lúc trước cái loại này nước chảy mây trôi, một mạch mà thành cảm giác. Lòng rối loạn, kiếm liền chậm. Lương Nôn nhắm ngay cơ hội, Tử Lôi Thiên Âm kiếm hóa thành một tia chớp tơ mỏng, trong nháy mắt chạm đến Ý Liễu Mạn Vân đỉnh đầu. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh một khúc kết thúc, Ý Mại Nạ Vân nguyên bản tà dị ánh mắt bên trong, lộ ra một tia giãy rủa. Lương đạo hữu, kiếm hạ lưu người. Diệp Tinh nhìn Lương Nôn phi kiếm đã đến Ý Liễu Mạn Vân trước mặt, nhịn không được gọi to, sư tỷ nàng là bị người khống chế. Lương Nôn bừng tỉnh như không nghe thấy, như cũ chém xuống một kiếm. Chỉ bất quá lại không phải bổ về phía Y Liễu Mạn Vân cái cổ, mà là đem trước ngực nàng một chuỗi mặt dây chuyền chặt đứt. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, nguyên bản ánh mắt dây rủa Y Liễu Mạn Vân, dần dần lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Ầm. Màu cam phi kiếm bỗng nhiên mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, mà Y Liễu Mạn Vân cũng là ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời từng ngụm thở hổn hển. Một thân ảnh bay lượn mà đến, vượt qua Lương Nôn, trực tiếp nhào tới Y Liễu Mạn Vân bên người. "Sư tỷ, ngươi nhận ra ta sao?" Diệp Tinh ôm sắc mặt tái nhợt Y Liễu Mạn Vân, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. "Nguyên lai là tiểu Diệp a." Y Liễu Mạn Vân tựa ở Diệp Tinh trong ngực, cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũng dùng một loại lười biếng ngữ khí nói ra, nhìn em ngươi gấp ta quên ai, cũng không có khả năng quên tiểu Diệp ngươi nha. Lương Nôn nhìn xem cái này chăm chú ôm cùng một chỗ hai nữ, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn cũng không thu hồi Tử Lôi Thiên Âm kiếm, mà là quay đầu đi, nhìn về phía huyết ma đài phía trên. Giờ phút này Cảnh Sơn thượng nhân cùng kia trung niên đạo nhân đấu pháp, cũng đến gây cấn giai đoạn. Cảnh Sơn thượng nhân huyết sắc khô lâu đã chỉ còn lại có 4 cái, mà trung niên đạo nhân chung quanh cũng bị một tầng quỷ dị huyết vụ nơi bao bọc, mặc dù hắn quanh thân thanh quang vờn quanh, nhưng cũng dần dần tại bị những này xương mù màu máu chỗ ăn mòn. Cảnh Sơn thượng nhân tự nhiên trông thấy Lương Nôn bọn người cứu được Y Liễu Mạn Vân. Cái này Y Liễu Mạn Vân cũng không phải là hắn tất cả phẩm, mà là kiểu U Minh những người khác bắt được về sau, lấy bí thuật khống chế thần hồn, lại phái tới hiệp trợ mình. Tương đương với mượn cho vũ khí của hắn, nhưng giờ phút này lại bị Lương Nôn bọn người phá pháp thuật, đem người cấp cứu trở về. Muốn nói Cảnh Sơn thượng nhân không giận đó là không có khả năng, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ là kia trung niên đạo nhân đã ứng phó không rảnh, nơi nào còn có dư lực đi quản cái này mấy người khác. Kia trung niên đạo nhân mắt thấy Lương Nôn đắc thủ, ngược lại là thập phần hưng phấn, kêu lớn, vị tiểu hữu này coi là thật thần thông đến, mau mau theo lão phu cùng nhau công kích Cảnh Sơn lão yêu, chớ có bị hắn chạy thoát. Lương Nôn trầm mặc một trận, đột nhiên xông Cảnh Sơn thượng nhân mở miệng hỏi, ngươi đem hảo hữu của ta A Ngốc thế nào? Kia Cảnh Sơn thượng nhân cũng là sức sở, lập tức ha ha cười nói, chết tại đại trận này bên trong phàm nhân, không có một bạn, cũng có 8000, ta làm sao biết ngươi muốn tìm A Ngốc là ai? Đã như vậy, Lương Nôn lạnh giọng quát, liền chớ trách ta kiếm hạ vô tình. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển Phong Vân Lôi kiếm thức tử lôi thiên âm kiếm hạo đãng mà đến, hướng về huyết ma trên đài Cảnh Sơn một kiếm chém tới. Kia Cảnh Sơn thượng nhân một thân thần thông, giờ phút này đều dùng tại cùng trung niên đạo nhân đấu pháp bên trong, nhìn thấy giữa không trung tử lôi thiên âm kiếm chém tới, lại không có bối rối chút nào chi sắc. Sắc mặt hắn hung ác, đột nhiên đưa tay vỗ huyết ma trên đài một cái phù văn, tự thân linh lực điên cuồng tràn vào, một trường to lớn huyết hồng sắc mặt người hư ảnh trống rông xuất hiện, đồng thời bao phủ toàn bộ bệ đá. Lương Luân phi kiếm chém vào, lại bị tấm kia huyết sắc mặt người há miệng cắn, vậy mà đâm không tiến mảy may. Cảnh Sơn bên trên sắc mặt người hiện lên một vòng điên cuồng, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía huyết ma trên đài phù văn không ngừng đánh vào pháp quyết. Nhưng nghe nhất thanh kêu thảm thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Lương Luân vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy còn giữ lại 7 tên trấn thủ làm cho một bất tĩnh, thế mà thân bất do kỷ phiêu lơ lửng, mà lại máu me đầy mặt đỏ, tựa hồ ngay tại chịu đựng cái gì thống khổ to lớn. Kia Vương Tĩnh ở giữa không trung kêu rên một hồi, lập tức kịp phản ứng, lập tức khoa tay múa chân, cao giọng la lên, "Thượng sứ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy?" "Ha ha, không có việc lớn gì, chính là cho ngươi mượn tinh huyết dùng một lát." Cảnh Sơn thượng nhân âm trầm nói. "Không, ta chưa hề đều là trung thành tuyệt đối, trung thành tuyệt đối." Vương Tĩnh còn chưa có nói xong, liền ở giữa không trung nổ tung lên, cả người biến thành một đám huyết thủy, lại bị kia huyết ma trên đài mặt người há miệng hút vào, liền hút vào miệng bên trong. Chạm tờ giờ, Trúc Lâm kiếm ẩn nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ chương 1496, truyền kiếm chương 1496, truyền kiếm ngay tại ngần châm đâm vào huyệt vị một cái mắt, Vô Tâm cùng Lật Tiểu Tùng đều là hơi chấn động một chút, sau một khắc, kim sắc linh quang thuận ngần châm ngược dòng mà ra, trong nháy mắt đã đến Thần Nông Hô trước mặt. Thần Nông Hô đã sớm chuẩn bị, tay phải tại nguyên chỗ vẽ lên một cái thái cực vòng tròn, kim cương thần lực trào lên mà đến, bị Thần Nông Hô liên tiêu đái đả, trong nháy mắt liền hóa giải hơn phân nửa uy lực. Còn sót lại một phần nhỏ kim cương thần lực, rơi vào thái cực vòng tròn bên trong, thật giống như trong đêm tối một điểm ánh đến, trong lòng đất không gian bên trong sáng tối chập chờn. Thần Nông Hô một tay nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung xuất hiện một cái thổ hoàng sắc cái bình, đan miệng mở ra, đem cuối cùng điểm này kim cương thần lực hút thu vào. Xong rồi, Thần Nông Hô thu hồi cái bình, dùng phụ lục che lại, ném vào mình trong nhận chứa đồ. Lại nhìn xa xa Vô Tâm cùng Lật Tiểu Tùng, sắc mặt tái nhợt đã kinh biến đến mức hồng nhuận rất nhiều, bị Thần Nông Hô pháp quyết một dẫn, từ linh truyền bên trên mới chậm rãi bay tới, cuối cùng rơi vào Lương Nôn trước mặt. Khô khụ. Trong hôn mê hai người ho khan nhất thành, mặc dù trên mặt có huyết sắc, nhưng nhìn qua vẫn là rất suy yếu. Lật Tiểu Tùng thụ thương hơi nhẹ, cái thứ nhất mở hai mắt ra. Sú Hòa Thượng, có bản lĩnh đừng chạy, lại ăn ngươi cô nãi nãi một chảo. Lật Tiểu Tùng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là khoa tay múa chân, hoa hoa kêu to. Lương Nôn thấy thế, trong lòng có chút buồn cười, xem ra cô gái nhỏ này tại trong mộng của mình đại phát thần uy, đã đem Liên Tâm đại sĩ giết cái không chừa mảnh giáp. Tốt tốt, đừng kích động như vậy, Liên Tâm đã bị ngươi đánh chạy, hiện tại chúng ta an toàn. Lương Nôn sờ lên Lật Tiểu Tùng đầu, cái sau nhìn hắn một cái, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, sau đó mắt nhắm lại, vậy mà lần nữa hôn mê đi. Lương Nôn lần này cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Lật Tiểu Tùng thể nội lưu lại kim cương thần lực đã bị triệt để thanh trừ, chỉ là trước kia thụ thương quá nặng, kinh mạch bị hao tổn dẫn đến khí huyết không đủ, thân thể còn rất yếu ớt. Lại thêm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình tại nàng bên cạnh, Lật Tiểu Tùng căng cứng một cây tiếng lòng triệt để trầm tĩnh lại, cho nên mới sẽ lần nữa bất tỉnh đi. Ngay tại Lật Tiểu Tùng đã hôn mê không lâu sau, Vô Tâm lông mi hơi động một chút, sau một lát, chậm rãi mở hai mắt ra. Lương Nôn. Vô Tâm sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Lương Nôn thân ảnh, thẳng đến ánh mắt tập trung tại Lương Nôn trên mặt, nàng mới cảm thấy một tia an tâm. Ta tại, không cần lo lắng, chúng ta đã an toàn. Lương Nôn ôm lấy Vô Tâm, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ừm. Vô Tâm còn rất yếu ớt, thanh âm phi thường nhẹ, nàng đem đầu tựa ở Lương Nôn trên vai, thoáng chậm một hồi, mới chậm chậm hỏi, ngươi đánh với Liên Tâm một trận có bị thương hay không? Chúng ta bây giờ đây là tới nơi nào? Ta cùng Liên Tâm không có đụng tới cuối cùng, tây cảnh bể khổ luân hồi sát khí bộc phát, chúng ta riêng phần mình chạy trốn, đến tại hiện ở cái địa phương này. Nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta đã đến Quân Thiên Thành. Quân Thiên Thành. Vô Tâm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt lần đầu rời đi Lương Nôn, lúc này mới phát hiện mình thân ở một cái âm hàn hắc ám không gian bên trong, mà sau lưng Lương Nôn, thế mà còn đứng lấy một người trung niên nam tử. Vị này là lão phu Thần Nông Hố, là Thần Nông Sơn sơn chủ, cũng là các ngươi ngoại giới trong miệng Quân Thiên Thành thành chủ. Nguyên lai là Quân Thiên Thành chủ, hạnh ngộ. Vô Tâm nói khẽ. Đạo hữu vừa mới thức tỉnh, mặc dù thanh trừ thể nội kim cương thần lực, nhưng thân thể còn rất yếu ớt, tốt nhất tĩnh tâm tu dưỡng. Thần Nông Hố nhìn thoáng qua Vô Tâm, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, Lương đạo hữu, nơi đây khí âm hàn quá nặng, không nên ở lâu, vẫn là trước đem các nàng mang đi ra ngoài rồi nói sau. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đem Vô Tâm lưng ở trên lưng, lại ôm lấy ngủ say Lật Tiểu Tùng, đi theo Thần Nông Hỗ từ lòng đất kẽ nước bên trong bay ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, mấy người một lần nữa về tới sơn cốc trong trạch viện. Lương Luân đem Vô Tâm cùng Lật Tiểu Tùng an trí tại trong nhà tranh trên một cái giường gỗ, nhưng sau đó xoay người, hướng Thần Nông Hô nói lên từ đáy lòng tạ, đa tạ sơn chủ, Thần Nông thị y thuật quả nhiên thần hồ kỳ kỹ. Nếu như không phải sơn chủ xuất thủ, coi như có thể cứu trở về các nàng, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng căn cơ. Lương đạo hữu quá khách khí. Thần Nông Hô đầu tiên là khoát tay áo, ngay sau đó lại nhắc nhở, lòng đất âm hà hàn khí mặc dù đổi các nàng thể nội kim cương thần lực, nhưng hai người bọn họ dù sao tổn thương kinh mạch, thể nội khí huyết hao tổn quá nhiều, mấy ngày nay chỉ cần phục dụng một chút tăng thêm năng lượng, mới có thể chậm rãi điều trị trở về. Ừm, Lương Mỗ minh bạch. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hắn trong nhận chứa đồ có không ít linh đan diệu dược, cho nên căn bản không cần lại làm phiền Thần Nông Hô, chính hắn liền có đầy đủ tài nguyên. Lão phu đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống liền không ở nơi này quấy rầy mấy vị, đến tại chúng ta trước đó thương nghị. Sơn chủ xin yên tâm, Lương Mỗ sẽ không quên trước đó hứa hẹn, 3 ngày sau, ngươi để Tiễn Tiễn đến sân gốc, ta sẽ chuyển cho nàng chân chính kiếm đạo. Tốt. Thần Nông Hô cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Lương Nôn bả vai, nhìn qua thập phần vui vẻ. Đạo hữu cũng là một cái người sảng khoái, rất đúng lão phu khẩu vị, đã như vậy, ta liền không ở nơi này vướng bận cáo tử. Sơn chủ đi thong thả. Lương Nôn đưa Tiễn Thần Nông Hô về sau, quay người về tới mình trong nhà lá. Lúc này Lật Tiểu Tùng vẫn còn đang hôn mê bên trong, Vô Tâm lại là ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, yên lặng vận công chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Lương Nôn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút đan dược chữa thương, phân biệt cho Vô Tâm cùng Lật Tiểu Tùng ăn vào. Cảm giác thế nào? Lương Nôn lo lắng mà hỏi thăm. Tốt hơn nhiều. Kim cương thần lực đã toàn bộ thanh trừ, còn lại thương thế chỉ là vấn đề thời gian. Vô Tâm thanh âm mặc dù còn rất nhẹ, nhưng sắc mặt lại so vừa rồi muốn tốt một chút. Vậy là tốt rồi, Thần Nông thị y thuật quả nhiên có chút môn đạo. Thần Nông thị? Vô Tâm nhìn Lương Nôn một chút, nhẹ giọng hỏi, từ vừa mới bắt đầu ta liền rất kỳ quái, chúng ta là thế nào đến Quân Tiên thành tới? Kia Thần Nông thị lại là thần thánh phương nào? Lương Nôn nghe xong mỉm cười, ở bên cạnh dựa vào Vô Tâm tòa hạ. Vấn đề này nói rất dài dòng, hôm đó đánh với Liên Tâm một trận, vừa bạn gặp gỡ bể khổ sát khí bộc phát, khiến cho chúng ta không thể không kết thúc tranh đấu, mà liền tại ta nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một tia không gian ba động, thuận cái này tia không gian ba động, ta gặp được một cỗ không ngừng thôn phệ linh khí ngũ thải vòng xoáy. Tiếp xuống, Lương Nôn đem mình như thế nào tiến vào Lang Hoàn Đại Lục, cùng tiến vào Lang Hoàn Đại Lục sau phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Vô Tâm. Nguyên lai ta sau khi hôn mê phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vô Tâm nghe Lương Nôn một phen, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Đã sớm nghe nói qua Quân Tiên thành đại danh, chỉ là cái này thành trì quá thần bí, ai cũng không biết nó vị trí cụ thể. Không nghĩ tới một ngày kia, ta sẽ bước vào thành này. Ta trước đó cũng không nghĩ tới. Lương Nôn cười cười nói, tốt ở chỗ này tu sĩ tu vi không cao, rơi xuống cảnh giới thời điểm cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Lại thêm ngũ sát thổ cùng Thần Nông thị y thuật, chúng ta mới có thể tọa nguyện khôi phục tu vi. Ừm. Vô Tâm chậm rãi nhẹ gật đầu, lại hai mắt nhắm lại, tiếp tục tại nguyên chỗ ngồi xuống bất công. Lương Nôn biết nàng là muốn mau sớm khôi phục thực lực của mình, cho nên cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ ở một bên vì đó hộ pháp. Tiếp xuống 3 ngày, tại Lương Nôn đan dược tác dụng phía dưới, Vô Tâm thương thế trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí huyết cũng có chỗ khôi phục, không còn là ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Lật Tiểu Tùng thương thế so với nàng còn nhẹ, đã biến trở về Ly Miêu hình thái, đến Thái Hư Hổ Lô bên trong tu dưỡng đi. Ngày thứ 4 sáng sớm, Thiến Thiến đúng giờ đi tới trong sân gốc. Cô gái nhỏ này biểu hiện được so trước đó còn vui vẻ hơn, hiển nhiên nàng đã từ Thần Nông Hô nơi đó biết được, Lương Nôn sẽ truyền thụ nàng chân chính kiếm thuật. Lương ca ca, lần trước ngươi dạy kiếm thuật của ta ta đều đã học xong, hôm nay có cái gì mới mánh khỏe à? Đi theo ta. Lương Nôn cười cười, đem Thiến Thiến dẫn tới sơn cốc một khối trên đất trống. Hắn không có trực tiếp diễn luyện kiếm thuật, mà là đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem cổ hành vân từ trong hồ lô phóng ra. Cổ hành vân trước đó thụ quá trọng thương, mấy ngày nay Lương Nôn vì hắn điều trị một phen, mặc dù nói quá trình bên trong để hắn ăn chút đau khổ, nhưng bây giờ cũng coi là khôi phục như lúc ban đầu. Gặp qua sư tôn, cổ hành vân hướng Lương Nôn không mình hành lễ. Hành vân, trải qua chuyện này, ngươi nhưng có cảm ngộ. Đệ tử ngu dốt, mời sư tôn chỉ thị. Lương Nôn nhìn hắn một cái, nhẹ khẽ thở dài, ta biết ngươi có lòng hiệp nghĩa, nhưng mọi thứ đều muốn làm theo khả năng. Núi Vân Trung trận chiến kia, ngươi từ đỉnh núi nhảy đi xuống sau làm cái gì? Còn chưa rơi xuống đất liền bị kia bạch cốt chuột tinh thần thông cho đánh ngất xỉu, nếu như không phải vi sư xuất thủ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái này, hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, cổ hành vân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tốt, ta cũng không phải muốn ngươi sửa đổi bản tâm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi muốn thấy rõ sở phạm vi năng lực của mình, cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần người tại liền còn có hy vọng, người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Cổ hành vân nghe xong, tại nguyên chỗ yên lặng suy tư hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, hướng Lương Nôn dập đầu nói, đa tạ sư tôn chỉ giáo. Từ nay về sau, đệ tử gặp chuyện đều sẽ nghĩ lại mà làm sao. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu. Hán kỳ thật phi thường xem trọng cổ hành vân tư chất, nhưng người này sinh ra ở Lang Hoàn Đại Lục, không có trải qua ngươi lửa ta gạn, cũng không có trải qua ngoại giới gió tanh mưa máu, coi như có thể chuyển thừa kiếm thuật của mình, tương lai cũng phi thường dễ dàng vấp phải trắc trở. Cho nên Lương Nôn mượn cơ hội lần này, hảo hảo gõ cổ hành vân một phen, để hắn hiểu được lượng sức mà đi đạo lý. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta đem truyền thụ cho các ngươi hai người kiếm đạo pháp quyết. Lương Nôn nói, cách không hái được xa xa một viên lá cây, đem kẹp ở đầu ngón tay. Trả lời trước ta một vấn đề, hai người các ngươi có biết như thế nào kiếm đạo? Ta biết, ta biết. Thiến Thiến dẫn đầu đáp, kêu lên, kiếm đạo chính là siêu vừa đưa ra, siêu một chút đi, tốc độ nhanh đến thấy không rõ, đẹp trai đến bạo tạc một loại thần thông. Lương Luân nghe xong, không nhìn thẳng nàng, ánh mắt rơi vào Cổ Hành Vân trên thân. Người tới nói, hồi bẩm sư tôn. Cổ Hành Vân sắc mặt chăm chú, châm trước một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, theo ta thấy, kiếm đạo là một loại đặc tu luyện khí pháp môn, người tu luyện lấy tự thân tinh nguyên làm dẫn, ma luyện phi kiếm trong tay, cho đến thần cùng khí hợp, từ đó đem uy lực của phi kiếm phát huy đến cực hạn. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, cười nói, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là gắt. Bất quá đáng tiếc, ngươi thấy chỉ là biểu tượng, kiếm đạo đích thật là từ luyện khí nhập môn, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người bị biểu tượng mê hoặc, nhưng kiếm đạo bản chất nhưng thật ra là đối tự thân thăm dò, tại ngươi không ngừng ma luyện mình bản mệnh phi kiếm lúc, phi kiếm cũng tại khắp nơi ảnh hưởng ngươi. Cổ Hành Vân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không phải người đến ngự kiếm sao? Chẳng lẽ kiếm cũng ngự người? Lương Luân mỉm cười, cũng không có lập tức đáp lại. Hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy trong tay lá cây, nhẹ nhàng hất lên, lá cây rời tay bay ra, ở giữa không trung khuấy động lên tầng tầng kiếm khí, phảng phất một đạo thanh sắc lưu quang. Chặt. Một tiếng vang giòn truyền đến, lá cây cuối cùng đinh ở phía xa trên một tảng đá lớn. Cổ Hành Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp lá cây những nơi đi qua, thế mà trên mặt đất lưu lại một đầu thật sâu vết cắt, phảng phất là lá cây quy tích, một đường kéo dài đến cự thạch vị trí. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe Lương Luân thanh âm thản nhiên nói, hai người các người, đi đem miếng lá cây này hái xuống. Rõ. Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đồng thời lên tiếng. Bất quá Thiến Thiến cũng không có lập tức hành động, mà là đứng tại chỗ xem đi xem lại, tựa hồ phát hiện đồ chơi tốt gì. Ngược lại là Cổ Hành Vân không cam lòng là hậu, cái thứ nhất đi tới. Hắn đi vào khối cự thạch này trước mặt, duỗi tay nắm lấy đã bị đinh nhập một nửa lá cây, vận chuyển linh lực, muốn đem lá cây rút ra cự thạch. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cây kia lá từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, thật giống như tại trên đá lớn mọc rễ, làm sao cũng không nổ ra được. Cổ Hành Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết Lương Luân sẽ không nói nhảm, mỗi tiếng nói cử động tất có thâm ý. Nếu như cái này mai lá cây đơn giản như vậy liền bị mình rút ra, đó mới là không bình thường. Nghĩ tới đây, Cổ Hành Vân hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, vậy mà đem hai cái chân đều đâm vào lòng đất. Trung quanh thổ thuộc tính linh khí tựa hồ nhận lấy triệu hoán, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, hội tụ tại Cổ Hành Vân dưới chân, cuối cùng đều bị hắn hút vào thể nội. Đây là thạch linh tộc tuyệt kỹ bắt phương tụ linh ấn, có thể đem phụ cận sau thổ chi lực ngắn ngủi ngưng tụ đến trong cơ thể mình, từ đó kích phát nhục thân của mình tiềm lực. Sử xuất cái này tuyệt kỹ về sau, Cổ Hành Vân trên cánh tay phải xuất hiện một cái phù văn, dùng hấp thu mà đến sau thổ chi lực cường hóa cánh tay phải của hắn, hiện tại cơ hồ có thể địch nổi kim đan hậu kỳ thể tu. Hắn một lần nữa cầm viên kia đinh nhập cự thạch lá cây, cánh tay dùng sức, muốn đem lá cây từ cự thạch bên trong rút ra. Xoát. Ngay tại Cổ Hành Vân dùng sức trong nháy mắt, trong tay lá cây thế mà bắn ra vô hình kiếm khí, tùy tiện liền đâm rách da của hắn, tại trên lòng bàn tay lưu lại mấy đạo vết máu. Cổ Hành Vân bị đau, trên cánh tay bắt phương tụ linh ấn cũng bị kiếm khí hóa giải, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bung ra lá cây, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Sư tôn, đây cũng không phải là phổ thông lá cây, bên trong có ngài lưu lại kiếm khí, ta không nổ ra được. Lương Luân nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Thiến Thiến, nói, ngươi cũng đi thử xem. Tốt. Thiến Thiến tuyệt không câu thúc, hướng phía xa xa hòn đá đi đến. Cảm tạ, thư hữu 1.600 điểm tệ khen thưởng. Chương 1.496, khôi phục chương 1.496, khôi phục. Lương Luân lông mày cao lại, hắn mặc dù trước đó đối đầu này gấu tinh cũng không có gì hảo cảm, nhưng lần này mình có thể từ trong phòng giam thoát khốn, thật xem như may mắn mà có nàng. Ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ sao? Lương Luân thấp giọng hỏi. Hùng Nguyệt Nhi duỗi tay gạt đi trên mặt một mảnh vết máu, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Lương Luân biết đầu này gấu ngốc là đang dáng chống đỡ, thấy thế cũng không nhiều lời, đưa tay đem nàng nâng đỡ lên, nhưng sau đó xoay người mở ra đan phòng đại môn. Kẹt kẹt. Nhất thanh cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Chỉ gặp bên trong tầng tầng lớp lớp trên giá gỗ bày đầy nhiều loại bình thuốc phía dưới còn tiêu chú tên thuốc. Lương Luân cũng không có vội vã đi xem, hắn trước tiên đem Hùng Nguyệt Nhi an trí tại bên trong đan phòng, lại đi ra ngoài đem tóc trắng lao hầu thi thể bảy thành tư thế ngồi, sau đó mới trở lại bên trong đan phòng đem đại môn cho một lần nữa đóng lại. Làm xong đây hết thể về sau, Lương Luân liền bắt đầu tại trong đan phòng tìm kiếm, hắn trong phòng chuyển vài vòng về sau, rốt cục tại trong một cái góc tìm tới chính mình muốn. Chỉ gặp nơi đó trên giá gỗ, trưng bày một loạt màu lam bình thuốc, mà phía dưới ghi chú chính là hồi khí đan. Lương Luân sắc mặt hưng phấn, vội vàng gỡ xuống mấy cái bình thuốc, đưa tay mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược giống ngược lại hạt đậu, hết thể rót vào miệng bên trong. Đại lượng hồi khí đan vào bụng, Lương Luân trong đan điền dần dần sinh ra một dòng nước ấm, chính là linh lực phun trào cảm giác. Cỗ này linh lực xuất hiện về sau, bốn cái xiềng xích lập tức có phản ứng, riêng phần mình sinh ra một cỗ tuyệt đại hấp lực, muốn đem những linh lực này toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà Lương Luân chỗ nuốt đan dược thực sự quá nhiều, cho dù là này quỷ dị xiềng xích pháp bảo, muốn hấp thu tất cả những linh lực này, cũng chỉ cần tốn hao một hơi công phu. Vẹn vẹn một hơi, liền đã đầy đủ. Lương Luân trong đan điền thanh quang lóe lên, một thanh kiếm gỗ vội xông mà ra, tại mình trung quanh nhẹ nhàng đạch một cái. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang, nguyên bản khóa tại Lương Luân tứ chi bên trên xiềng xích pháp bảo đều bị một kiếm này chém thành hai đoạn, từ trên người hắn ngã xuống mà xuống. Theo xiềng xích rời đi, Lương Luân linh lực trong cơ thể sẽ không còn như hồng thủy tiết ra, hai cá song sinh trận chậm rãi vận chuyển, một cỗ tiếp một cỗ linh lực bắt đầu giống như thủy triều hiện lên, tại trong kinh mạch của hắn dần dần xúc tích. Xong rồi, Lương Luân trong lòng một trận hưng phấn, 3 năm qua đi, mình một thân thần thông, rốt cục có thể trở về thuộc về. Lương Luân đè nén xuống mình kích động trong lòng, bắt đầu ở bên trong đan phòng lục tung, đem nơi này tất cả có thể đan dược chữa thương đều lấy xuống, trong đó một chút dược tính quá mạnh đều bị hắn ném ra ngoài. Hắn đi đến Hùng Nguyệt Nhi trước mặt, đem những đan dược này đều giao cho nàng. Đầu kia gấu tinh bây giờ đã là thần trí mơ hồ, thoi thoát. Lương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược dần dần đút cho nàng ăn. Theo những đan dược này dược lực tan ra, Hùng Nguyệt Nhi rõ ràng có một tia phản ứng, nguyên bản cặp mắt vô thần cũng dần dần có ánh sáng. Đa tạ. Khô khủng. Nhiều tạ ân công tặng thuốc. Hùng Nguyệt Nhi dãy rủa lấy liền muốn bái tạ. Lương Luân lông mày cau lại, đưa tay đem nàng cho nhân xuống tới. Ngươi đầu này gấu tinh, như vậy ngu xuẩn. Lần này là ngươi liệu mình giúp ta, còn muốn giải dòng văn tự tạ thứ gì? Lương Luân mặc dù không thừa nhận Hùng Nguyệt Nhi là đồ đệ của mình, nhưng Hùng Nguyệt Nhi lại cũng sớm đã coi hắn là làm sư phó đối đãi, giờ phút này nghe được Lương Luân răn dạy, liền không tự chủ được rụt cổ một cái. Lương Luân thấy thế, chỉ có thể khẽ thở dài nói, năm đó ta cũng là như vậy vụ bè, thẳng đến bước vào tu chân giới cái này hơn 10 năm, mới biết lòng người hiểm ác. Đại đạo con đường, tựa như trăm tàu tranh lưu, ngươi như thế thiệt tâm, tương lai tóm lại là phải bị thua thiệt. Hùng Nguyệt Nhi giờ phút này đã dần dần khôi phục một chút, nghe vậy cười cười nói, Nguyệt Nhi thiên tư vụ bè, quyết định một cái lý lẽ cứng nhắc liền sẽ không cải biến. Người khác ta không biết, nhưng ân công tâm địa thuần lương, Nguyệt Nhi chính là không tin trời hạ bất luận cái gì người, cũng sẽ không tin ân công. Tâm địa thuần lương. Lương Luân tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi nếu là như vậy ngây thơ ý nghĩ, ngoài cửa lão phụ nhân kia thi thể, sớm muộn chính là của ngươi hạ tràng. Hắn bước xuống câu nói này, liền lại không lý Hùng Nguyệt Nhi, ngược lại trên mặt đất quanh chân ngồi tính toán. Giờ phút này mặc dù không có xiềng xích trói buộc, nhưng hắn linh lực trong cơ thể cũng không thể trong nháy mắt khôi phục, còn phải ngồi xuống mật công, mới có thể trở lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Cái này một người một yêu, cứ như vậy tại đóng chặt bên trong đan phòng, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Lương Luân dốc hết toàn lực khôi phục tự thân thần thông, Hùng Nguyệt Nhi thì là liều mạng luyện hóa dược lực, chữa trị trên người mình thương thế. Thời gian đảo mắt liền đi qua nửa canh giờ, Hùng Nguyệt Nhi thương thế, tại nhiều như vậy đan dược phụ trợ phía dưới, rốt cục dần dần hòa hoãn. Chỉ bất quá nàng hiện tại vẫn như cũ không cách nào cùng người động thủ, còn cần tĩnh dưỡng cái hơn nửa năm mới có thể triệt để khôi phục. Hùng Nguyệt Nhi đứng dậy, trong phòng hoạt động một chút tay chân, lại hướng Lương Luân nhìn lại, chỉ gặp chung quanh hắn ẩn ẩn có lam, kim, thanh tam sắc quang hoa phun trào. Nguyên bản bình tĩnh bên trong đan phòng đã thổi lên một trận gió nhẹ, một cỗ không cách nào nói rõ khí thế dần dần hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hùng Nguyệt Nhi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, tại cỗ khí thế này áp bách phía dưới, cũng dần dần có chút miệng đắng lưỡi khô, mắt không dám xem, miệng không thể nói. Nhưng mà sau một khắc, khắp phòng khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, tam sắc linh quang đồng thời tụ hợp vào Lương Luân thể nội, toàn bộ đan phòng lại lần nữa bình tĩnh lại. Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy từ dưới đất đứng lên. Chúc mừng ân công khôi phục trước kia thực lực. Hùng Nguyệt Nhi cười nói. Lương Luân cũng là mỉm cười, bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, đưa tay làm cái ra dấu im lặng. Hùng Nguyệt Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng đối Lương Luân cực là tín nhiệm, lúc này liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Qua không bao lâu, liền nghe đến bên ngoài đàn phòng mặt truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó thanh âm của một nam tử cười nói, "Hách bà, mô gia tới lấy ta đang dược." Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, giờ phút này đã đến bên ngoài đàn phòng mặt trong viện. A, người kia phát ra nhất thanh nhẹ đều, nhưng mà sau một khắc, liền bỗng nhiên không có thanh âm. Lương Luân không chút do dự, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh quang phá không mà ra, trực tiếp chạm phá đan phòng cửa gỗ. Hùng Nguyệt Nhi cách vỡ vụ đại môn, mới nhìn rõ bên ngoài viện có một cái áo gai trắng hán, đang chuẩn bị hướng về nơi xà phi độn. Nguyên lai người này cực kỳ cơ cảnh, vừa rồi đi vào trong viện, trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng, đều không có tiến lên kiểm tra tóc trắng lao hầu dự định. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là rời đi trước nơi đây lại nói. Đọc sách nhưng mà Lương Luân phủ du kiếm ra khỏi vỏ, há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Chỉ gặp một đạo thanh quang mau chóng đuổi theo, người kia độn quang mới vừa vặn sáng lên, liền bị Lương Luân một kiếm chém thành hai nửa. Lương Luân lúc này một tay pháp quyết biến đổi, phù du kiếm hóa thành một đạo thanh quang, lại đem người này thi thể cho cuốn trở về. Nguyên lai là hắn. Hùng Nguyệt Nhi nhìn trước mắt người này, vô ý thức mở miệng nói ra. Trúc Lâm kiếm ẩn nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ chương 1498, Thần Nông Điện chương 1498, Thần Nông Điện vết thương đại đạo. Nghe được bốn chữ này, Lương Luân khẽ mắt có chút nhảy một cái. Tại Thiên Cơ Ma Tháp thời điểm, vì chống cự người một là tỉnh, Lương Luân cưỡng ép dung hợp bốn thanh phi kiếm, sử xuất một chiêu chạm bụi kia mặc dù cuối cùng thành công trọng thương là tỉnh, nhưng cũng tại hắn trong cơ thể mình lưu lại vết thương đại đạo. Chỉ cần cái này vết thương đại đạo tồn tại, Lương Luân liền không có cách nào tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước, kiếm đạo tu vi sẽ trung thân dừng bước tại đây. Đây đối với thị kiếm như mạng, một lòng thăm dò kiếm đạo cực hạn Lương Luân tới nói, không thể nghi ngờ là hậu quả nặng nề. Vô Tâm cùng Lương Luân hiểu nhau gần nhau, đương nhiên minh bạch trong lòng của hắn thống khổ. Nộ nhập quân thiên thành, đối với chúng ta tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Vô Tâm hơi có chút hưng phấn, nắm lấy Lương Luân tay nói, "Thần nông một mạch am hiểu y thuật, Thần Nông Sơn lại trồng các loại chân quý linh dược, chỉ cần Thần Nông hô nguyện ý xuất thủ, người vết thương đại đạo vô cùng có khả năng bị chữa khỏi." "Thần Nông hô a?" Nghe Vô Tâm một phen, Lương Luân rơi vào trầm tư. Liên tính huống trước mắt đến xem, Thần Nông hô đích thật là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như ngay cả Thần Nông một mạch y thuật đều không thể trị tốt chính mình, vậy hắn thật không nghĩ tới còn có biện pháp nào có thể trị liệu chính mình. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân chậm rãi gật đầu nói, "Ngươi nói rất có đạo lý, ta cái này đi gặp một lần Thần Nông hô." Ta cùng đi với ngươi. Vô Tâm cũng không có buông ra Lương Luân tay, lần này hôn mê quá lâu, sau khi tỉnh lại liền không muốn cùng Lương Luân tách ra, cho dù chỉ là ngắn ngủi tách ra. tốt ta. Lương Nôn mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, dùng một đạo độn quang cuốn vô tâm của mình, rời đi nhà tranh, hướng Thần Nông Hố vị trí bay đi. Thần Nông Sơn, Kim Hà Phong. Nơi này có một tòa cự thạch dựng cung điện bên ngoài có hơn 10 cái tuần tra tu sĩ, tu vi đều tại kim đan kỳ trở lên. Phía trên cung điện treo một khối bảng hiệu, phía trên viết ba chữ to, chính là Thần Nông Điện. Thần Nông ngoài điện, hai vệt độn quang từ xa mà đến gần, rơi đang đi tuần tu sĩ trước mặt, chính là Lương Nôn cùng Vô Tâm. Người kia dừng bước. Thủ vệ tại Thần Nông ngoài điện tu sĩ cản lại hai người. Một cái đầu lĩnh bộ dáng tu sĩ đi ra, hướng Lương Nôn chắp tay nói, nơi đây là Thần Nông Điện, chưa sơn chủ đồng ý, ngoại nhân không được đi vào. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, ta có chuyện muốn gặp sơn chủ, thỉnh cầu thông bẩm nhất thanh. Đầu lĩnh kia thủ vệ nghe xong, nhíu nhíu mày, ta biết các hạ là sơn chủ quý khách, chỉ là sơn chủ hắn hiện tại. Lời còn chưa nói hết, liền nghe Thần Nông trong điện chuyển tới một thanh âm, ha ha cười nói, thế nhưng là Lương đạo hữu trước tới bái phòng. Không sao, mời đạo hữu đi vào một lần. Nghe được thanh âm này, thủ vệ kia sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Rõ. Lên tiếng về sau, thủ vệ chủ động tránh ra một con đường, hướng Lương Nôn chắp tay nói, sơn chủ cho mời, quý khách mời đến. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mang theo Vô Tâm từng bước mà lên, rất nhanh liền đi vào Thần Nông trong điện. Thần Nông điện nội bộ tự thành không gian, là một mảnh cảnh sắc tú lệ rừng trúc, trong rừng có một khối đất trống, trên đất trống mấy cái bồ đoàn, trên bồ đoàn đã ngồi bốn người. Một người trong đó, người mặc vải thô áo gai, tướng mạo khoan hậu, chính là đương kim Thần Nông Sơn chi chủ, Thần Nông Hố. Lấy Thần Nông Hố làm trung tâm, bên cạnh còn ngồi ba người, theo thứ tự là một người mặc áo bào tím lão giả đầu trọc, một cái râu ria hoa dâm áo vải lão giả, còn có một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên. Ba người này khí tức cường hành, đều có hóa kiếp cảnh trở lên tu vi, trong đó cảnh giới cao nhất là cái kia áo bào tím lão giả đầu trọc dựa theo Lương Nôn đoán chừng, cũng đã vượt qua thứ hai thai. Thấy cảnh này, Lương Nôn rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi cái kia thủ vệ sẽ có một ít do dự. Nguyên lai mình tới không trùng hợp, vừa vặn gặp phải Thần Nông Sơn cao tầng ở chỗ này họ, cái này ba cái tu sĩ đều là Thần Nông Sơn đức cao vọng trọng trưởng lão, hiển nhiên đang cùng Thần Nông hô thương nghị chuyện quan trọng. Thật có lỗi, Lương Mô mạo muội tới chơi, quấy rầy sân chủ. Lương Nôn có chút áy náy chắp tay nói, không sao, ta đã để ngươi đi vào nơi này, liền không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Thần Nông Hố cười ha ha, ánh mắt rơi vào Vô Tâm trên thân, lại hỏi, đạo hữu thương thế khôi phục được như thế nào? Nắm sơn chủ phúc, tiểu nữ tử thương thế đã không còn đáng ngại. Vô Tâm nói, hướng Thần Nông Hố khẽ không người, lấy cảm tạ đối phương cứu chữa tri ân. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ta Lương lão đệ đối ngươi thế nhưng là lo lắng cực kỳ a. Thần Nông Hố sờ lên cái cằm, lại quét Lương Nôn cùng Vô Tâm một chút, chợt cười ha ha nói, Long Phượng chi nghi, trời đất tạo nên, hiển khang lệ quả nhiên xứng a. Như thế phong hoa tuyệt đại một đôi, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Những lời này nói ra, Vô Tâm sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, mặc dù biết là định nói, nhưng trong lòng của nàng vẫn là ngọt ngào vô cùng. Lương Nôn ngược lại là rất bình tĩnh, nhẹ giọng cười nói, sơn chủ quá khen, lần này chúng ta có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn muốn đa tạ Thần Nông Sơn trợ giúp. Lương lão đệ khách khí. Thần Nông hô khoát tay nào nói, ngươi cứu được Thiền Điến, lại cứu Đường Chân, còn đáp ứng ở chỗ này chuyển kiếm, một chút trợ giúp là hẳn là. Bất quá Lương lão đệ hôm nay đến nhà bái phỏng, là có chuyện gì không? Lương Nôn nghe xong, trầm rãi nói, ta nghĩ mời sơn chủ xuất thủ, giúp ta trị liệu thể nội vết thương đại đạo. Vết thương đại đạo. Thần Nông Hố hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ba vị trưởng lão, chỉ gặp ba người kia đồng dạng sắc mặt kinh ngạc. Lương lão đệ, ngươi tiến lên một bước, ta bên cạnh ba vị trưởng lão cũng đều là y thuật cao thủ, để bọn hắn cùng nhau nhìn xem ngươi thương thế bên trong cơ thể như thế nào. Được. Lương Nôn không chần chờ, chậm rãi đi tới rừng trúc trung ương đất trống. Kia ba vị trưởng lão không nói gì, riêng phần mình bấm một cái pháp quyết, chung quanh mấy trăm cây cây trúc có nóng chấn động, sau một lát, từng cây màu xanh biết sợi tơ từ trúc tiết bên trên bị rút ra. Những sợi tơ này phản phất từng cây ngân trầm, từ khác nhau góc độ đâm về phía Lương Nôn trên người mà bị. Lương Nôn đối với cái này cũng không có trốn tránh, đứng tại chỗ tùy ý đối phương thi pháp. Ba cái trưởng lão không ngừng gậy sợi trúc, có người nhíu mày, có người trầm tư suy nghĩ, tựa hồ cũng tại tìm kiếm trong cơ thể hắn vết thương đại đạo. Như thế qua hồi lâu, chợt nghe ông nhất thanh, một cây sợi trúc ở giữa không trung đứt đoạn, tiếp xuống, tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, giữa không trung băng liệt âm thanh không ngừng, sợi trúc liên tiếp đứt gãy. Bèn bèn chỉ là mấy hơi thở công phu liên tiếp ba vị trưởng lão cùng Lương Nôn trên thân huyệt vị sợi trúc đã đoạn đến một cây không dư thừa. Ba vị trưởng lão không hẹn mà cùng lui về sau một bước, thu tay lại bên trong sợi trúc, liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Nôn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút khẩn trương, thế là hỏi dò, các vị trưởng lão, ta thương thế trên người như thế nào? Còn có chữa trị khả năng sao? Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn cái kia thân mặc áo bào tím lão giả đầu trọc chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là có hay không đã từng ý đồ cưỡng ép dung hợp đại đạo? Đúng là như thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Sở dĩ lưu lại vết thương đại đạo, cũng là bởi vì ngay lúc đó tình thế mười phần nguy cấp, Lương Nôn không thể không dùng mình ngộ hiểu một tia hư vô pháp tắc, đến dung hợp mình nắm giữ bốn loại kiếm đạo. Ai? Lão giả đầu chọc nhẹ thở dài một cái nói, 3000 đại đạo đều có huyền diệu, mỗi một loại đại đạo đều có pháp tắc của mình, há là chúng ta có thể tùy ý dung hợp. Đạo hữu cử động lần này quá mức lỗ mãng, cái này vết thương đại đạo đã như ưu ác tính trải rộng tại trong cơ thể của ngươi, cho dù là chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe lão giả đầu chọc trả lời, Lương Nôn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Vết thương đại đạo một ngày chưa trừ diệt, của mình kiếm đạo tu vi không cách nào tăng trưởng, nguyên bản đối Thần Nông Sơn y thuật ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới ngay cả ba vị này y thuật tinh xảo trưởng lão cũng không có cách nào. Chẳng lẽ nói, của mình kiếm đạo con đường thật muốn dừng bước nơi này? Không cam tâm a. Lương Luân trong lòng có mọi loại không cam lòng, hồi tưởng mình từ một giới tán tu bắt đầu, cho tới bây giờ hóa kiếp cảnh tu sĩ, một đường vượt mọi chông gai, dựa vào là đều là kiếm trong tay. Nếu như kiếm đạo con đường đoạn tuyệt, kia tương lai đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Không, khẳng định còn có biện pháp, nếu như Thần Nông Sơn không thể chữa tốt ta vết thương đại đạo, vậy ta liền đi Nam Cực Tiên Châu tìm, Nam Cực Tiên Châu tìm không thấy, ta liền đi đại lục khác, đi yêu tộc lãnh thổ, ma tộc lãnh thổ, vô luận như thế nào, đều muốn chữa khỏi ta vết thương đại đạo. Sau khi hít sâu một hơi, Lương Luân dần dần điều chỉnh tâm tính, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Thần Nông Hô đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lương Luân, liền ngay cả ba vị trưởng lão cũng đều sắc mặt biến hóa, đồng thời nhìn về phía Thần Nông Hô. Trong đó Tử Bào lão giả sắc mặt nghi hoặc, không hiểu hỏi, "Sơn chủ, người này vết thương đại đạo đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, lẫn nhau chặt chẽ không thể tách rời, vô luận dùng linh đan rượu dược gì, bị thân thể của hắn hấp thu đồng thời, cũng sẽ trái lại bổ dưỡng vết thương đại đạo, cho nên căn bản là không có cách đem hai tách ra. Tha thứ ta ngu dốt, loại này nan đề, Sơn chủ chẳng lẽ có biện pháp phá giải?" Hoàn toàn chính xác không có linh đan rượu dược có thể phá giải, nhưng có một môn công pháp lại có thể. Thần Nông Hô nói khẽ, "Cái gì?" Sơn chủ có ý tứ là, Tử Bào lão giả dẫn đầu kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, lộ ra hết sức kinh ngạc, mà còn lại hai người hơi sững sờ, sau một lát cũng đều đoán được Thần Nông Hô ý tứ. Thần Nông Đế Kinh. Ba người này đồng thời nghĩ đến một cái tên, liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Tuyệt đối không thể. Lần này đến phiên kia áo vải lão giả mở miệng nói, Thần Nông Đế Kinh chính là ta Thần Nông Sơn công pháp chí cao, thuộc về bí mật bất truyền, chỉ có Thần Nông một mạch kế thừa người mới có tư cách tu luyện. Vị này Lương đạo hữu mặc dù là khách quý của chúng ta, nhưng hắn cũng không có tư cách quan sát Thần Nông Đế Kinh không tệ. Trước đây một mực trầm mặc không nói nam tử trung niên cũng gật đầu nói, Thần Nông Đế Kinh là thánh nhân công pháp, từ đời thứ nhất sơn chủ lưu lại, nhiều năm như vậy một mực bí tàng tại trong cấm địa, chỉ có Thần Nông huyết mạch phương có thể tu luyện, ngoại nhân quyết không thể quan sát. Ba vị trưởng lão có hai người tỏ thái độ, duy nhất còn lại Tử Bảo lão giả mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của hắn thần sắc đến xem, hiển nhiên là đồng ý hai người khác. Thần Nông Hỗ nhìn mọi người một cái, chậm rãi gật đầu nói, ba vị trưởng lão lời nói rất đúng, Thần Nông Đế Kinh đích thật là chúng ta Thần Nông Sơn bí mật bất truyền. Qua nhiều năm như vậy, Hỗ một mực tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, liền ngay cả Thiến Thiến đều không để cho nàng xem qua. Nhưng mỗi thời mỗi khác, bây giờ Lang Hoàn Đại Lục sóng ngầm mãnh liệt, các ngươi cũng biết, Thiên Cung Thành đã có người lẫn vào Lang Hoàn Đại Lục. Bọn hắn tại chúng ta không thấy được địa phương nhấc lên gió tanh mưa máu, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, tương lai Thiên Cung Thành khả năng sẽ còn cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền phức. Thần Nông Hô nói đến đây, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhìn lướt qua đám người, nói tiếp, ngoài có Thiên Cung Thành, bên trong có Dạ Minh dạy, Thần Nông Sơn loạn trong giặc ngoài, bây giờ chính là lúc dùng người. Vị này Lương đạo hữu không chỉ có cảnh giới cao, đồng thời còn là một tên kiếm tu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần hắn chịu đáp ứng gia nhập chúng ta Thần Nông Sơn, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua lần này nan quan, vậy ta liền đem Thần Nông Đế Kinh cho hắn nhìn một chút, thì thế nào? Cái này, nghe Thần Nông Hô một phen, ba vị trưởng lão đều nhíu nhíu mày. Trong đó áo bào tím trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay nói, "Sơn chủ, Thần Nông Đế Kinh không thể coi thường, nó không chỉ có là thánh nhân công pháp, mà lại với thân thể người kinh mạch nghiên cứu có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Năm đó đời thứ nhất Thần Nông đã từng có lưu di huấn, Thần Nông Đế Kinh không thể khinh truyền, liền xem như Thần Nông một mạch tử tôn cũng phải đi qua nhiều năm khảo hạch, nếu không một khi truyền lại không phải người, dễ dàng cho thế gian đủ thành đại họa." "Không tệ, mời Sơn chủ nghĩ lại a." Hai người khác cũng đều chắp tay nói. "Ba vị trưởng lão không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là cho hắn một cái cơ hội thôi. Muốn tu luyện Thần Nông Đế Kinh nhất định phải thông qua tiên tổ lưu lại khảo hạch, nếu như hắn là cái nham hiểm xảo trá, tàn nhẫn người hiếu sát, coi như ta thả hắn đi vào, cũng không thể nào thấy được Thần Nông Đế Kinh." Nói đến đây, Thần Nông Hố lại mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lương Nôn trên thân. "Lương lão đệ, chúng ta thương lượng nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng nghe rõ. Chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi Vô Song Thành, gia nhập chúng ta Quân Tiên Thành, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tiến vào Hậu Sơn cấm địa. Nếu như ngươi có thể thông qua tiên tổ khảo hạch, kia liền có thể tu luyện chúng ta Thần Nông Sơn chí cao bí pháp Thần Nông Đế Kinh." "Nghe rõ." Lương Nôn nhẹ gật đầu, mặt ngoài mặc dù nhìn sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng đã là suy nghĩ ngàn vạn. Cái này Thần Nông Hố vẫn là không có từ bỏ khuyên nói mình, chỉ bất quá lần này hắn cho ra thẻ đánh bạc càng thêm mê người. Thần Nông Đế Kinh thánh nhân công pháp, ai nghe đều sẽ tâm động. Về phần tu luyện môn công pháp này là có thể trị tốt trong cơ thể mình vết thương đại đạo, đây là Lương Nôn trước đó không có nghĩ tới. Bất quá nhìn kêu ba vị trưởng lão biểu lộ thần sắc, tựa hồ cũng đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như đáp ứng Thần Nông Hố, mình đem có cơ hội tập được trong truyền thuyết thánh nhân công pháp, có thể hay không đại thành không nói đến, chí ít có thể chữa trị thể nội vết thương đại đạo, từ đó tại kiếm đạo trên đường tiếp tục đi tới đích. Nhưng là đáp ứng Thần Nông Hố đại giới chính là phản bội Vô Song Thành, phản bội lệnh Hồ Bách. Lương Nôn lúc này nội tâm mười phần xoắn xuýt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay tại hắn do dự thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có một con nhu để rối tới, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. "Không cần vội vàng sao động, mọi thứ có nhân tất có quả, tuân theo bản tâm của mình liền tốt." Vô tâm thanh âm tại Lương Nôn trong thần thức vang lên. "Cảm tạ, thư hữu điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, thư hữu 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, mại cố nạm 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, thư hữu khen thưởng." Chương 1499, Bách tộc hội tụ chương 1499, Bách tộc hội tụ nghe thấy Vô Tâm thanh âm, Lương Luân dần dần bình tĩnh lại. Cẩn thận suy tư một chút, phát hiện Vô Song Thành đối với mình cũng rất trọng yếu, phản bội Vô Song Thành, mang ý nghĩa bội bạc, cái này đã xúc phạm điểm mấu chốt của mình. Mà lại Thần Nông Hỗ hứa hẹn cho mình chỉ là một cái cơ hội mà thôi, coi như phản bội Vô Song Thành, gia nhập Thần Nông Sơn, nếu như không thể thông qua đời thứ nhất Thần Nông khảo hạch, cũng giống vậy không cách nào đạt được Thần Nông Đế Kinh. Lương Luân bí mật quan sát ba vị trưởng lão biểu lộ, phát hiện bọn hắn đang nghe khảo hạch hai chữ thời điểm, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, không tiếp tục giống trước đó như thế đưa ra kháng nghị. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khảo hạch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tinh tâm suy tư một lúc sau, Lương Luân đã làm ra quyết định, nhìn thoáng qua Thần Nông Hỗ, chậm rãi mở miệng nói, "Đa Tạ Sơn chủ ý đẹp, chỉ là Lương Mộ đã gia nhập Vô Song Thành, thực sự không muốn làm kia bội bạc sự tình, tha thứ ta không cách nào lưu tại Thần Nông Sơn." Thần Nông Hỗ không nghĩ tới hắn sẽ cho ra đáp án này, kinh ngạc nói, "Vì cái gì? Chẳng lẽ Vô Song Thành đối ngươi trọng yếu như vậy sao? Phải biết trong thiên hạ, chỉ có Thần Nông Đế Kinh có thể trị hết trên người ngươi vết thương đại đạo, nếu như ngươi từ bỏ cơ hội này, kiếm đạo con đường sẽ chung thân dừng bước nơi này. Thật có lỗi, làm người có chút danh giới cuối cùng là không thể vượt qua." Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định, "Lệnh Hồ Thành chủ tại ta có đại ân, ta không có khả năng phản bội với hắn. Còn trong cơ thể ta vết thương đại đạo, ta tin tưởng luôn có những biện pháp khác có thể giải quyết." Thần Nông Hỗ nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn chăm chú Lương Luân hai mắt. Hồi lâu sau, vị này Thần Nông Sơn Sơn chủ thở dài nhất thanh, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, từ từ nói, "Các hạ khí khái, làm cho người kính nể, Lệnh Hồ tiền bối phong thái, cũng để người say mê. Đã như vậy, ta cũng không còn miễn cưỡng, Thần Nông Đế Kinh mặc dù không thể cho ngươi nhìn, nhưng chỉ cần ngươi dụng tâm chỉ đạo Thiên Thiên kiếm thuật, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tu luyện cần thiết tài nguyên." Như thế, liền nhiều tạ sơn chủ. Lương Luân hướng Thần Nông Hỗ chắp tay thi lễ một cái. Lần này bái phỏng, mặc dù không có thể giải quyết vết thương đại đạo vấn đề, nhưng ít ra cũng không có cùng Thần Nông Hỗ sinh ra mâu thuẫn, về phần như thế nào phá giải cái vấn đề khó khăn này, chỉ có sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Lương Luân nghĩ tới đây, hướng Thần Nông Hỗ cáo từ nhất thanh, đang chuẩn bị mang theo Vô Tâm rời đi Thần Nông điện, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, liền có một cái tuổi trẻ nam tử đi vào trong rừng trúc. Người đến chính là Khâu Hướng Linh. Cước bộ của hắn rất gấp gáp, nhìn qua phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa từ bên ngoài gấp trở về. Nhìn thấy Lương Luân ở chỗ này, cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thần Nông Hỗ. "Bẩm báo sơn chủ, Lang Hoàn Bách tộc bên kia có mới động tĩnh." "Ồ." Thần Nông Hỗ có chút ngoài ý muốn, vòng nhìn trái phải nói, "Ta đang cùng ba vị trưởng lão thương nghị việc này, bọn hắn lại náo ra cái gì yêu thiêu thân?" "Bọn hắn?" Khâu Hướng Minh nhìn thoáng qua Lương Luân, muốn nói lại thôi. "Không sao, Lương đạo hữu cũng là chính chúng ta người, ngươi một mực báo cáo." Thần Nông Hỗ khoát tay nào nói. "Vâng." Khâu Hướng Minh lần nữa mở miệng nói, "Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ tại trong thời gian rất ngắn tập kết đến cùng một chỗ, thành lập một cái Nhật Nguyệt Minh, đồng thời đã để cử ra một vị minh chủ. Bây giờ bọn hắn tại vị minh chủ này dẫn đầu dưới, chính trùng trùng điệp điệp hướng Thần Nông Sơn chạy đến, dự tính 3 ngày tầm đó liền có thể đến tới Thần Nông Sơn chân núi." "Nhật Nguyệt Minh?" Thần Nông Hỗ nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đây là muốn ngày khắc nguyệt, thay mới trời ý tứ sao?" Lời vừa nói ra, ba vị trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. "Lang Hoàn Bách tộc tổ tiên cùng chúng ta có hương hỏa chi tình, bọn hắn ở chỗ này thế hệ sinh sôi, sớm liền đã thành thói quen Lang Hoàn đại lục sinh hoạt, không nên làm ra loại chuyện này mới đúng. Nay tất là có người tại phía sau màn châm ngòi, sơn chủ mời thận trọng xử lý, không được đoạn mất chúng ta hương hỏa chi tình." Tử Bào lão giả chậm rãi nói. "Ừm, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại." Thần Nông Hỗ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khâu Hướng Linh, mở miệng hỏi, "Cái này Nhật Nguyệt Minh để cử ra minh chủ là ai?" "Là một cái tên là Lý Thiên Nhai nam tử." Khâu Hướng Minh hồi đáp. "Lý Thiên Nhai? Ta làm sao không có ấn tượng, hắn là cái nào bộ tộc?" "Căn cứ ta điều tra, người này tựa hồ là thần một tộc tu sĩ, trước đây một mực không hiện sơn không lộ thủy, lại tại Nhật Nguyệt Minh thành lập ngày đó lực gáp 10 cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng thành công ngồi lên minh chủ vị trí." "Lý Thiên Nhai?" Thần Nông Hỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn đứng dậy, ở trong rừng trên đất trống thong thả tới lui mấy bước, lại hỏi, "Lang Hoàn Bách tộc nhiều người như vậy hướng chúng ta Thần Nông Sơn chạy đến, trên đường nhưng từng thả ra qua tin tức gì?" Bọn hắn? Khâu Hướng Minh trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ cũng không muốn nói thêm xuống dưới. "Không có việc gì, không cần có chỗ cố kỵ, đem ngươi biết nói hết ra." Thần Nông Hỗ thản nhiên nói. "Là bọn hắn nói Thần Nông Sơn lạm sát kẻ vô tội, làm điều ngang ngược, muốn chúng ta giao ra hung thủ, đồng thời muốn sơn chủ tự mình đi cho những cái kia chết đi đồng bào quỳ xuống thủ linh." "Lẽ nào lại như vậy?" Không đợi Thần Nông Hỗ mở miệng, ba vị trưởng lão đồng thời quát lên một tiếng lớn. Vừa rồi bọn hắn còn tại khuyên Thần Nông Hỗ cẩn thận làm việc, nhưng nghe đến đó, cho dù là bọn hắn cũng không nhịn được, lớn tiếng quát lớn, "Đáng chết! Đám này bắt con không biết trời cao đất rộng, Thần Nông thị bảo vệ bọn hắn nhiều năm như vậy, không biết cảm ơn thì thôi, lại còn như thế vũ nhục sơn chủ." Trong đó ông lão mặc áo tím kia càng là tiến lên một bước, hướng Thần Nông Hỗ chờ lệnh nói, "Sơn chủ, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Cũng là thời điểm để bọn hắn biết Thần Nông Sơn uy nghiêm." "Ngài lão chớ gấp." Thần Nông Hỗ khoát tay áo, mặt lộ vẻ do dự. Nửa ngày về sau, vị này Thần Nông Sơn sơn chủ lại chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi hẳn phải biết, Bách tộc tu sĩ nhưng thật ra là chúng ta Lang Hoàn đại lục căn cơ sở tại, bọn hắn tu hành quân thiên trên lưng đồ đằng, trong cõi u minh cũng sẽ sinh ra một loại tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này có thể phản hồi cho quân thiên bản thân, để nó có thể an ổn tu hành. Cho nên nói, bách tộc tu sĩ cùng thần quy quân tiên nhưng thật ra là cộng sinh cùng tồn tại quan hệ. Một khi lang hoàn bách tộc tu sĩ xuất hiện ngoài ý muốn, vậy chúng ta toàn bộ lang hoàn đại lục cũng sẽ bị phá bỡ. Cái này, nghe thần nông hố một phen, ba vị trưởng lão đồng thời rơi vào trầm mặc. Mà cách đó không xa Lương Nôn nghe xong, trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngày đó tại Bạch Thắng tộc địa linh đại hội bên trên, hắn đã từng tận mắt thấy, có thật nhiều Bạch Thắng tộc tu sĩ tại lĩnh hội đồ đằng thời điểm, trên thân bay ra khỏi như có như không yên hà. Những này điên hà cũng không có phiêu lên trên trời, ngược lại tất cả đều chìm vào lòng đất. Bây giờ nghĩ đến, những này điên hà hẳn là thần nông hỗ trong miệng tín ngưỡng chi lực, cũng là lang hoàn bách tộc tu sĩ cho thần quy quân tiên một loại phản hồi. Chuyện này không thể coi thường, nếu như không thể xử lý thích đáng, rất có thể sẽ dẫn phát tranh đấu. Đến lúc đó máu chảy thành sông, tử thương vô số, vậy liền chính hợp Dạ Minh dạy tâm ý. Thần nông hỗ chậm rãi nói. Ba vị trưởng lão nghe đến đó, cũng tất cả đều tỉnh táo lại. Đã như vậy, sơn chủ dự định xử lý như thế nào? Ha ha. Thần nông hỗ khẽ mỉm cười nói, đã bọn hắn để cho ta đi xin lỗi, kia ta liền tự mình đi một chuyến. Cái gì? Sơn chủ ngài muốn đích thân đi gặp bọn họ? Không tệ, ta không những muốn gặp bọn họ, còn muốn làm chúng chọc thủng Dạ Minh dạy âm mưu. Thần nông hố một bộ đã tinh trước dáng vẻ, cười nói, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, trước thực lực tuyệt đối đều là không nổi bọt nước, ta ngược lại muốn xem cái này Lý Thiên Nhai là thần thánh phương nào, có thể ngăn trở hay không lão phu Tịnh Tâm Quyết thần thông. Chỉ cần hắn chúng lão phu tuyệt kỹ, liền sẽ ngoan ngoãn nói ra Dạ Minh dạy âm mưu, đến lúc đó chân tướng đại bạch, hết thảy âm mưu đều sẽ bị đem ra công khai. Thì ra là thế. Ba vị trưởng lão nghe xong, đều là khẽ gật đầu, trong đó Tử Bảo lão giả càng là cười nói, sơn chủ kế này không tệ, lang hoàn bách tộc tụ tập cùng một chỗ, đối với chúng ta tới nói đồng dạng cũng là một cơ hội, một cá biệt Dạ Minh dạy âm mưu đem ra công khai cơ hội. Không sai, đám người này, làm sao biết chúng ta thần nông sơn lợi hại? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn là như thế nào tự chui đầu vào giỏ. Trong rừng trúc, thần nông hô đã tính trước, cùng ba vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ, giống như có lẽ đã tìm được giải quyết nguy cơ biện pháp. Lương Luân ở một bên đem chuyện đã xảy ra nghe cái rõ ràng, cũng không có giống thần nông hô vui vẻ như vậy, ngược lại nhíu mày. Chuyện này, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Dạ Minh dạy người chỉ sợ không có tốt như vậy đối phó. Tòng Long đỉnh núi một chuyện liền có thể nhìn ra, đám người này làm việc quả quyết, nhu đồ chu đáo chặt chẽ, mà lại luôn yêu thích giữ lại chuẩn bị ở sau, coi như hành động bên trong xuất hiện vấn đề, cũng có thể kịp thời tiến hành bổ cứu. Bọn hắn vô lang hoàn bách tộc, như thế gióng trống thua chiêng chạy tới thần nông sơn, phía sau nguyên nhân đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sơn chủ, tha thứ ta lắm miệng. Lương Luân lúc đầu đều muốn đi suy nghĩ một chút vẫn là xoay người lại, hướng thần nông hố đề nghị, ta cảm thấy Dạ Minh dạy cử động lần này tất có thâm ý, ngươi là thần nông sơn căn cơ sở tại, không nên qua loa rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi tọa trấn trong núi, đám này bọn chuột nhắt liền không có thời cơ lợi dụng. Nghe Lương Nôn đề nghị, thần nông hố nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Ừm, Lương đạo hữu nói cũng không phải không có lý. Chỉ bất quá Lang Hoàn bách tộc là tay của chúng ta đủ linh đệ, lão phu không muốn xem thần nông sơn tu sĩ cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau, cái này mâu thuẫn tóm lại là phải giải quyết. Như vậy đi, vì thận trọng lý do, lão phu ngay tại thần nông sơn chân núi tiếp đãi bách tộc, đến lúc đó vô luận bọn hắn có cái gì ngờ vực vô căn cứ, lão phu đều có thể ở trước mặt giải thích rõ ràng." Nghe nói thần nông hố vẫn là khăng khăng phải xuống núi, Lương Nôn khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng nghĩ lại, mình đối với thần nông sơn mà nói, cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân, mạng muội can thiệp bọn hắn cao tầng quyết nghị, đây đã là vượt biên giới. Đã sơn chủ đã làm ra quyết định, Lương Mộ cũng không tốt nói thêm gì nữa, cầu chúc sơn chủ chuyến này thuận lợi, thành công bỏ đi lang hoàn bách tộc nghi kỵ. Lương Nôn cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói, chỉ cầu chúc thần nông hố hết thảy thuận lợi. Ha ha, vậy liền mượn đạo hữu chúc lành. Thần nông hố sờ lên cái cằm, cười nói, tiếp xuống, Lương Nôn cùng vô tâm cáo từ nhất thành. Hai người đồng thời rời đi thần nông điện, hướng mình trong nhà lá bay đi. Sau nửa canh giờ, trong nhà lá, Vô Tâm cùng Lương Nôn riêng phần mình ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, cái trước sắc mặt lạnh nhạt, cái sau lo lắng. Vừa rồi tại thần nông trên điện, ngươi tựa hồ đối với thần nông sơn quyết sách cũng không coi trọng. Vô Tâm nhìn một chút Lương Nôn sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, "Ừm, ta luôn cảm thấy trong này có chút chuyện ẩn ở bên trong." "Vì sao nói như vậy đâu?" Vô Tâm có chút không hiểu, hỏi, "Thần nông hỗ thế nhưng là á thánh cảnh giới, hắn lấy thần nông sơn sơn chủ thân phận ra mặt, rất nhiều hiểu lầm đều có thể giải quyết dễ dàng. Về phần những cái kia ẩn tàng trong đám người Dạ Minh dạy thành viên, tin tưởng cũng không gạt được hắn dò xét. Cũng là bởi vì dạng này ta mới hoài nghi. Chuyện này giải quyết đến quá đơn giản." Lương Nôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Dạ Minh dạy trong bóng tối châm ngòi thần nông sơn cùng Lang Hoàn bách tộc mâu thuẫn, cái này ta là đã sớm biết. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vì sao muốn đội vã như thế đem bách tộc tu sĩ tụ tập lại một chỗ, còn đi suốt đêm hướng thần nông sơn. Phải biết đây chính là một chiêu cơ hiểm, bọn hắn lúc đầu chiếm hết ưu thế, bây giờ lại cho thần nông sơn một chiêu lật bản cơ hội. Dạ Minh dạy người không nên như thế ngu xuẩn mới đúng, ta hoài nghi trong này còn có khác tính toán." Nghe phân tích của hắn, Vô Tâm khẽ gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói rất có đạo lý, càng là chuyện rõ rành rành, càng không thể phớt lờ. Còn có một chút, đó chính là thời gian." Lương Nôn lần nữa mở miệng nói, "Ngươi không cảm thấy thời gian này thật trùng hợp sao? Chúng ta mới vừa vặn đến Thần Nông Sơn không bao lâu, Lang Hoàn bách tộc liền tụ tập trung một chỗ, thương sư động chúng như vậy. Dạ Minh dạy mục đích đến tột cùng là cái gì? Hoàn toàn chính xác rất khéo, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trong tay có bọn hắn muốn đồ vật?" Vô Tâm vô ý thức nói. Muốn đổ vật. Vô Tâm vô ý thức một câu, lại tựa như để tỉnh Lương Nôn, để cái sau hai mắt sáng lên, đông nhiên ngẩng đầu tới. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày quá khứ. Cái này 3 ngày, Lương Nôn cùng Vô Tâm một mực ẩn cư ở trong sân cốc, ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân kiếm thuật bên ngoài, thời gian khác đều tại mình trong nhà lá bế quan ngồi xuống, cũng không có lẫn vào chuyện bên ngoài. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, toàn bộ Thần Nông Sơn mặc dù mặt ngoài yên tĩnh, thực tế lại là quần quần sóng ngầm. Rất nhiều Thần Nông Sơn đệ tử đều bị phái ra ngoài, âm thầm nghe ngóng Nhật Nguyệt Minh động tĩnh, mà Nhật Nguyệt Minh lại là một đường hát vang tiến mạnh, tại nửa ngày trước đã tới Thần Nông Sơn biên giới chỗ. Đến lúc này, Thần Nông Sơn cùng Nhật Nguyệt Minh đã như nước với lửa, song phương tu sĩ gặp mặt, kém một chút liền bộc phát xung đột, gây nên đại chiến. Cũng may Thần Nông Sơn kịp thời truyền đến mệnh lệnh, nghiêm lệnh các đệ tử không được sinh sự, đồng thời cùng Nhật Nguyệt Minh đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình ước thúc bộ hạ, chờ sáng sớm hôm sau, song phương thủ lĩnh liền muốn tại Thần Nông Sơn chân núi Linh Đạo Sơn núi bên trên gặp mặt nghị sự. Hai bên nhân mã tạm thời hành quân lặng lẽ, như thế vượt qua một cái yên tĩnh ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Linh Đạo Sơn núi bên trên cờ thượng pháp phối, một bên là Thần Nông Sơn đệ tử, một bên là Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ, song phe nhân mã hội tụ, cách một đầu đốn lượn dòng sông xa xa tương đối. Cảm tạ, thư hữu khen thưởng. Chương 1500, kích động chương 1500, kích động Thần Nông Sơn bên này, Thần Nông Hố làm một núi chi chủ, đã tự mình trình diện. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Thần Nông Sơn tam đại trưởng lão đều tọa trấn trong núi, đi theo Thần Nông Hố xuống núi chính là hắn một bang thân truyền đệ tử. Mà tại nước sông một bên khác, Lang Hoàn Bách tộc tụ tập lại một chỗ, đánh lên Nhật Nguyệt Minh cờ hiệu. Minh chủ dưới cờ, ngồi một cái anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi, người này thân cao 7 thước, áo trắng như tuyết, trong tay đong đưa một thanh quạt xếp, một đôi băng tròng mắt màu xanh lam lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Tại trung quanh hắn vây quanh 50 mấy người bộ tộc tộc trưởng, những tộc trưởng này tu vi cao thấp không đều, từ thông huyền cảnh đến kim đan cảnh đều có. Nhưng vô luận cảnh giới cao thấp, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng đối nam tử trẻ tuổi kia tất cung tất kính. Nam tử áo trắng kia chính là Lý Thiên Ngai. Thần Nông Hố bên cạnh, có người tiến lên bẩm báo. Ừm. Thần Nông Hố khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc. Thông huyền hậu kỳ, có ý tứ, chỉ là một tên tiểu bối cũng dám cùng ta gọi tấm. Thần Nông Hố hít mắt, trong lòng không những không giận mà còn cười. Thực lực của đối thủ càng thấp, mình liền càng dễ dàng trưởng khống, tình tâm quyết có thể tạm thời che đậy đối thủ bản ngã ý thức, để hắn nói ra trong lòng giấu giếm bí mật, nếu như người này thật sự là Dạ Minh dạy gian thế, vậy đợi lát nữa liền có thể đem chân tướng đem ra công khai. Thoáng ngẫm nghĩ một hồi, Thần Nông Hố đã tính trước, chủ động tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Lang Hoàn Bách tộc những đồng bào, ta chính là Thần Nông Sơn chi chủ, các vị không xa ngàn dặm tới đây, thế nhưng là có hiểu lầm gì đó. Hắn ở trong thanh âm dùng tới thần thông, giống như hồng trung đại lữ, xa xa chuyển qua bên kia bờ sông. Nguyên vốn có chút tầm ý hoàn cảnh, trong nháy mắt liền bị thanh âm này chấn áp xuống dưới, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, ánh mắt đồng loạt vượt qua mặt sông, cuối cùng tập trung tại nam tử trung niên này trên thân. Hắn chính là Thần Nông Sơn sơn chủ. Thật hay giả? Hỏi cái gì hỏi? Lão tử lại làm sao biết? Lão tử đời này đều không có tới gần qua Thần Nông Sơn, càng chưa thấy qua Thần Nông Sơn sơn chủ. Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, chúng ta cũng phải vì chết đi đồng bào đòi lại cái công đạo. Trong đám người yên tĩnh bèn bèn chỉ kéo dài một lát, rất nhanh lại bị tiếng ồn ào thay thế. Chư vị, an tâm chớ đội. Thần Nông Hô đưa tay để ép, cất cao giọng nói, Lang Hoàn Bách tộc cùng Thần Nông Sơn là đồng khí liên tri, chúng ta thế hệ sinh hoạt ở nơi này, cho tới nay đều bình an vô sự, hôm nay chư vị lao sư độc chúng, có lẽ là nhận gian nhân châm ngòi, còn mời mọi người cảnh giác cao độ, không nên bị người cho lợi dụng. Hừ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền có một thanh âm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, sơn chủ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đồng khí liên tri. Thần Nông Sơn phái người tàn sát chúng ta Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ lúc, nhưng từng nghĩ tới đồng khí liên tri bốn chữ này. Thần Nông Hố bị người đánh gãy, nhíu mày, ánh mắt nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là Nhật Nguyệt Minh minh chủ, Lý Thiên Ngai. Các hạ là người nào, có tư cách gì cùng bản tọa đối thoại? Thần Nông Hố hơi có chút nộ khí, biết mà còn hỏi. Tại hạ Lý Thiên Ngai, mặc dù chỉ là cái vô danh tiểu bối, nhưng lần này may mắn được Bách tộc tu sĩ đề cử vì minh chủ. Ta tu vi thấp, cảnh giới kém xa Tít Tắp sơn chủ, nếu như sơn chủ muốn lấy thế đè người, Lý Mộ tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng Lý Mộ tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, vì cho Bách tộc tu sĩ mưu một con đường sống, ta Lý Thiên Ngai hôm nay coi như máu vậy ở đây, thì thế nào? Hắn những lời này nói đến nghĩa chính từ nghiêm, hiên ngang lẫm liệt, rất có vì chúng sinh chịu chết khẳng khái khí độ. Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ nghe, đều quần tình xúc động, kêu lớn, chúng ta ủng hộ Lý Minh Chủ, cùng bị Thần Nông Sơn tiêu diệt từng bộ phận, không bằng ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Đúng, quyết nhất tử chiến. Ủng hộ Lý Minh Chủ. Mắt thấy Lang Hoàn Bách tộc cảm xúc bị châm ngòi, Thần Nông Hỗ sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này Lý Thiên Ngai rõ ràng là cái vô lại. Hắn biết mình tại vũ lực bên trên tuyệt đối không thể có thể uy hiếp được Thần Nông Hố, dứt khoát đùa nghịch lưu manh, kích động Bách tộc tu sĩ cảm xúc, để mọi người cùng nhau đến phản đối Thần Nông Hố, dạng này Thần Nông Hố liền sẽ có kiêng kỵ, không dám nhận chúng động thủ với hắn. Lý Thiên Ngai, ngươi luôn miệng nói là chúng ta Thần Nông Sơn giết Bách tộc tu sĩ, nhưng theo lão phu biết, chân chính đồ sát Bách tộc tu sĩ chính là một cái gọi Dạ Minh dạy tổ chức. Tổ chức này ẩn nút trong bóng tối, mục đích đúng là vì châm ngòi Lang Hoàn Bách tộc cùng chúng ta Thần Nông Sơn quan hệ, nếu như chúng ta bởi vậy tự giết lẫn nhau, vậy liền chính giữa bọn hắn giăng kế. Ha ha. Lý Thiên Ngai có chút nghĩa mai cười cười, nói: "Các ngươi Thần Nông Sơn vì thoát tội, đương nhiên sự tình gì cũng nói được Dạ Minh dạy. Ta chưa nghe nói qua tổ chức này, sợ là các ngươi chống giống địa ta. Ta biết, các ngươi Thần Nông Sơn vì tu luyện ta công, không tiếc hiến tế toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục tu sĩ, chúng ta Lang Hoàn Bách tộc nói dễ nghe một chút là con dân của các ngươi, nói khó nghe chút, chính là các ngươi nuôi dưỡng súc vật, bây giờ đến nên bị chém giết thời điểm. Hắn lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có người phụ họa, các minh đệ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy mặc người chém giết? Đến tột cùng là giống súc vật đồng dạng khuất nhục tiểu chết, vẫn là có tôn nghiêm chiến tử, liều chết một trận chiến, chúng ta tình nguyện đứng đây chết. Không tệ, lão tử trước khi chết cũng muốn kéo lên hai cái đệm lưng. Thần nông sơn làm điều ngang ngược, chúng ta bách tộc đồng bào nếu như phân tán ra đến, sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, không bằng liên hợp lại cùng nhau, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Không thể không nói, Lý Thiên Ngai người này nói chuyện rất có kích động lực. Ở đây bách tộc tu sĩ cộng lại tổng cộng có 8,900 ngàn người, nhưng ở Lý Thiên Ngai dăm ba câu phía dưới, lúc này đã là quần tình xúc động, đầu mâu nhất trí chỉ hướng thần nông sơn. Các ngươi không tin có giả minh dạy người tồn tại. Thần nông hô dùng thần thông ngăn chặn đám người nghị luận, lần nữa mở miệng nói, thạch linh tộc, sinh hoạt tộc, bùn đen tộc chờ bộ tộc đồng bào đều có thể cho ta làm chứng. Trận này tinh phong huyết vũ phía sau màn hắc cầm chính là giả minh dạy. Chúng ta đã phái người đi rồng đỉnh núi siêu tập chứng cứ, chư vị chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày chờ thạch linh tộc tu sĩ tới chỗ này, hết thảy liền có thể chân tướng đại bạch. Thạch linh tộc, lang hoàn bách tộc tu sĩ nghe được ba chữ này đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, có người thần tình kích động, thậm chí chửi ầm lên. Thần nông hô xa xa thấy cảnh này, trong lòng lộn bộ một chút, ẩn ẩn phát giác được không ổn. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe kia Lý Thiên Ngai cười lạnh nói, thần nông sơn sơn chủ quả nhiên tính toán thật hay, vậy mà tìm một băng người chết làm chứng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thần nông hô trầm giọng hỏi. Có ý tứ gì? Hắc hắc, các ngươi thần nông sơn làm chuyện tốt. Rõ ràng đã phái người tiêu diệt thạch linh tộc cùng phụ cận 10 cái bộ tộc, hiện tại lại giả mù sa mưa nói phái người đi điều tra chứng cứ, sơn chủ đây là khi dễ người chết sẽ không mở miệng sao? Cái gì? Thần nông hô sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên, ngươi nói thạch linh tộc 10 bộ tộc lớn người đều đã chết. Thần nông hô, ngươi cũng chớ giả bộ. Rõ ràng là các ngươi thần nông sơn hạ lệnh đồ sát thạch linh tộc tu sĩ, bây giờ lại ở chỗ này làm bộ làm tịch. Lý Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên. Phía sau hắn tu sĩ tự động hướng hai bên tránh ra, rất nhanh, một người mặc áo vải thiếu niên nam tử từ trong đám người đi ra. Hắn là thạch linh tộc đại tế Ti Y Doãn Tàng Tôn, mấy ngày trước đây chính mắt thấy thần nông sơn đệ tử đổ thôn thảm trạng, lúc ấy nếu không phải Y Doãn liều chết sử dụng pháp thuật đem hắn ẩn giấu đi, sợ là chúng ta đều muốn bị mơ mơ màng màng, mặc cho thần nông sơn người đổi trắng thay đen. Lý Thiên Ngai nói, ánh mắt rơi tại thiếu niên kia nam tử trên thân, thanh âm dần dần trở nên nhu hòa, "Mục thần, không cần sợ, đem ngươi biết đều nói cho mọi người, hôm nay nơi này tất cả mọi người là thân thích của ngươi thúc bá, bọn hắn sẽ vì ngươi làm chủ." "Ừm." Mục thần có chút khiếp nhược gật gật đầu, ánh mắt tại bên kia bờ sông trong đám người quét qua, rất nhanh liền rơi vào một thanh niên nam tử trên thân. Giờ khắc này, thân thể của hắn trở nên run rẩy lên, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, đồng thời lại có hay không tận phẫn nộ. Chính là hắn. Mục thần giơ tay lên cánh tay, xa xa chỉ hướng bên kia bờ sông thanh niên nam tử, thanh âm bên trong đè nén vô tận lửa giận, ngày đó tàn sát chúng ta thạch linh thôn hung thủ, chính là bên kia bờ sông cái này cái nam nhân. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang, thậm chí bao gồm thần nông sơn đệ tử, ánh mắt cũng đều rơi vào nam tử trẻ tuổi này trên thân. Người này thân cao chiều dài cánh tay, mặt trắng không râu, chính là thần nông hỗ thứ ngũ đệ tử, Tống Nghĩa Tuấn. Thế nào lại là Nghĩa Tuấn? Thần nông sơn bên trong, không ít tu sĩ xì xào bàn tán, có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn. Tống Nghĩa Tuấn vừa kinh vừa sợ, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị thần nông hỗ khoát tay đánh gãy. Ngốc đồ nhi, thanh giả tự thanh, ngươi không cần giải thích. Hôm nay đám người này đến có chuẩn bị, đứa bé kia có phải hay không thạch linh tộc còn có nói, coi như hắn không nói xấu ngươi, cũng sẽ nói xấu người khác. Là. Nghe thần nông hô an ủi, Tống Nghĩa Tuấn dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích. Thế nào? Mọi người đều nghe được a? Đồ sát thạch linh tộc 10 bộ tộc lớn hung thủ ngay tại thần nông sơn, buồn cười vị này sơn chủ còn tặc hô bắt trộm, đây là không coi chúng ta là người nhìn a? Lý Thiên Ngai không buông tha, tiếp tục kích động đám người. Một thần xuất hiện, hiển nhiên tại phần lớn người ngoài ý liệu, lang hoàn bách tộc tu sĩ đang nghe thạch linh tộc thảm trạng về sau, lại liên tưởng đến mình đồng bào chết thảm, lúc này đều là âu sầu trong lòng, sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Mắt thấy bên kia bờ sông bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm, thần nông hố cũng là cho mày, sắc mặt tâm trầm. Cái này Lý Thiên Ngai lai lịch khả nghi, lời nói lại rất có kích động tính, rất có thể chính là dạ minh dạy người. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy diễn kịch, chỉ cần vận dụng một chút thủ đoạn. Hắn thân là thần nông sơn chi chủ, nguyện ý buông xuống tư thái cùng lang hoàn bách tộc người giảng đạo lý, cũng không phải là bởi vì sợ bọn hắn, mà là cân nhắc đến tổ tiên di mệnh, không muốn cùng đám người bạch mặt. Nhưng cái này không có nghĩa là đối phương có thể không cố kỵ gì, làm sằng làm bậy. Một cái á thánh cảnh giới cường giả, có thể nhịn để đến một bước này đã là cực hạn. Thần nông hô tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt này đã làm ra quyết định. Bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống Lý Thiên Ngai, dùng tịnh tâm quyết xem hắn đến tột cùng biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, thần nông hô khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt liền vượt qua dòng sông, đi tới lang hoàn bách tộc trên không. Ngươi muốn làm gì? Đại đa số người còn không có kịp phản ứng, chỉ có Lý Thiên Ngai số ít mấy người con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Hừ, thần nông hô lạnh hừ một tiếng, càng không đáp lời, tay phải lăng không đánh ra, một tầng lại một tầng màu lam nhạt gợn sóng từ hắn trong lòng bàn tay quyết tán mà ra, trong khoảnh khắc liền đem Lý Thiên Ngai thân hình bao phủ ở bên trong. Một chiêu này chính là bảy đại tuyệt học bên trong tịnh tâm quyết. Thần nông sơn thất tuyệt học đều có huyền diệu, thí dụ như phong mạch chỉ có thể phong người kinh mạch, hoa mai thuật tấn có thể tăng cường thụ người chiến lực, nghịch mạch chính thức có thể đền bù tinh nguyên tiêu hao. Chờ một chút những này, không một không khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng nếu như truy bản Tố Nguyên, bảy đại tuyệt học kỳ thật đều thoát thai từ Thần Nông Đế Kinh, bởi vì thánh nhân công pháp quá mức huyền diệu thâm ảo, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ, thế là Thần Nông Sơn lịch đại sơn chủ đều sẽ căn cứ mình học thôi diễn bước phát triển mới thần thông, dần dần tạo thành bảy đại tuyệt học hệ thống. So với Thần Nông Đế Kinh cái này bảy đại tuyệt học lại càng dễ nhập môn, mà lại không có chỉ truyền thần nông thị quy định, Thần Nông Sơn người người có thể học, nộ tính mạnh người có thể đồng thời lĩnh ngộ trong đó 3-4 loại thần thông, nộ tính kém người chí ít cũng có thể lĩnh ngộ một loại thần thông. Chỉ bất quá, liền xem như giống nhau thần thông, tại khác biệt tay của người bên trong xuất ra, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Tịnh Tâm Quyết có thể làm thi thuật giả thần hồn trực tiếp tiến vào đối thủ thức hải, tra nhìn đối phương trong ý thức bí ẩn nhất nội dung. Thần Nông Hỗ Thiên Tư tung hành, lấy á thánh cảnh giới sử xuất Tịnh Tâm Quyết cơ hồ có thể trực tiếp khống chế đối thủ, làm cho đối phương không hề có lực phản thủ. Cảm nhận được màu lam gợn sóng bên trong lực lượng kinh khủng, Lý Thiên Nhai sắc mặt thay đổi liên tục, thân thể bỗng nhiên hóa thành một sợi khói bụi, muốn hướng trong đám người chạy trốn. Muốn chạy? Thần Nông Hỗ cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia vẻ trào phúng. Đám này núp trong bóng tối chuột, cho là mình tự kiểm chế thân phận, không dám đối Lý Thiên Nhai người mình chủ này trực tiếp xuất thủ. Thật tình không biết, mình căn bản là không có dự định cùng bọn hắn giảng đạo lý, ngay từ đầu liền quyết định chủ ý phải dùng Tịnh Tâm Quyết tới đối phó Lý Thiên Nhai. Không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đình thủ đoạn. Chỉ là thông huyền chân quân, làm sao có thể thoát khỏi Á Thánh Ngũ Chỉ Sơn? Thần Nông Hô đã tính trước, thân giữa không trung, năm ngón tay thành chảo, cách không chộp tới Lý Thiên Nhai. Kia Lý Thiên Nhai nguyên vốn đã hư hóa, biến thành một sợi khói bụi, muốn lẫn vào trong đám người, lại bị Thần Nông Hô cách không một chảo, làm cho hiện ra thân hình. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy bốn phương tám hướng đều có lực lượng cường đại vọt tới, mình độn thuật căn bản khó mà duy trì, chỉ có thể giáng chống đỡ một hơi, từ miệng bên trong phun ra một đạo hồng quang bao phủ toàn thân, dùng để ngăn cản Thần Nông Hô thần thông. Nhưng Á Thánh thủ đoạn, há lại hắn một cái thông huyền chân quân có thể ngăn cản. Không đến một hơi thời gian, Lý Thiên Nhai hồng quang liền bị bóp vỡ nát, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà quay về, rất nhanh liền đi tới Thần Nông Hô trước mặt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng phải hay không dạ minh dạy người, đáy lòng đến tuột cùng có gì bí mật. Thần Nông Hô cười lạnh một tiếng, tay áo bay xuống, quanh thân màu lam gợn sóng dập dờn, rất nhanh liền đem Lý Thiên Nhai thân thể lồng chụp vào trong. Chương 1501, Thánh nhân ý thức chương 1501, Thánh nhân ý thức giữa không trung, từng vòng màu lam gợn sóng, từ Thần Nông Hô trên thân khuyết tán mà ra, cuối cùng rơi vào Lý Thiên Nhai trên thân. Tịnh Tâm Quyết có thể để thi thuật giả tiến vào ý thức của đối phương bên trong, không chỉ có thể khống chế đối phương, còn có thể nhìn trộm đối thủ đáy lòng ẩn tàng sâu nhất bí mật. Thần Nông Hô sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua trôi nổi ở trước mặt mình, không có chút nào sức chống cự Lý Thiên Nhai, trong miệng thản nhiên nói, "Lý Thiên Nhai, ngươi hao tổn tâm cơ châm ngòi chúng ta Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn Bách tộc mâu thuẫn, đến tuột cùng ẩn chứa cái gì dạ tâm, liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút đấy lòng ẩn tàng bí mật đi." Vừa dứt lời, Thần Nông Hỗ liền nâng tay phải lên, một chỉ điểm tại Lý Thiên Nhai mi tâm bên trên. Liền ở thời điểm này, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản không thể động đậy, không có sức chống cự Lý Thiên Nhai, đột nhiên mở mắt, khóe miệng cũng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. "Ngươi..." Thần Nông Hỗ phát giác không đúng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, muốn thu hồi tay phải của mình, lại phát hiện Lý Thiên Nhai chỗ mi tâm truyền đến một cỗ hấp lực, vậy mà để cho mình không cách nào dừng lại Tịnh Tâm Quyết vận chuyển. "Ha ha, Thần Nông Hỗ, ngươi bị lừa rồi." Lý Thiên Nhai điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. "Ngươi muốn làm gì?" Thần Nông Hỗ sắc mặt biến hóa, nhưng mà Tịnh Tâm Quyết đã vận chuyển, còn không đợi hắn có phản ứng, cảnh sát chung quanh đã như đèn kéo quân nhanh chóng xoay tròn, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ liền toàn đều biến mất không thấy. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có sơn phong, cũng không có rừng cây, chỉ có một mảnh cự hồ nước lớn. Thần Nông Hỗ bây giờ liền đứng tại cái hồ này trên mặt hồ. Hắn biết, nơi này không là thế giới chân thật, mà là Lý Thiên Nhai ý thức thế giới. Dĩ vãng sử dụng Tịnh Tâm Quyết đều là mình chủ động tiến vào đối phương trong thức hải, đi thăm dò đối phương ẩn tàng bí mật, nhưng lần này, cũng là bị đối phương cưỡng ép kéo vào được. "Lý Thiên Nhai, nơi này chính là ý thức của ngươi thế giới sao?" Thần Nông Hỗ tự lẩm bẩm nhất thanh, ánh mắt chiếu tới chỗ hồ quang tú lệ, trời nước một màu, đẹp không sao tả xiết. Nhưng hắn không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì tại mảnh này bình tĩnh trên mặt hồ, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Chỉ là một cái thông huyền chân quân ý thức, vậy mà lại để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Chính Thần Nông Hỗ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cổ nguy cơ này cảm giác lại là thật sự. Giờ khắc này, hắn thiên nhân cảm ứng đột nhiên xuất hiện, Thần Nông Hỗ không chút do dự, quay người một trường vô hướng về phía sau mình. Ầm ầm. Mên ngông trưởng lực mãnh liệt mà ra, đem mặt hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng, cao trăm trượng thủy triều tựa như một tòa núi nhỏ, đập ở phía xa trên mặt hồ. Nhưng mà, ngoại trừ Thần Nông Hỗ một trưởng bên ngoài, hết thảy tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi đến trưởng lực tán đi, thủy triều biến mất, toàn bộ mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Không có khả năng a. Thần Nông Hỗ sắc mặt nghi hoặc, cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Vừa rồi rõ ràng phát giác được sau lưng có một tia nguy hiểm dấu hiệu, làm sao một trưởng này đánh ra về sau, mặt hồ không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy vẫn là như thế bình tĩnh. Không đúng. Thần Nông Hỗ đương nhiên đã nhận ra cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mặt hồ, chỉ gặp nước hồ dưới đáy ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, nơi xa còn có cao sơn lưu thủy, cỏ dại mơn mởn. Toàn bộ mặt hồ. Ngược lại, Thần Nông Hỗ rốt cục ý thức được vấn đề, mình kỳ thật đã tiến vào một cái phong ấn, bây giờ bị phong ấn ở đáy hồ. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, xa xa trên mặt hồ, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó một đoàn bóng đen ở trên mặt hồ ngưng tụ, dần dần hiện ra một bóng người. Người này toàn thân đều bị khói đen che phủ, thấy không rõ khuôn mặt, từ thân hình đến xem hẳn là một người nam tử, đầu đội mũ rộng vành, dáng người khôi ngô, bên hông còn quấn quanh lấy mấy chục cây xiềng xích màu đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nhìn tới, ngươi chính là Lý Thiên Ngai ẩn tàng sâu nhất bí mật. Thần nông hỗ nhìn xem đột nhiên xuất hiện bóng đen, hai mắt nhắm lại nói: "Ha ha." Trong bóng đen truyền đến một trận cổ quái tiếng cười, ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên: "Quân Thiên Thành thành chủ, đã ngươi đã tiếp vào chúng ta Thiên Cung thành chiếu thư, vì sao còn không ra thành đầu hàng?" "Mở thành đầu hàng?" "Ừ, trừ phi ta Thần Nông thị chết hết, nếu không các ngươi mơ tưởng đặt chân Lang Hoàng đại lục." Thần Nông hô nghiêm nghị nói: "Có chí khí, xem ra Quân Thiên Thành chủ đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch." Trong bóng đen nam tử lạnh lùng nói, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình: "Đợi ta Thiên Cung thành đại quân áp cảnh, ngươi cái này nho nhỏ Lang Hoàng đại lục tựa như sâu kiến, trong khoảnh khắc liền bị chúng ta dẫm chết. Vậy các ngươi cũng muốn có thể đi vào lại nói." Thần Nông hô không cam lòng yếu thế, chế giễu lại nói: "Đừng cho là ta không biết, các ngươi căn bản không đánh tan được đời thứ nhất Thần Nông kết giới, liền xem như năm đó Tây Vương Mẫu đều không cách nào phá giải, ta không tin các ngươi Thiên Cung thành có người có thể cùng Tây Vương Mẫu đánh đồng." "Hừ, hết ngồi đáy giếng, há biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu." Trong bóng đen nam tử lạnh hừ một tiếng, chợt năm ngón tay duỗi ra, hướng Thần Nông hô cách không một trảo. Khí tức cường đại đập vào mặt, trên mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng hấp lực truyền ra, tựa hồ muốn đem Thần Nông hô hút vào vòng xoáy chỗ sâu. Thần Nông hô sắc mặt nghiêm túc, hắn biết cái này là đối phương phong ấn chi thuật, nếu quả như thật bị kia vòng xoáy hấp thu đi vào, kia thần hồn của mình sợ rằng sẽ bị vĩnh cửu phong ấn tại Lý Thiên Ngai trong ý thức. Lai lịch người này không rõ, quỷ dị khó lường, không nên cùng hắn lâu đấu, vẫn là mau mau rời đi vì rượu. Nghĩ tới đây, Thần Nông hô trong tay pháp quyết vừa bấm, sau đầu một đạo thanh quang phóng lên tận trời, giữa không trung hóa thành một tòa ngọn núi to lớn, hướng phía dưới chấn áp tại vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, mặt hồ vòng xoáy bị nện ra một cái cự đại lỗ hổng, mà ngọn núi kia cũng là sụp đổ, hóa thành từng khối đá vụn. Mặc dù một chiêu hóa giải thần thông của đối phương, Thần Nông Hỗ cũng không dám có chút chủ quan, lại đưa tay cách không vỗ, thanh quang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành chín đạo nguyệt nha hình lưỡi dao, từ khác nhau góc độ chém về phía xa xa mũ rộng vành nam tử. Ha ha. Trong bóng đen, truyền đến mũ rộng vành nam tử cổ tiếng cười quái dị. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ gặp hắc vụ lan lộn, chín đầu xiềng xích màu đen kích xả ra, đồng thời nên hướng giữa không trung chín đạo lưỡi dao. Lần này, không có đất rung núi chuyển to lớn tiếng vang. Hai người lần thứ hai giao thủ vô thanh vô tức. Mũ rộng vành nam tử xiển xích màu đen, lấy tồi khô lạp hủ phương thức phá hủy Thần Nông Hỗ Nguyệt Nha lưỡi dao, mà lại toàn bộ quá trình mười phần bình tĩnh, thậm chí đều không có gây nên nước hồ một tia chấn động. Làm sao có thể? Thần Nông Hỗ mở to hai mắt nhìn. Ngay tại vừa rồi, hắc vụ lăn lộn bên trong, hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, kia là mình căn bản không có khả năng chiến thắng lực lượng. Thế nhân, trong chớp nhoáng này, Thần Nông Hỗ lông tơ đứng đấy, bản năng phản ứng liền lùi lại mấy chục trượng, ngay cả Nguyệt Nha lưỡi dao đều không thể chuyên tâm điều khiển mặc cho đối thủ đem phá hủy. Làm sao lại có thánh nhân tiến vào Lang Hoàn đại lục? Thần Nông Hỗ sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm, đồng thời trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Quân Thiên Thành kết giới đến bây giờ còn là hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến đến. Còn linh khí thông đạo, thánh nhân cường giả một khi tới gần liền sẽ sụp đổ, hắn đến cùng là như thế nào tiến đến? Trong chốc ngắn này, Thần Nông Hỗ tâm niệm thay đổi thật nhanh, vẫn không có nghĩ đến đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân. Không đúng. Đương nhiên, Thần Nông Hỗ sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm nghĩ ngợi nói, "Thần Nông Hỗ, ngươi hồ đồ à? Nếu thật là thánh nhân đích thân đến, như thế nào còn muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn?" Hắn ẩn thân tại Lý Thiên Ngai trong ý thức, cố ý dẫn ta đi vào, phát động đánh lén, đây tuyệt đối không phải thánh nhân mà tôn, hẳn là chỉ là một cái tâm niệm phân thân. Thần Nông Hỗ thân là A Thánh, không có người so với hắn hiểu rõ hơn thánh nhân kinh khủng, có đôi khi thường thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại ý thức của người khác bên trong sinh ra hình chiếu, từ đó giết người ở vô hình, loại thủ đoạn này chỉ có thánh người mới có thể thi triển. Nhưng là, nếu như trước mắt cái bóng đen này vẹn vẹn chỉ là thánh nhân một cái tâm niệm phân thân, vậy hắn cũng không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, Thần Nông Hỗ sắc mặt lại dần dần bình tĩnh lại. Các hạ hẳn là chính là Thiên Cung thành thành chủ, ngươi cùng ta không oán không cừu, vì sao một mực dồn ép không tha? Liền ngươi cũng xứng chúng ta cung chủ xuất thủ. Hắc vụ bên trong nam tử bật cười một tiếng, nghe vào mười phần kinh thường, Thần Nông Hỗ, ngươi có biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thất thời liền tranh thủ thời gian mở thành đầu hàng, nếu không một khi thành phá, bản tọa lập tức hạ lệnh đổ thành, đến lúc đó toàn bộ Lang Hoàn đại lục chó gà không tha, ngay cả ngươi Thần Nông thị huyết mạch cũng muốn đoạn tuyệt nơi này. Hừ, ta Thần Nông một mạch sao lại quỳ xuống đất xin hàng? Thần Nông Hỗ ngữ khí mười phần kiên định, ngươi không cần nói chuyện giật gân, nếu quả thật có biện pháp đánh vỡ kết giới, chỉ sợ ngươi đã sớm xuất đại quân nhập thành, đâu còn có kiên nhẫn làm những này âm mưu quỷ kế. Ta thân là Thần Nông thác hậu nhân, đương nhiên là thể sống chết không hàng. Tốt một cái thể sống chết không hàng. Vậy hôm nay ta liền đánh tới ngươi hàng. Hắc vụ bên trong nam tử tựa hồ thực sự tức giận, hai tay pháp quyết vừa bấm, bên hông xiềng xích rầm rầm rung động, sau một lát, kia chín đầu xiềng xích lần nữa bắn ra. Nhìn qua phổ thông đến cực điểm xiềng xích, rơi ở trong mắt Thần Nông Hỗ, lại phản phất đến từ vực sâu ma trảo, muốn đem mình kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Vị này Thần Nông Sơn Sơn chủ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, không dám có chút chủ quan, trong tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân thanh quang hóa vì một cái to lớn mâm tròn, đem chạm mặt tới xiềng xích tất cả đều cuốn vào mâm tròn bên trong. Ầm ầm. Màu xanh mâm tròn chậm rãi chuyển động, phản phất một cái đại đạo cối xay, muốn đem bên trong hết thảy thần thông đều ép vì bờ miệng. Đây chính là Thần Nông Đế Kinh thần thông sao? Quả nhiên có mấy phần môn đạo. Bất quá đáng tiếc à, công pháp là tốt công pháp, chỉ là ngươi thiên phú không đủ, không cách nào phát huy uy lực chân chính. Hắc vụ bên trong nam tử cười lạnh một tiếng, trở tay cách không một chảo, chín đầu xiềng xích long long chấn động, tại màu xanh mâm tròn bên trong tà xung hữu đột, phản phất chín đầu không nhận quản thúc hắc long, rất nhanh liền xông ra màu xanh mâm tròn bên dưới. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, thần nông hố màu xanh mâm tròn đột nhiên bạo liệt, chín đầu xiềng xích màu đen giống như xuất túi mãnh hổ, khí thế làm người ta không thể đương đầu, trong nháy mắt đem hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Không được. Thần nông hô ám đạo không ổn, muốn bước ra lui lại, lại phát hiện hai chân của mình thế mà bị gắt gao dính ở trên mặt hồ, lúc này căn bản không thể động đậy. Một cỗ kỳ dị lực lượng thuận hai chân tuôn ra nhập thể nội, phản phất đến từ vực sâu vũng bùn, càng dãy rủa, liền hãm đến càng sâu. Đáng chết, đến tột cùng là lúc nào? Thần nông hô mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn nghĩ không ra mình là lúc nào trúng chiêu. Vừa rồi song phương giao thủ, đều đem thần thông phát vung tới cực hạn, mặc dù mình bị đối phương hơi áp chế, nhưng tuyệt không đến mức chúng đối phương pháp thuật còn không tự biết. Thần nông hô trong lòng kinh ngạc, nhưng bóng đen đối diện nam tử hiển nhiên sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Chín đầu xiềng xích phá không mà đến, tại thần nông hô trong con mắt vô hạn phóng đại. Loại tình hình này quỷ dị tới cực điểm, thần nông hô mặc dù thân là á thánh, lại không cách nào điều khiển thân thể của mình, một thân thần thông ngay cả bà thành đều không phát huy ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chín đầu xiềng xích càng ngày càng gần, cuối cùng quấn quanh trên người mình. Ngay tại thần nông hô xuất lĩnh một đám đệ tử xuống núi, tiếp kiến lang hoàn bách tộc đồng thời, thần nông sơn bên trên lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ ba vị trưởng lão bên ngoài, phần lớn người đều đi theo thần nông hô xuống núi. Cái này cũng dẫn đến thần nông sơn bố phòng chống một nửa, đại bộ phận địa khu đều chỉ có một hai cái tu sĩ trấn giữ. Thần nông sơn phía sau núi, một cái an tĩnh sơn cốc bên ngoài. Nơi đây tựa hồ có chút không giống bình thường, thần nông sơn nhân thủ rất thiếu, nơi này lại đồng thời đồn trú mấy chục cái thần nông sơn đệ tử. Lại nhìn những này thần nông sơn đệ tử tu vi, ít nhất đều có kim đan cảnh, lúc này phân bố tại cốc bên ngoài các cái lối đi, đem sơn cốc cốc khẩu thủ vệ đến kín không kẽ hở. Nhất tới gần cốc khẩu vị trí, có 6 cái thông huyền chân quân, 6 người này mặt không biểu tình, sắc mặt nghiêm túc, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh. Mà tại cái này 6 cái thông huyền chân quân phía sau, còn có một tòa bạch ngọc đài cao, trên đài cao ngồi một cái lão giả áo vải tóc trắng, khuôn mặt hiền lành, nhưng khí tức trên thân lại là như núi cao biển rộng, làm lòng người sinh kính sợ. Nếu như Lương Nôn ở đây, nhất định có thể nhận ra, vị lão giả này chính là thần nông sơn ba vị hóa kiếp trưởng lão một trong, Vệ Rồng. Vệ Rồng tu vi 10 phần thâm hậu, đã vượt qua 1-2-6 khó. Ngay cả hắn đều tọa trấn ở chỗ này, nói rõ sơn cốc này cũng không tầm thường chi địa. Cũng không biết qua bao lâu, giống như chết yên tĩnh sơn cốc cốc khẩu, đột nhiên có một mảnh lá cây từ trên ngọn cây nhẹ nhàng rơi xuống. A, khoảng cách gần nhất một thông huyền chân quân nhíu nhíu mày, ánh mắt như điện quét tới. Lâm sư đệ, thế nào? Xa xa một tên khác thông huyền chân quân cũng nhìn lại. Không có gì, chính là đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Có lẽ là ta quá nhạy cảm đi. Họ Lâm tu sĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Ha ha, sư đệ không cần quá khẩn trương, có sư thúc ở đây tọa trấn, ai dám tới gần nơi đây? Lại nói, sơn chủ đã xuống núi đã lâu, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đem sự tình nói rõ. Chỉ cần tịnh tâm quyết vừa ra, những cái kia nút trong bóng tối giả minh dạy thành viên tất nhiên không chỗ chết hơn, đến lúc đó liền chân tướng rõ ràng. Cũng đúng. Nghe nhà mình sư huynh một phen, họ Lâm tu sĩ tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, trên mặt nở một nụ cười. Ngay lúc này, một cỗ như có như không hương hoa tràn vào hắn trong mũi. Làm sao lại thơm như vậy? Họ Lâm tu sĩ hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn có chút say mê. Nhưng mà sau một khắc, quát to một tiếng đống nhiên từ phía sau hắn bạch ngọc trên đài cao truyền đến, cẩn thận. Nhanh dùng tỏa hồn thuật khóa lại thần hồn của mình. Cảm tạ, thư hữu 500 điểm tệ khen thưởng. Chương 1502, Thần Nông Sơn nội gian chương 1502, Thần Nông Sơn nội gian Vệ Rồng hét lớn một tiếng, đánh thức sơn cốc bên ngoài tất cả mọi người. Vừa lúc bắt đầu, những này Thần Nông Sơn đệ tử còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhao nhao quay đầu, nghĩ muốn biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền cùng kia họ Lâm đệ tử, người thấy một cốt như có như không hương hoa. Hương hoa và mũi, toàn thân cao thấp đều chuyển đến một cỗ mềm mại cảm giác vô lực, trong đầu chĩu nặng tại thời khắc này cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ, cứ như vậy mơ màng tiến vào mộng đẹp. Những người này còn duy trì lấy một khắc trước tư thế, làn da lại trở nên thô ráp khô nứt, phản phất từng cái thạch nhân, hai tròng mắt cũng đang từ từ phóng đại, tựa như đen nhánh mực nước, bên trong đã không có một điểm thần thái. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, cả cái sơn cốc cốc khẩu, tất cả mọi người bị như ngừng lại nguyên điện. Giữa sân duy nhất còn bảo đảm có ý thức cũng chỉ có bạch ngọc trên đài cao áo vải lão giả, Vệ Rồng, Dừng Nghĩa, Hồ Văn Dặm, Phỉ Hiệp. Vệ Rồng liên tiếp hô ba cái danh tự, đều là giữa sân tu vi cao nhất đệ tử, nhưng lúc này lại không có nửa điểm đáp lại. Hắn nhìn lướt qua sơn cốc, phát hiện tất cả mọi người bị hóa đá. Tại cái này cố quỷ dị hương hoa bên trong, bọn hắn đã đánh mất thần trí, biến thành từng cái thạch điêu. Đến cùng là ai? Vệ mặt rồng sắc bi phẫn, gầm thét lên tiếng. Nhưng mà thanh âm của hắn căn bản truyền không đi ra, xung quanh có một tầng bình chướng vô hình, đem thanh âm của hắn đã cách trở xuống tới. Cùng lúc đó, một cái nũng nịu thanh âm tại giữa không trung vang lên, "Hì hì, vệ trưởng lão không cần như thế nóng nội, biết ngươi đau lòng những này đồ tử đồ tôn, thiếp thân lập tức liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn." Nghe được thanh âm này, vệ tim rồng bên trong giật mình. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, âm thầm ẩn tàng người đến có chuẩn bị, trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ phần thắng không lớn, nhất định phải đem tin tức này truyền ra ngoài, để hai vị khác trưởng lão biết được mới được. Nghĩ tới đây, trong tay hắn pháp quyết gấp bóp, một đạo thanh hồng từ sau đầu xuất ra, giữa không trung hóa thành một đầu màu xanh trường long, hướng lên phóng lên tận trời. Còn muốn mật báo, giữa không trung truyền đến nữ tử thanh âm, đột nhiên ở bên trái, đột nhiên bên phải, căn bản là không có cách phán đoán vị trí của nàng. Sau một khắc, một cái cự đại lồng chim ở giữa không trung xuất hiện. Lồng chim bên trên bày khắp hoa tươi, còn chưa tới gần, liền có một cỗ nồng đậm hương hoa truyền đến. Vệ Dung mặc dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị cỗ này hương hoa chui vào trong mũi, chỉ thoáng hít một hơi, cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ. Đúng. Thời khắc nguy cấp, Vệ Dung quát lên một tiếng lớn, lấy tay làm đao, đâm vào bắp đùi của mình gốc rễ. Máu tươi phun ra, đau đớn kịch liệt để hắn lần nữa khôi phục ý thức. Nhưng mà, chỉ cái này một hồi trì hoãn, giữa không trung lồng chim đã rơi xuống. Vệ Dung lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thi triển hộ thể linh quang, dùng một tầng màu xanh linh quang bảo vệ thân thể của mình mặc cho cái kia quỷ dị lồng chim đem mình bao lại. Ầm. Lồng chim rơi trên mặt đất, đem Vệ Dung cài lại ở bên trong, vô số đoá yêu diễm tươi hoa đua nở, từng đầu dây leo rũ ra, hướng trong lồng Vệ Dung đâm tới. Mặc dù những này dây leo nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Vệ Dung biết dây leo bên trong có chứa kịch độc, liền xem như chính mình cái này hóa kiếp cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn kháng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ pháp đây, thôi động thể nội linh lực, không ngừng ra chỉ mình hộ thể linh quang, dùng để cùng lồng chim bên trong kịch độc chống lại. Bọn chuột nhắt phương nào, sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi. Vệ Dung mặc dù bị nhốt trong lồng, miệng lại không nhàn rỗi, còn tại cao giọng quát mắng, yêu nữ, ngươi dùng cái này lồng chim vây khốn lão phu để làm gì? Có bản lĩnh hiện thân ra, cùng lão phu chính diện một trận chiến. Lão phu nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra, để tiết mối hận trong lòng. Liên tiếp quát mắng, các loại ấu ngôn ngữ từ Vệ Dung trong miệng truyền ra. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là tận lực ngăn chặn thần bí nhân này, để cho hai vị khác trưởng lão phát hiện dị dạng, kịp thời đuổi tới bên này. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào nhục mạ, chung quanh nhưng thủy chung yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Đáng chết. Vệ Dung chợt tỉnh ngộ tới, quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc cốc khẩu phương hướng. Cái này yêu nữ sẽ không phải đã tiến vào a? Nghĩ tới đây, vệ tim rồng bên trong cuộn loạn, con người bỗng nhiên co rụt lại, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn đem thể nội linh lực thôi động đến cực hạn, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một lần lại một lần đánh thẳng vào đỉnh đầu lồng chim, nhưng mà kia lồng chim lại là không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn như thế nào thi pháp, cũng không có cách nào phá vỡ món pháp bảo này. Sơn cốc trong cốc, không gian có chút ba động, một đạo linh quang đột ngột xuất hiện. Đạo này linh quang rơi trên mặt đất, chỉ nhẹ nhàng nhất chuyển, vậy mà hiện ra hai bóng người. Hai người này đều là nữ tử, một cao một thấp. Cao người kia một bộ áo bào tím, dáng người đầy đặn, mắt hạnh má đảo. Thấp người kia là thiếu nữ, mặt trái xoan, mày liễu, mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành hai cây thật dài bím, nhìn qua mười phần thủy linh. Thiên Thiến, tỷ tỷ đã mang ngươi tiến đến tiếp xuống liền nhờ vào ngươi nha. Nữ tử áo tím nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Được xưng là Thiên Thiến thiếu nữ, lúc này mặt không biểu tình, trong mắt cũng không có có thần thái. Nhưng nàng nghe được nữ tử áo tím thanh âm về sau, lập tức chất phát gật gật đầu, hồi đáp, tỷ tỷ yên tâm, Thiên Thiến nhất định mang ngươi đi bảo. Hảo muội muội, vậy liền nhờ ngươi nha. Nữ tử áo tím trên mặt tiểu dung, sờ lên Thiên Thiến cái trán, cái sau khẽ gật đầu, quay người hướng sơn cốc nội bộ đi đến. Sơn cốc thập phần thần bí, bốn phía không có dòng sông, không có chim thú, không có rừng cây, chỉ có một đầu u tính thông đạo, một mực hướng vào phía trong kéo dài. Thiếu nữ áo xanh cùng nữ tử áo tím, một trước một sau, tại đầu này u tính mà thần bí trên lối đi đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, phía trước địa thế dần dần quang đạt, thế mà xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này có chút đặc thù, cửa vào mặc dù xây trên mặt đất, nhưng thông đạo lại là một đường hướng phía dưới, cuối cùng sâu xuống lòng đất, nhìn qua thập phần thần bí. Cung điện trên cửa chính điêu khắc một con ba đầu quái điểu, ánh mắt âm lệ ngoan độc, tựa hồ mang theo nồng đậm ma khí. Chính là chỗ này ạ. Nữ tử áo tím tại cung điện trước cổng chính dừng bước, cùng trên cửa con kia ba đầu quái điểu liếc nhau một cái, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác giận cả tóc gáy. Nàng không dám nhìn lâu, đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thiên Thiến. Hảo muội muội của ta, địa cung này nhất định phải có thần nông huyết mạch mới có thể mở ra, mọi người cắt vỡ ngón tay, đem tinh huyết nhỏ vào cửa đá khe cửa đi. Được. Thiên Thiến nhẹ gật đầu, không do dự, duỗi ra ngón trỏ phải của mình, tại nữ tử áo tím trước mặt cắt vỡ, để máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ rơi xuống. Nữ tử áo tím gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Thiến bị cắt vỡ ngón tay, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lớn tiếng kêu lên, đây chính là thần nông huyết mạch, không muốn lãng phí, nhanh đi cửa đá bên kia. Thiên Thiến bất như cũng mặt không biểu tình, đang nghe nữ tử áo tím sau khi phân phó, lập tức lên đường, hướng cửa đá phương hướng đi đến. Nhưng mà, ngay tại nàng trải qua nữ tử áo tím bên cạnh thời điểm, nguyên bản chất phát cặp mắt vô thần, thế mà quỷ dị chuyển bỗng lúc đích. Sau một khắc, một cỗ mênh mông ma khí từ trên thân Thiên Thiến bộc phát, hóa thành một thanh tử hà trường đao, xuyên thẳng nữ tử áo tím trái tim. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, rõ ràng trước một khắc vẫn là hai mắt vô thần mặc người chém giết ngược nữ tử, sau một khắc lại đột nhiên bạo khởi giết người, liền xem như nữ tử áo tím cũng hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, tại nguyên chỗ có chút sững sờ chỉ chốc lát. Chỉ trong khắc thời gian này, trôi này từ ma khí ngưng tụ trường đao đã phá không mà đến, thẳng tắp đâm vào nữ tử áo tím trái tim. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, nữ tử áo tím liền lùi lại mấy chục bước, hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Ngươi không phải Thiên Thiến, ngươi đến cùng là ai? Ta dĩ nhiên không phải Thiên Thiến. Thiên Thiến mỉm cười, quanh thân tử khí lưu chuyển, thân hình không ngừng cất cao, cuối cùng biến vì một cái vóc người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Là ngươi, ngươi cùng cái kia Lương Ngôn là cùng một bọn. Nữ tử áo tím nhận ra người tới, trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu. Ha ha, tiểu nữ tử vô tâm gặp qua Tử Lam đạo hữu. Đạo hữu làm gì làm bộ làm tịch, ta biết thực lực ngươi cao cường, chỉ là thiên ma nhận dù cho là đánh lén, cũng vô pháp làm bị thương ngươi mảy may. Lời vừa nói ra, cô gái mặc áo tím kia sắc mặt lại là biến đổi. Nàng nguyên bản dùng tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng khi nàng nghe được Vô Tâm lời nói này về sau, nguyên bản suy yếu thái độ quét sạch sành sanh, trên mặt tái nhợt chi sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng cao thâm mặt chắc đủ cười quỷ dị. Nhìn không ra, ngươi mặc dù tu vi không cao, ánh mắt lại không thấp. Tử Lam khép cười một tiếng, phản tay nắm chặt ngực Thiên Ma nhận vậy mà liền dạng này từng tấc rút ra. Nàng lại liếc mắt nhìn Vô Tâm, đầu ngón tay dùng sức, linh lực hội tụ, hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, Thiên Ma nhận cứ như vậy tại trong tay nàng hồi phi yên diệt. Bất quá ta còn là có chút không rõ, ngươi nếu biết thực lực của ta cao hơn nhiều ngươi, vì sao còn dám độc thân đến đây, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Tử Lam có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ngươi thế nào biết ta là một người đến đây? Vô Tâm thản nhiên nói. Ồ, Tử Lam lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói ra, xem ra ngươi còn có giúp đỡ. Là cái kia Lương Ngôn sao? Lần này, không cần Vô Tâm trả lời, một thanh âm cười ha ha nói, Tử Lam đạo hữu đoán không sai, chính là Lương Mỗ. Lời còn chưa dứt, một đạo độn quang đã từ sơn cốc cốc khẩu vị trí chạy nhanh đến, rất nhanh liền rơi vào địa cung trước cổng chính. Độn quang tán đi, vậy mà hiện ra thân ảnh của hai người, một người trong đó tự nhiên là Lương Nôn, một người khác lại là vừa vặn bị vây ở lồng chim bên trong bệ rồng. Lương Nôn, quả nhiên là ngươi. Thấy rõ ràng người tới về sau, Tử Lam hai mắt khẽ híp một cái. Tử Lam đạo hữu giấu đủ sâu a, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi giấu diếm tới. Lương Nôn mỉm cười, cùng Vô Tâm, Vệ Long Tam người phân tán ra đến, đem Tử Lam bao vây vào giữa. Đối mặt ba vị hóa kiếp cảnh tu sĩ, Tử Lam sắc mặt mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng nhìn qua cũng không khẩn trương. Song phương rằng co một lát, Tử Lam chợt nở nụ cười. Lương Nôn a Lương Nôn, từ khi ngươi tiến vào Thần Nông Sơn đến nay, ta người nhìn không thấu nhất chính là ngươi. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là như thế nào khám phá thân phận của ta? Rất đơn giản. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, Dạ Minh dạy sở dĩ có thể giá họa Thần Nông Sơn, mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn cũng sẽ thất tuyệt kỹ, mà thất tuyệt kỹ lưu truyền bên ngoài, nói rõ Thần Nông Sơn bên trên tất có nội gian. Tử Lam nghe xong, lắc đầu, coi như thế, cũng không thể nhận định ta chính là nội gian a. Đương nhiên không thể xác định. Lương Nôn thản nhiên nói, nhưng là nội gian đã ẩn nút trên Thần Nông Sơn, liền tất nhiên sẽ có hành động ngày đó Dạ Minh dạy kích động Lang Hoàn Bách tộc dốc toàn bộ lực lượng, Thần Nông hố đem người xuống núi, Thần Nông Sơn chính là trống rỗng thời điểm, nếu như ta là cái này nội gian, nhất định sẽ lựa chọn ở thời điểm này độc thủ. Vừa lúc bắt đầu ta còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Dạ Minh dạy hành động thời gian vừa khéo như thế, Lang Hoàn Bách tộc binh lâm Thần Nông Sơn dưới, thời gian lựa chọn không còn sớm cũng muộn, vừa vặn ngay tại ta trở lại Thần Nông Sơn không lâu sau. Về sau ta nghĩ thông suốt. Lương Nôn nói đến đây, trên mặt nở một nụ cười. Dạ Minh dạy sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này độc thủ, là bởi vì ta mang về bọn hắn muốn đồ vật, cái này đồ vật cũng không phải gì đó pháp bảo, mà là một người, nàng cứ gọi Thiên Thiến. Cho nên, chuyện này liền đơn giản, ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ, nhìn xem Thần Nông hố sau khi xuống núi, ai đến mang đi Thiên Thiến, ai chính là cái này nội gian. Chỉ đơn giản như vậy. Tử Lam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới kế hoạch của mình sẽ đơn giản như vậy bị người nhìn thấu. Ha ha, có đôi khi giải quyết một vấn đề không cần quá phức tạp thủ đoạn. Lương Luân cười cười, thản nhiên nói, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền đối ngươi có hoài nghi. Thanh âm của ngươi ta từng nghe từng tới. Ồ, Tử Lam có chút ngoài ý muốn, chúng ta đã từng thấy qua. Ta tại sao không có mảy may ấn tượng? Chính Thu giả Trang Thạch Linh tộc tộc trưởng đã từng dùng một chiếc gương cổ pháp bảo cùng ngươi lấy được qua liên hệ. Một đêm kia ta ngay tại hắn trong trạch viện đã nghe qua thanh âm của ngươi. Chỉ bất quá khi đó ta còn không có khôi phục tu vi, để ngươi có phát giác, từ đó bại lộ hành tung của ta. Nguyên lai đêm hôm đó chuột là ngươi. Tử Lam bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thanh âm của ngươi mặc dù cùng người trong kính có chút tương tự, nhưng ta cũng không dám quá khẳng định. Thẳng đến Thần Nông hố sau khi xuống núi, ngươi xuất hiện tại Thiên Thiến trong phòng, ta mới rốt cục xác định, cái này giấu ở Thần Nông Sơn nội gian chính là ngươi. Lương Ngôn trầm rãi nói. Thì ra là thế. Đặc sắc, đặc sắc. Tử Lam vỗ tay mà cười, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Lương Ngôn. Mặc dù bị vạch trần âm mưu, còn bị ba cái hóa kiếp cảnh tu sĩ vây vây ở chính giữa, nhưng nàng lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Ngươi nói với ta nhiều lời như vậy, mục đích đúng là muốn kéo dài thời gian a. Nếu như đoán không sai, Thần Nông Sơn mặt khác hai cái trưởng lão, lúc này ngay tại hướng bên này tốc độ cao nhất chạy đến. Lương Luân nghe xong, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhảy một cái. Đối phương nói không sai, hắn sở dĩ hao hết miệng lưỡi nói nhiều lời như vậy, liền là muốn kéo dài thời gian. Bởi vì chính mình trước khi tới, đã hướng hai vị khác trưởng lão phát ra tin tức, tính toán thời gian, hai cái này trưởng lão cũng nhanh muốn chạy tới. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này Tử Lam, mình biết mình đang trì hoãn thời gian, lại còn như thế có kiên nhẫn nghe xong. Đến cùng là nguyên nhân gì, để nàng như thế không có sợ hãi? Lương Luân không nghĩ ra, đối mặt cái này quỷ dị nữ tử, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cảnh giác. Cảm tạ gió mời nhẹ nhàng thổi 5000 điểm tệ khen thưởng. Chương 1503, ý thức quyết đấu, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm chương thứ nhất. Chương 1503, ý thức quyết đấu, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm chương thứ nhất. Thần Nông Sơn chân núi, linh đạo sườn núi bên trên. Toàn bộ Lang Hoàn đại lục tu sĩ, cơ hồ đều hội tụ ở chỗ này, chia làm Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn bách tộc hai phe cánh. Trong đó Thần Nông Sơn một phương mặc dù người số không nhiều, ước chừng khoảng 800 người, nhưng từng cái tu vi thâm hậu, thực lực không tầm thường, chỉnh thể chiến lực không thể khinh thường. Lại nhìn Lang Hoàn bách tộc một phương, mặc dù tu vi cao thấp không đều, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, cộng lại tổng cộng có 8, 90 vạn tu sĩ, những tu sĩ này hội tụ đến cùng một chỗ, cũng là một cỗ không kém chiến lực. Hai phe nhân mã, cách một đầu nhàn nhạt dòng sông giằng co, bầu không khí 10 phần khẩn trương, đã đến kiếm bạt nô trương tình trạng. Trong bọn hắn ở giữa trên đất trống, có một già một trẻ hai nam tử. Lớn tuổi người kia, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thần Nông Sơn sơn chủ, Thần Nông Hố. Tuổi trẻ người kia, lại là Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ đề cử ra minh chủ, Lý Thiên Ngai. Ngay tại trước đây không lâu, Thần Nông Hố đột nhiên xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt được Lý Thiên Ngai, đồng thời tại trước mắt bao người, sử dụng Thần Nông Sơn bảy đại tuyệt học một trong, Tịnh Tâm Quyết. Giờ này khắc này, Thần Nông Hố một tay nắm, chính đặt tại Lý Thiên Ngai trên trán. Nhưng quỷ dị chính là, Thần Nông Hố cùng Lý Thiên Ngai vậy mà đồng thời nhắm mắt lại, cứ như vậy duy trì một cái cố định tư thế, đã có hồi lâu chưa từng nhúc nhích. Hai bên bờ sông, vô luận là Thần Nông Sơn tu sĩ, vẫn là Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này trên người của hai người. Cũng không biết qua bao lâu, Lang Hoàn Bách tộc bên trong, đột nhiên có người kêu to lên, Thần Nông Sơn sơn chủ công nhiên đối với chúng ta minh chủ xuất thủ, đây là triệt để vạch mặt các minh đệ, khó nói chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Đúng a, hắn xuất thủ trước đây là không có ý định và nói chuyện. Minh chủ bị bắt, chúng ta cũng chịu đủ, các minh đệ cùng Thần Nông Sơn người liều mạng. Giết, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo cái đệm lưng trước. Lang Hoàn Bách tộc quần tình xúc động, mặc dù còn có một bộ phận người bảo trì lý trí, nhưng không chịu nổi có người châm ngòi thổi gió, một chút tính cách xúc động, không có có chủ kiến tu sĩ, lúc này đã bị người khơi dậy chiến ý, trong đám người tiếng kêu giết dầm trời. Sau một khắc, đen nghịt đám người hướng phía trước lao đến, đủ loại thần binh pháp bảo, đủ mọi màu sắc pháp thuật thần thông, tất cả đều hướng Thần Nông Hỗ trên thân đánh tới. Thần Nông Hỗ mặc dù là á thánh cường giả, nhưng thần hồn của hắn bây giờ bị vây ở Lý Thiên Ngai trong ý thức, một thân thần thông căn bản là không có cách thi triển, nếu như tùy ý cái này mấy chục vạn người thần thông phép thuật đánh vào người, hạ trạng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Dòng sông một bên khác, Thần Nông Sơn đệ tử thấy cảnh này, không quá sợ hãi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Thần Nông Hỗ lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt Lý Thiên Ngai, lại thi triển Tịnh Tâm Quyết chỉ cần mấy hơi thở công phu, liền có thể triệt để khống chế vị này Nhật Nguyệt Minh Minh chủ, để hắn đem Dạ Minh dạy âm như đem ra công khai. Nhưng là hiện tại, khoảng cách Thần Nông Hỗ thi triển Tịnh Tâm Quyết đã qua một khắc đồng hồ thời gian. Trong dự liệu, Lý Thiên Ngai nhận tội tràng diện cũng không xuất hiện, ngược lại là Thần Nông Hỗ cùng Lý Thiên Ngai hai người đồng thời nhắm mắt lại, hai người không nhúc nhích, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Thần Nông Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ, Thần Nông Sơn sơn chủ không gì làm không được, đối phó chỉ là một cái thông huyền chân quân, không có khả năng có bất kỳ ngoại ý muốn mới đúng. Thẳng đến Lang Hoàn Bách tộc tu sĩ tiếng kêu giết dầm trời, cùng nhau tiến lên, bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Bảo hộ sơn chủ. Tất cả mọi người là một cái ý niệm trong đầu, không có người lùi bước, cũng không có người do dự. Thần Nông Sơn đệ tử, tổng cộng hơn 800 người, tất cả đều nghĩa vô phản cố vượt qua dòng sông, vọt tới Thần Nông Hỗ trước mặt. Những đệ tử này đem Thần Nông Hỗ nhục thân bảo hộ ở giữa, đối mặt bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ biển người, bọn hắn mặc dù sắc mặt nghiêm túc, lại cũng không lui lại nửa bước. Liên tại ngoại giới chiến hỏa hỗn loạn đồng thời, Lý Thiên Ngai ý thức thế giới bên trong, bình tĩnh trên mặt hồ, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Một người trong đó toàn thân đều bị bao phủ tại trong hắc vụ, đầu đội mũ rộng vành, thân hình cao lớn, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ thân hình bên trên nhìn, mơ hồ có thể đánh giá ra là một người nam tử. Tại hắn đứng đối diện thì là đương kim Thần Nông Sơn sơn chủ, Thần Nông Hỗ. Giờ này khắc này, Thần Nông Hỗ toàn thân đều bị xiểm xích màu đen quấn quanh, trên thân khí tức bị áp chế gắt gao, sắc mặt cũng là tái nhợt tới cực điểm. Nhưng kỳ quái là, trong mắt của hắn cũng không có vẻ bối rối, ngược lại mười phần bình tĩnh nhìn về phía xa xa bóng đen nam tử. "Thần Nông Hỗ, ngươi thật giống như tuyệt không sợ hãi." Bóng đen nam tử cũng không có lập tức động thủ, ngược lại có chút hăng hái đánh giá Thần Nông Hỗ. "Sợ hãi?" Thần Nông Hỗ lông mày nhíu lại, cười ha ha nói, "Bất quá là hư ảo chi khóa, ta Thần Nông Hỗ còn gì phải sợ?" Buồn cười, "Ngươi nói ta Phong Thần Liên là hư ảo chi khóa, vậy ngươi bây giờ toàn thân khí tức đều bị ta phong ấn, một thân linh lực cũng vô pháp sử dụng, cái này lại thế nào nói?" Bóng đen nam tử lạnh lùng nói. "Thì tính sao? Mắt thấy chưa hẳn là thật, hai nghe chưa chắc là thật. Liền xem như cảm giác của mình cũng có khả năng lừa gạt mình." Thần Nông Hỗ sắc mặt lạnh nhạt nói, "Vô luận ngươi nói đến tiên hoa luận truy, nơi này dù sao chỉ là Lý Thiên Nhai ý thức thế giới. Ngươi bản tôn không cách nào tiến vào Lang Hoàng đại lục, cho nên mới sẽ đem một sợi thần niệm phân thân lưu tại Lý Thiên Nhai ý thức chỗ sâu. Dạ Minh dạy hao tổn tâm cơ, châm ngòi Lang Hoàn Đại Lục cùng Thần Nông Sơn quan hệ, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là dụ dỗ ta chủ động sử dụng Tịnh Tâm Quyết, từ đó bị ngươi hút vào Lý Thiên Ngai ý thức thế giới bên trong. Ngươi làm nhiều như vậy là bởi vì ngươi biết, nếu như mình bản tôn không cách nào tiến vào phiến thiên địa này, ngươi liền lấy ta không thể làm gì." Vừa dứt lời, Thần Nông Hỗ đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn nhìn cũng không nhìn trên người mình xiềng xích, ánh mắt nhìn thẳng bóng đen đối diện nam tử, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Theo Thần Nông Hỗ bước chân phóng ra, trên người hắn xiềng xích bắt đầu từng khúc băng liệt, nguyên bản bị tỏa liên áp chế khí tức cũng tại thời khắc này dần dần kéo lên. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, vị này Thần Nông Sơn sơn chủ lại khôi phục trước kia phong thái. "Ngươi chẳng qua là một sợi thần niệm phân thân, đang còn muốn ta Lang Hoàn Đại Lục làm sử dụng pháp thuật. Ý thức thế giới bên trong hết thảy đều là hư ảo huyễn cảnh mà thôi, ngươi muốn dùng cái này huyễn cảnh giam cầm tâm thần của ta, để cho ta sinh ra bất lực đối kháng ảo giác, từ đó cam tâm tình nguyện tự trói ở đây, ta nói đúng không?" Thiên Cung thành thánh nhân. Thần Nông Hỗ ánh mắt sáng ngời, lời còn chưa dứt, liền đem hai tay nhất trà sát, trên thân còn lại xiển xích, vậy mà tại hắn trong lòng bàn tay hôi phiên diệt. "Ha ha, xem ra ngươi cái này phong thần khóa cũng không có gì đặc biệt sao. Ta vừa rồi nếu là tin, cái này huyễn cảnh chính là thật. Nhưng chỉ cần ta không tin, cái này hết thảy tất cả liền đều là giả. Nghe Thần Nông Hỗ một lời nói, bóng đen nam tử tựa hồ không phản bắt được, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, nam tử tiếng cười từ hắc vụ bên trong truyền ra, ha ha ha. Không hổ là Thần Nông Thác hậu nhân, thật đúng là không thể coi thường ngươi. Cũng vậy, ta nhưng từ chưa xem nhẹ qua các hạ. Thần Nông Hỗ nhìn chằm chằm hắc vụ bên trong nam tử, chậm rãi nói, chúng ta Quân Thiên Thành mặc dù cũng là 7 núi 12 thành một trong, nhưng lão phu đối với các ngươi Nam Cực Tiên Châu tranh đấu không có hứng thú, ta chỉ muốn an phận ở một góc, các hạ vì sao muốn một mực dồn ép không tha đâu? Thần Nông Hỗ, ngươi giả nên hồ đồ rồi. Bóng đen nam tử cười lạnh nói, trong tu chân giới, cường giả bi tôn, kẻ yếu cái nào có đạo lý có thể giảng. Quyền không cuốn bảo phân tranh, cũng không phải ngươi Thần Nông Hỗ định đoạt. Thần Nông Hỗ nghe xong, khẽ khẽ thở dài, đã như vậy, lão phu chỉ có tiên hạ thủ vi cường, lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch Lang Hoàn Đại Lục tất cả thiên cung thành tu sĩ. Trước hết từ ngươi cái này thần niệm vân thân bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Thần Nông Hỗ song trưởng ngay cả đập, bành trướng trưởng lực mãnh liệt mà ra, hóa thành trận trận thanh phong, chính là Thần Nông Sơn bảy đại tuyệt học một trong không dấu vết đoạn trưởng. Không dấu vết đoạn trưởng cùng phổ thông trưởng lực khác biệt, linh lực từ phương thức đặc thù thôi động, trưởng lực chỗ đến, giống như một trận thanh phong, tới lui không dấu vết mà lại tốc độ cực nhanh. Bị trưởng lực bao phủ người, căn bản là không có cách phân biệt trưởng lực phương hướng, chỉ có thể dùng linh lực bảo vệ toàn thân yếu hại. Kể từ đó, cũng rất dễ dàng bại lộ sơ hở. Đối mặt từ bốn phương tám hướng cuốn tới trận trận thanh phong, trong bóng đen nam tử cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Rầm rầm, hắc vụ lan lộn, vô số cây xiềng xích bắn ra, tại bốn phía hình thành một trường to lớn lưới đen, ý đồ ngăn trở Thần Nông Hỗ trưởng lực. Nhìn thấy những này xiềng xích, Thần Nông Hỗ không khỏi cười lạnh nhất thanh, các hạ thủ đoạn đã bị ta nhìn đấu, huyền thuật không có tác dụng, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vậy nhưng chưa hẳn. Hừ lạnh một tiếng, từ trong hắc vụ truyền ra. Ngay sau đó, ồ quang nổ bắn ra, xiềng xích màu đen phóng lên tận trời, phảng phất từng đầu hắc long, vậy mà đem chúng quanh cuốn tới thanh phong toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Làm sao có thể? Thần Nông Hỗ thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi phong thần khóa bất quá là hư ảo thủ đoạn, làm sao phá được ta không giấu vết đoạn trưởng? Ha ha, ngươi thế nào biết đây là huyễn cảnh? Làm ngươi do dự một khắc này, huyễn cảnh đã biến thành hiện thực. Thanh âm sâu kín từ hắc vụ bên trong truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ mặt hồ nước hồ đống nhiên sôi trào lên, từng đầu màu đen xúc tu từ trong hồ nước liên tiếp bắn ra, những này xúc tu tản ra quỷ dị hôi thối, đồng thời hướng Thần Nông Hỗ trên thân rút đánh tới. Bởi vì xúc tu thực sự quá nhiều, Thần Nông Hỗ không cách nào làm được hoàn toàn né tránh. Hắn chỉ có thể hết sức tránh đi ban đầu mấy đầu, sau đó thôi động thể nội linh lực, tại sau lưng ngưng tụ ra một tầng kết giới, dùng để ngăn cản theo sát mà đến mấy đầu xúc tu. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, Thần Nông Hỗ cảm thấy một cỗ lực lượng bị dị xuyên thấu qua mình hộ thân kết giới, chuyển tới thể nội. Cỗ lực lượng này tựa hồ đến từ vực sâu, muốn thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua, ngũ tạng lục phủ của mình cùng kinh mạch đều rất giống bị hòa phần, khó mà ức chế đau đớn xuất hiện tại sâu trong linh hồn. A, cho dù mạnh như Thần Nông Hỗ, lúc này cũng không khỏi đến kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là như diều đứt dây, bị xúc tu đông nhiên đập bay ra ngoài. Ầm. Thần Nông Hỗ bay tứ tung mấy trăm trượng, nện đang lăn lộn trên mặt hồ, đem mặt hồ ném ra một cái cự đại hố nước. Trung quanh dòng nước lăn lộn, rất nhanh lại duỗi ra mấy chục cây xúc tu, phân biệt cuốn lấy Thần Nông Hỗ hai tay, hai chân cùng cái cổ, đem hắn liều mạng hướng đáy hồ lôi kéo. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Thần Nông Hỗ cả người đều bị đẩy vào trong hồ nước. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát ra. Nhưng càng giãy giụa, những cái kia xúc tu lực lượng liền càng mạnh, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể mặc cho những này xúc tu đem mình hướng đáy hồ lôi kéo xuống dưới. Từ ngực, từ ngực. Một cái tiếp một cái bọt khí từ dưới mặt hồ dâng lên. Mỗi một cái bọt khí đang lên cao quá trình bên trong đều sẽ vỡ vụn, tượng trưng cho hy vọng phá diệt. Quá mạnh. Thần Nông Hỗ ở trong lòng phát ra nhất thanh cảm khái. Cái bóng đen này nam tử, thật giống như một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, mà tại ngọn núi lớn này trước mặt, chính mình cái này á thánh cũng chẳng qua là cái sâu kiến. Nhân sinh lần thứ nhất, Thần Nông Hỗ trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Nhìn xem những cái kia không ngừng nổi lên bọt khí, Thần Nông Hỗ dần dần đã mất đi chiến đấu dục vọng, ý chí của hắn thư giãn xuống tới, mí mắt càng ngày càng nặng, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Ngay tại hắn sắp triệt để mất đi ý thức một mấy mắt, chợt thấy bên trong một cái bọt khí, bên trong vậy mà phản chiếu ra một thiếu nữ dung nhan. Kia là một cái thanh tú thủy linh thiếu nữ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một đôi thiên chân vô tà đôi mắt, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết yêu sầu. Đôi mắt này chính nhìn chăm chú lên Thần Nông Hỗ, chờ mong hắn đáp lại. Thiên Thiến. Thần Nông Hỗ thì thào nhất thanh, vô ý thức giơ ra hai tay, muốn nắm chặt cái kia bọt khí. Ba. Còn không đợi hai tay của hắn tới gần, bọt khí đã vỡ vụn. Lại sự vật tốt đẹp, cuối cùng cũng quy về hư vô. Thiên Thiến. Thần Nông Hỗ đột nhiên mở to hai mắt. Một cỗ manh liệt dục vọng cầu sinh, tại trong thân thể của hắn phun trào, giờ khắc này, Thần Nông Hỗ ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén. Không đúng, đó là cái cảm ấy. Thần Nông Hỗ tựa hồ minh bạch cái gì, dãy rủa lấy thả ra thần thức, nhìn về phía trên mặt hồ phương. Ở nơi đó, nam tử thần bí vẫn như cũ đứng lặng tại trong hắc vụ, từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, đến bây giờ chưa hề chưa từng di động một bước. Liền xem như năm đó Tây Vương Mẫu, cũng không có cách nào xuyên qua tiên tổ kết giới, ngươi chỉ là một cái thần niệm phân thân, sao có thể sẽ có thực lực như thế? Thần Nông Hỗ mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, sau một khắc, hắn đột nhiên vươn tay phải của mình. Thần Nông Đế kinh vận chuyển, mênh mông linh lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, Thần Nông Hỗ dùng hết còn sót lại lực lượng, nhưng không có đối trên mặt hồ bóng đen nam tử xuất thủ, mà là một trưởng vô hướng về phía lồng ngực của mình. Thấy cảnh này, trên mặt Hồ Hắc Vũ đống nhiên kịch liệt quay cuồng lên, một thanh âm gọi to, "Thần Nông Hô, ngươi điên rồi. Ngươi đây là muốn tự tìm đường chết." Ha ha. Thần Nông Hô khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, căn bản không để ý tới trên mặt Hồ nam tử, bàn tay phải lực quả quyết rơi vào bộ ngực mình bên trên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thần Nông Hô sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cả người nhanh chóng hạ xuống. Ngay tại Thần Nông Hô bản thân bị trọng thương đồng thời, chuyện quỷ dị phát sinh, những cái kia nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn, ngang ngược càn rỡ xúc tu, vậy mà tại Thần Nông Hô tự mình hại mình về sau, cũng biến thành hệ bại suy sụp, thoi thoát. Những này xúc tu phảng phất là trong nước tạo biển, căn bản không có một tia lực lượng, bị trọng thương sau Thần Nông Hô nhẹ nhàng kéo một cái, tùy tiện liền tránh thoát ra. Cầu chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 1504, tính toán, vì tháng 12 năm 2000 mượn phiếu tăng thêm chương thứ 2. Chương 1504, tính toán, vì tháng 12 năm 2000 mượn phiếu tăng thêm chương thứ 2. Màu đen xúc tu từ Thần Nông Hô trên thân từng cây trở xuống. Thần Nông Hô mặc dù trùng hoạch tự do, nhưng hắn vừa rồi một trường kia không có chút nào lưu thủ, bên mông trường lực đánh vào trên ngực của mình, không chỉ có ngũ tạng lục phủ nhận trọng thương, liền ngay cả kinh mạch đều bị đánh gãy mấy đầu. Khục khục. Thần Nông Hô tại trong hồ nước ho khan vài tiếng, phun ra giao chiến đến nay thứ một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thể nội linh lực thúc dục, hóa thành một đạo độn quang bỗng nhiên xông ra mặt hồ. Độn quang rơi thẳng vào đoàn hắc vụ kia trước mặt. Giờ này khắc này, cái này đoàn hắc vụ không biết bị cái gì kích thích, chính tại kịch liệt lan lộn. Dù cho Thần Nông Hô đã đi tới trước mặt, kia hắc vụ bên trong nam tử cũng không có phản ứng chút nào. Nên kết thúc. Thần Nông Hô nhìn chăm chú lên trước mắt hắc vụ, tay phải nhẹ nhàng bung lên, một trận luồng gió mát thổi qua, hắc vụ dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong nam tử kia hình dáng. Chỉ thấy người này, mặt chữ quốc, đầu đội mũ rộng đành, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen. Thinh linh chính là một cái khác Thần Nông Hô. Quả là thế, quả là thế. Thấy rõ ràng hắc vụ bên trong nam tử tướng mạo, Thần Nông Hô lại không hoài nghi, ha ha phá lên cười. Hắn đã biết rõ cái ý thức này thế giới chân tướng, nơi này hết thảy tất cả cũng là vì ám chỉ mình, để cho mình lâm vào đối phương trong cả bẫy. Thánh nhân có thể thông qua thần niệm phân thần, tại một cái khác tiểu thế giới bên trong chém giết á thánh sao? Đáp án là phủ định. Vậy phải như thế nào trấn áp một phương tiểu thế giới bên trong á thánh đâu? Để hắn lâm vào huyễn cảnh, mình cùng mình tranh đấu, lợi dụng á thánh lực lượng đến trấn áp chính hắn, đây chính là thánh nhân tuyệt diệu thủ đoạn. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên nhất định phải có một cái bên ngoài ý thức là chủ đạo. Nếu như á thánh ý thức ở trong cơ thể mình, thần cùng thích hợp, kia cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng cách một phương tiểu thế giới đến đối với hắn thi triển huyễn thuật. Cho nên kế hoạch này bước đầu tiên chính là đem Thần Nông Hỗ thần hồn dẫn vào Lý Tiên Nhai trong ý thức. Dạ Minh dạy sở dĩ bước lên Lang Hoàn Bách tộc cùng Thần Nông Sơn tranh đấu, một nguyên nhân rất quan trọng chính là nghị kích Thần Nông Hỗ đối Lý Tiên Nhai xuất thủ, chỉ cần hắn sử dụng Tịnh Tâm Quyết Thiên Cung thành cái này thánh nhân liền có biện pháp đem thần hồn của hắn hấp thu tiến đến. Về phần bước thứ hai, đó chính là chống giống tạo ra một cái đối thủ. Thánh người vô pháp giáng lâm tại một phương thế giới này, á thánh có thể xưng vô địch, nếu như thế, liền để Thần Nông Hỗ mình xem như đối thủ của mình. Tiến vào Lý Tiên Nhai ý thức thế giới một cái mắt, Thần Nông Hô thần hồn đã bị động tay động chân, ở chỗ này một phân thành hai. Một cái khác Thần Nông Hô, cũng tại hắn ý thức của mình thế giới bên trong chiến đấu, mà lại hắn đối mặt đối thủ, cũng là đồng dạng dấu ở hắc vụ bên trong nam tử. Mình cùng mình tranh đấu, đây chính là thánh nhân bày cái bẫy. Trận chiến đấu này nhìn như kịch liệt, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có người thụ thương, coi như Thần Nông Hô bị áp chế đến thảm nhất thời điểm, đối phương cũng chỉ là dùng xiềng xích hoặc là xúc tu đến phong ấn hắn, không có đối với hắn tạo thành qua bất cứ thương tổn gì, bởi vì đối thủ chính là mình, pháp thuật đồng tông đồng nguyên, liền giống với là tay trái linh lực chạy vào tay phải. Làm sao có thể đối với mình tạo thành tổn thương? Thánh nhân chỉ là muốn thông qua loại này huyễn cảnh, để hắn sinh ra không có sức chống cự ảo giác, cuối cùng bản thân phong ấn tại trong ảo cảnh. Thần Nông Hô cũng là tại thời khắc cuối cùng mới nghĩ rõ ràng điểm này, hắn biết mình đã ham sâu tại huyễn thuật bên trong, mà duy nhất có thể phá cục biện pháp chính là tự mình hại mình. Mặc dù thần hồn của mình đã bị phân vỡ thành hai mảnh, nhưng loại này thật sự cảm giác đau, lại là hai cái thần hồn có thể cùng hưởng, đây là tỉnh lại một chính mình khác biện pháp duy nhất. Quả nhiên, tự mình hại mình qua đi, hai cái Thần Nông Hô đều đã nhận ra lẫn nhau tồn tại, không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Hắc vụ tan đi, Thần Nông Hô rốt cục gặp được một cái khác mình. Hết thể đều kết thúc. Thần Nông Hô chậm rãi duỗi ra hai tay, ôm hắc vụ bên trong chính mình. Ầm ầm, nước hồ nổ tung, thiên địa xoay tròn, hai cái Thần Nông Hô tựa như thái cực song ngư, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau dung hợp, trong thế giới này không ngừng xoay tròn. Cũng không biết qua bao lâu, hắc vụ, nước hồ, thương cùng, hết thể tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ý thức thế giới chỉ có một mảnh sương mù xám xịt. Trong sương mù, một cái làn da ngăm đen nông phu nam tử đứng chắc tay. Tại hắn đối diện, còn có một đoàn giống như đom đóm ánh đến, phiêu phù ở giữa không trung, chợt sáng chợt tắt, nhìn qua mười phần yếu ớt. Các hạ mưu kế đã bị ta nhìn thấu, bây giờ cũng biết khó mà lui đi. Thần Nông Hỗ chắp hai tay sau lưng, tự nhiên nói ra. Thần Nông Hỗ, ngươi ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Đom đóm bên trong, một cái thanh âm trầm thấp truyền ra. Thần Nông Hỗ khẽ thở dài một hơi nói, các ngươi Thiên Cung Thành cùng chúng ta Quân Thiên Thành nước giếng không phạm nước sông, tội gì muốn đốt bước bắt đầu? Ha ha, trong lòng thế, ai có thể không đếm xỉa đến? Đom đóm bên trong thanh âm lơ đễnh, thoáng trầm mặc một lát, lại mở miệng nói, Thần Nông Hỗ, ngươi cũng chớ đắc ý, coi như ngươi hôm nay có thể chạy ra Lý Thiên Nhai ý thức thế giới, cũng trốn không thoát chúng ta Thiên Cung Thành tính toán, các ngươi đều là trong lưới con mồi, sớm muộn muốn vì ta bắt. Thử, vậy ta liền đợi đến một ngày này đi. Đối mặt uy hiếp, Thần Nông Hỗ bất vi sở động, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, màu xanh hào quang bắn ra, trong nháy mắt liền đem đối diện đom đóm sông đến vỡ nát. Diệt Thánh Nhân thần niệm, Thần Nông Hỗ sắc mặt lại cũng không cao hứng. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này còn xa xa không có kết thúc, Thiên Cung Thành Hương sư động chúng như vậy, không có khả năng chỉ có nước cờ này, đến tiếp sau liên hoàn sát chiêu, chỉ sợ sẽ còn càng thêm chí mạng. Nghĩ tới đây, Thần Nông Hỗ vội vàng tập trung ý chí, trong tay bấm một cái pháp quyết, thần hồn dần dần hướng lên phiêu khởi, bắt đầu từ Lý Thiên Nhai ý thức thế giới bên trong rời đi. Tối tăm mở mịt thế giới, cách mình càng ngày càng xa, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài một hơi thời gian. Một hơi qua đi, Thần Nông Hỗ chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn phía tiếng kêu giết rầm trời, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là các loại thần binh pháp bảo cùng pháp thuật thần thông. Thần Nông Hỗ biết, tại mình thần hồn ly thể trong khoảng thời gian này, hai phe nhân mã đều không có kiềm chế, cuối cùng vẫn đánh lên. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn Bách tộc, vô luận một bên nào xuất hiện thương vong, đều sẽ tổn thương Lang Hoàn đại lục nguyên khí, để Dạ Minh dạy người đạt được. Dừng tay, Thần Nông Hỗ vận chuyển thần thông, hét lớn một tiếng, vang vọng tại linh đạo sườn núi bên trên. Chính đang kịch liệt giao thủ hai phe nhân mã, nghe được thanh âm này, đều bị Á Thánh uy áp chấn nhiếp, không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Ánh mắt của những người này nhao nhao quan tới, rơi vào Thần Nông Hỗ trên thân. Thần Nông Hỗ, tranh thủ thời gian thả chúng ta minh chủ, nếu không chúng ta chỉ có đấu tranh đến cùng. Trong đám người, có người lớn tiếng gọi. Vừa dứt lời, lập tức liền có người phụ hòa nói, không tệ, là các ngươi Thần Nông Sơn động thủ trước, nếu không thả chúng ta minh chủ, ta đợi chỉ có huyết chiến đến cùng. Thả minh chủ, thả minh chủ. Từng tiếng hò hét từ Lang Hoàn Bách tộc trong đám người truyền đến. Thả hắn. Thần Nông Hỗ cười lạnh một tiếng, nhìn một chút bị mình một tay bắt Lý Thiên Ngai. Giờ này khắc này, bởi vì Thần Nông Hỗ thần hồn đã rời đi, cho nên Lý Thiên Ngai cũng tại chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt trước tiên, liền thấy chính đang cười lạnh Thần Nông Hỗ. Lý Minh Chủ, ngươi đã tỉnh. Thần Nông Hỗ lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mình chủ động đem Dạ Minh dạy âm mưu đem ra công khai, nếu không lão phu lập tức đưa ngươi chém giết nơi này. Ngươi muốn ta nói cái gì? Lý Thiên Ngai trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia nụ cười giễu cợt. Ngươi không sợ chết sao? Thần Nông Hỗ trầm giọng hỏi. Sợ, ta đương nhiên sợ chết. Lý Thiên Ngai sắc mặt quỷ dị, ánh mắt không chút nào rụt rè, nhìn thẳng Thần Nông Hỗ, cười nói, bất quá ta cũng muốn hỏi hỏi Thần Nông Sơn sơn chủ, ngươi đây, ngươi lại sợ chết sao? Ừm. Thần Nông Hỗ lông mày nhíu lại. Hắn tại Lý Thiên Ngai ánh mắt chỗ sâu, thấy được một tia điên cuồng chi sắc, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng còn không đợi Thần Nông Hỗ suy nghĩ nhiều, trước mắt Lý Thiên Ngai bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, cái bụng cũng cấp tốc phồng lên. Không được. Thấy cảnh này, Thần Nông Hỗ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng tay bên trong dùng lực, muốn đem Lý Thiên Ngai đẩy hướng giữa không trung. Nhưng mà tay phải của hắn mới vừa vặn phát lực, Lý Thiên Ngai thân thể đã nổ tung lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lực lượng kinh khủng tứ tán lao nhanh, xung kích ở chung quanh Thần Nông Sơn đệ tử trên thân, trong nháy mắt liền đem mấy cái tu vi hơi thấp tu sĩ chấn động đến miệng phun máu tươi. Cẩn thận. Thần Nông Hỗ thân là A Thánh, đương nhiên không sợ Lý Thiên Ngai tự bạo. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay ngay cả đập, hạo đãng trưởng lực đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền tách ra Lý Thiên Ngai tự bạo lực lượng. Nhưng mà cỗ lực lượng này mới vừa vặn lắng lại, rất nhanh lại có một cỗ hôi thối đánh tới. Không tốt. Tận đến giờ phút này, Thần Nông Hỗ mới phản ứng được, Lý Thiên Ngai tự bạo chỉ là cái nguy trang, chân chính chí mạng là trong cơ thể hắn máu độc. Ngay tại vừa rồi, Lý Thiên Ngai nhục thân bạo tạc một cái mắt, đại lượng máu đen phun ra, trong đó có không ít rơi vào Thần Nông Hỗ trên thân. Những này máu độc, phản phất có ý thức của mình, vô cùng bất nhập, vừa mới chạm đến Thần Nông Hỗ nhục thân, liền liều mạng hướng trong cơ thể hắn chui vào, rất nhanh liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Sư tôn, sơn chủ, phu cận Thần Nông Sơn đệ tử thấy cảnh này, đều không hẹn mà cùng kinh hô lên. Mặc dù bọn hắn biết Thần Nông Hỗ tu vi cao thâm, nhưng vừa mới xuất hiện ngoài ý muốn, đã làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng tiếng lòng, lúc này lại nhìn thấy Lý Thiên Ngai tự bạo, những cái kia quan tâm Thần Nông Hỗ đệ tử không hề nghĩ ngợi, lập tức vọt tới Thần Nông Hỗ bên người. "Chờ một chút, các ngươi đừng tới đây." Thần Nông Hỗ sắc mặt âm trầm, nắm tay bay xuống, một cỗ nhu hòa thành phong hướng bốn phía quét tán, ngăn trở những cái kia nghĩ muốn tới gần Thần Nông Sơn đệ tử. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là có một bộ phận đệ tử hút vào giữa không trung khí độc, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt, trên thân còn có mảng lớn bọc mụ sinh ra. "Ai?" Thần Nông Hỗ thấy cảnh này, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Hắn đem vung tay háo một cái, một đạo thanh quang bay ra, đem những cái kia đã trúng độc đệ tử dẫn tới bên cạnh mình. Sau một khắc, Thần Nông Hỗ lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thể nội linh lực chia ra làm 6, hóa thành 6 cỗ thanh hà, phân biệt tiến vào đã trúng độc 6 người đệ tử thể nội, vì bọn họ loại trừ kịch độc trong cơ thể. Đa tạ, nhiều tạ ơn sư tôn. Những đệ tử này chậm rãi tỉnh lại, biết bởi vì chính mình lỗ mãng, ngược lại cho sư tôn tăng thêm phiền phức, trong lòng đều là xấu hổ không thôi. Không thể trách các ngươi. Thần Nông Hỗ thở dài nói, Dạ Minh dạy người quá ác độc, cũng quá điên cuồng, vậy mà dùng thân thể của mình làm mồi, thực sự khiến người ta khó mà phòng bị. Nói đến đây, trong kinh mạch lại truyền tới một cỗ kịch liệt đau nhức, để Thần Nông Hỗ sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Mà hắn sở dĩ sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải bởi vì sợ hãi kịch độc trong cơ thể, mà là hắn từ loại kịch độc này độc tính bên trong biết được, có cao thủ lẫn vào Lang Hoàn đại lục. Loại kịch độc này, tuyệt đối không phải thông huyền chân quân có thể luyện thành, từ độc tính đến xem, chí ít cũng là hóa kiếp cảnh độ 22 trở lên cường giả mới có thể thi triển, xem ra lần này có cao thủ trà trộn vào đến rồi. Thần Nông Hỗ tâm niệm thay đổi thật nhanh, một bên trấn áp kịch độc trong cơ thể, một bên thả ra thần thức, âm thầm quan sát toàn bộ chiến trường, muốn tìm được dấu ở phụ cận cao thủ. Đến tại kịch độc trong cơ thể, hắn kỳ thật một chút cũng không để trong lòng. Năm đó thần nông thác nệm hết mạch cỏ, y thuật thông thần, cho nên thần nông huyết mạch không sợ nhất chính là dùng độc, lại thêm thần nông đế kinh loại này chuyên chú vào người nghiên cứu tộc kinh mạch công pháp, vô luận là dạng gì kịch độc, đến thần nông hô thể nội, đều có thể tại thời gian cực ngắn bị loại trừ ra. Ngay tại vừa rồi, thần nông hô kỳ thật đã trấn áp lại kịch độc trong cơ thể. Đáng tiếc hắn đám kia đệ tử quá nóng nội, mắt thấy thần nông hô tao an toàn, từng cái vọt tới phụ cận, lại bị không trung lưu lại độc tố xâm nhập thể nội, khiến cho thần nông hô không thể không phân ra một bộ phận linh lực, đến giúp những đệ tử này áp chế kịch độc. Nhất tâm thất dụng phía dưới, thần nông hô loại trừ thể nội kịch độc tốc độ, rõ ràng liền muốn giảm bất không ít. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, thần nông huyết mạch không sợ độc tố, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tìm ra ẩn nút trong bóng tối thiên cung thành cao thủ. Người này tu vi coi như so ra kém mình, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, một ngày không đem hắn tìm ra, thần nông hô liền một ngày không được an tâm. Hắn một bên vì mình 6 người đệ tử chữa thương, một bên thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm lấy chiến trường mỗi một góc, ý đồ tìm tới ẩn tàng người dấu vết để lại. Nhưng mà, ngay tại thần nông hô tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một cú kịch liệt đau nhức. Ừm. Thần nông hô sắc mặt đại biến, đội vàng xoay người quay đầu. Chỉ gặp đứng phía sau một cái tuổi trẻ nam tử, thân cao chiều dài cánh tay, mặt trắng không râu, đúng là mình thứ ngũ đệ tử, Tống Nghĩa Tuấn. Lúc này Tống Nghĩa khuôn mặt tuấn tú sắc kinh hoàng, hai tay dâng một cái vỏ đen hồ lô, miệng hồ lô chính đối thần nông hô, một đạo màu đen hào quang từ trong hồ lô bắn ra, bao phủ tại thần nông hô trên thân. Tống Nghĩa Tuấn, ngươi. Thần nông hô giận quát một tiếng, đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình bên người thật ra tên phản đồ. Buồn cười là, trước đó một thần chỉ chứng Tống Nghĩa Tuấn thời điểm, thần nông hô còn để không cần giải thích, thanh giả tự thanh. Càng buồn cười hơn chính là, vừa rồi Tống Nghĩa Tuấn vọt tới trước mặt mình thời điểm, thần nông hô còn để hắn không nên tới gần, thậm chí tại Tống Nghĩa Tuấn sau khi trúng độc, còn phân ra bản thân một bộ phận linh lực đến chữa thương cho hắn. Không nghĩ tới, mình tự tay điều giáo đồ đệ, vậy mà phản bội mình. Sư tôn, ta là bị buộc. Tống Nghĩa khuôn mặt tuấn tú sắc kinh hoàng, nắm chặt hồ lô hai tay dừng không ngừng run rẩy. Ngươi chớ có trách ta, sư tôn, ta không có lựa chọn khác. Làm cho người bực bội thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Nhưng thần nông hô đã không có biện pháp suy nghĩ, bởi vì trong hồ lô truyền đến một cỗ cường đại không gian hấp lực. Nếu như là trước kia, thần nông hô toàn thịnh thời kỳ, loại trình độ này pháp bảo căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại, thần nông hô thông qua tự mình hại mình đến thoát khỏi thánh nhân bảy cả bấy, đã lưu lại cho mình khó mà chữa trị thương thế, ngay sau đó lại trúng kịch độc, mới vừa rồi còn phân ra một bộ phận linh lực đến làm đồ đệ chữa thương. Đa trọng suy yếu phía dưới, cho dù là thân là á thánh thần nông hô, cũng vô pháp chống cự vỏ đèn trong hồ lô truyền đến không gian hấp lực. Sau một khắc, hắn mắt nhắm lại, thân thể càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một cỗ hắc phong, bị Tống Nghĩa Tuấn thu nhập vỏ đen trong hồ lô. Mọi người 2023 chúc mừng năm mới. Một năm mới, cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu a. Chương 1505, trong cốc kịch đấu chương 1505, trong cốc kịch đấu thần nông sơn phía sau núi, một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong. Bốn vị hóa kiếp cảnh tu sĩ chia làm hai phe cánh, trong đó Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Long Tăng người riêng phần mình tản ra, ẩn ẩn tạo thành một vòng vây, đem Tử Lam bao vây vào giữa. Đối mặt ba người bao bọc, Tử Lam trong mắt không kinh hoàng chút nào chi sắc. Lương Nôn, không thể không nói, ngươi là nhất làm cho ta nhìn không tấu một người. Tử Lam hai mắt nhắm lại, nét mặt tươi cười như hoa, chúng ta Thiên Cung thành chính vào lúc dùng người, ngươi nếu chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể hướng thành chủ tiến cử, để ngươi thành cho chúng ta Thiên Cung thành tinh quan một trong. Ồ, vậy ta còn thật sự là muốn thụ sủng nhược kinh. Lương Nôn cười khẽ một tiếng, nhìn qua chẳng hề để ý, ánh mắt lại một mực tại âm thầm tìm kiếm lấy Tử Lam sơ hở. Ta biết ngươi đang chờ cái gì, Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão, Ngải Trùng, Vệ Rồng, Mây Thắng Thiên, ngoại trừ Vệ Rồng bên ngoài, hai người khác hẳn là đã nhận được tin tức của ngươi, chính hướng bên này hỏa tốc chạy đến, ta nói đúng không? Tử Lam giọng nói nhẹ nhàng, một bộ dù bận vẫn đung dung bộ dáng. Yêu nữ. Vệ Rồng hét lớn một tiếng, hai mắt vòng trừng, nghiêm nghị quát, nếu biết mình bị bao vây, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng tại chúng ta năm người vây quét phía dưới phá vây ra ngoài? Năm người vây quét? Đáng tiếc đâu, hai người khác sợ là tới không được. Tử Lam khẽ miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Vệ Rồng sắc mặt biến hóa. Kỳ hỉ, vẫn không rõ a. Các ngươi Thần Nông Sơn cũng không phải bền chắc như thép há ở chỗ này vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, có người đã chán ghét, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút đâu. Lời vừa nói ra, giữa sân ba người đều là sầm mặt lại. Tử Lam ý tứ rất rõ ràng, Thần Nông Sơn ba vị trưởng lão bên trong, chí ít ra một tên phản đồ. Tên phản đồ này ngay tại ngải chuông cùng Mây Thắng Tiên trong hai người, mà lại vô luận ai là phản đồ, đều sẽ liều mạng ngăn cản một người khác chạy đến. Nói cách khác, Lương Luân vừa rồi cố ý kéo dài thời gian cử động, chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi, căn bản sẽ không có viện quân đuổi tới. Các ngươi Thiên Cung thành thật sự là đủ hung ác, ngay cả Thần Nông Sơn trưởng lão đều có thể xúi dục. Lương Luân sắc mặt tâm trầm. Đừng nói như vậy, chúng ta Thiên Cung thành chỉ là thuận theo thiên ý mà thôi. Tử Lam quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng, Thần Nông thị khư khư cố chấp, khiến quân Thiên thành trở thành một tòa cô thành, hắn nhưng từng cân nhắc qua Lang Hoàn đại lục tu sĩ khác cảm thụ. Có người thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền tu luyện có thành tựu, tự nhiên không nguyện ý cuốn thủ tại tòa này cô thành bên trong, mà chúng ta Thiên Cung thành chỉ là thoáng hứa hẹn một chút chỗ tốt, liền có vô số người nguyện ý tìm nơi nương tựa chúng ta. Mây Thăng Thiên. Nghe đến đó, Vệ Rồng đã đoán được phản đồ là ai. Tam đại trưởng lão bên trong, Vệ Rồng cùng Ngải Trung đều tuổi tác đã cao, hai người tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng mới có được hôm nay cảnh giới, duy chỉ có Mây Thắng Thiên tiên phú dị bẩm, chỉ dùng 800 năm không đến thời gian, liền đã đột phá đến hóa kiếp cảnh. Về sau càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, liên tục phá kiếp, bây giờ tu vi đã vượt qua vệ rồng, thành công vượt qua mình thứ hai thai. Mây Thắng Thiên trẻ tuổi nóng tính, trở thành Thần Nông Sơn trưởng lão về sau, vẫn chưa đủ tại hiện trạng, hắn đã từng không chỉ một lần hướng Thần Nông Sơn sơn chủ đưa ra, muốn đi hậu sơn cấm địa quan sát Thần Nông Đế Kinh nhưng mỗi lần đều bị Thần Nông hô lấy các loại lý do cự tuyệt. Bây giờ xem ra, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Mây Thắng Thiên lòng có oán khí, từ đó bị Thiên Cung thành tu sĩ xúi giục. Nghĩ tới đây, vệ rồng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, Thiên Cung thành yêu nghiệt. Các ngươi cũng sẽ một điểm mê hoặc nhân tâm hạ lưu thủ đoạn, còn muốn xâm nhập chúng ta Thần Nông Sơn cấm địa. Lão phu hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Vừa dứt lời, vệ rồng đã đằng không mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, một vệt dáng xanh từ sau đầu xuất ra, giữa không trung hóa thành một đầu thanh long, gầm thét liên tục. Yêu nữ, nạp mạng đi. Vệ rồng cách không bố, thanh long gào thét, thẳng đến Tử Lam vị trí bỏ tới. Huyền Hoàng Thanh Long quyết. Tử Lam nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Sau một khắc, không thấy nàng có động tác gì, sau lưng bỗng nhiên mở ra một đóa to lớn yêu hoa. Cái này yêu hoa toàn thân màu đen, đón gió mà lớn dần, thấm thoát nhưng trăm trượng dư cao, ở giữa không trung thỏa thích nở rộ, yêu dị phi thường. Kia gào thét mà tới thanh long, mới vừa vặn tới gần yêu hoa, trên thân liền xuất hiện quỷ dị đốm đen. Những này đốm đen cấp tốc quyết tán, chỉ bất quá ngắn ngắn trong phiến khắc, nguyên bản khí thế hùng hồn thanh long, liền đã biến thành ốm đau bệnh tật bộ dáng, không còn có nửa điểm ý lực. Giống. Thanh long gào thét nhất thanh, hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới màu đen yêu hoa chủ động tiến lên, to lớn cánh hoa triển khai, đem thanh long toàn bộ bao vào, theo lộc cộc nhấm nuốt âm thanh, đầu này không ai bị nổi thanh long, vậy mà liền dạng này bị màu đen yêu hoa sinh sinh nuốt vào. Làm sao có thể? Vệ rồng thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy ngực khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, đúng là ngựa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, cái gì Huyền Hoàng Thanh Long quyết bất quá là tư chất ngươi quá kém, coi như Thần Nông Hô đã từng truyền thụ qua ngươi một bộ phận Thần Nông Đế Kinh, ngươi vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có thể căn cứ thần công khẩu quyết thôi diễn ra loại này bất nhập lưu công pháp, bản tọa tiện tay có thể phá. Tử Lam trên mặt khinh thường nói. Những lời này, thật sự đâm trúng vệ rồng châu đau. Hắn cùng ngải chung hai người, đi theo Thần Nông Hô nhiều năm, vì Thần Nông Sơn tận tâm tận lực, có thể nói lao khổ công cao. Mặc dù Thần Nông Hố không có cho bọn hắn nhìn qua bản đầy đủ Thần Nông Đế Kinh nhưng cũng truyền thụ qua một chút giải giác khẩu quyết, chỉ tiếc Vệ Long Thiên Tư có hạn, không cách nào lĩnh ngộ thần công nào diệu, chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, kết hợp thần công khẩu quyết, thôi diễn ra một bộ thích hợp bản thân tu luyện công pháp, chính là cái này Huyền Hoàng Thanh Long Quyết. Huyền Hoàng Thanh Long Quyết có thể đồng thời vận hành thổ, một hai loại thuộc tính khác biệt linh lực, thông qua thủ đoạn đặc thù dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một đầu vô kiên bất tồi thanh long. Đầu này thanh long uy lực vô cùng lớn, bởi vì dung hợp thi thuật giảm một giọt bản mệnh tinh huyết, cho nên Vệ Rồng thao túng điều khiển như cánh tay, uy lực kinh người. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, mình coi là sát chiêu thanh long mới vừa vặn tế ra, liền bị trước mắt đóa này yêu dị hoa đen nuốt chửng lấy. Bởi vì thanh long bên trong chứa mình một giọt bản mệnh tinh huyết, cho nên tại thanh long biến mất một cái mắt, vệ rồng cũng lọt vào phản vệ, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt âm trầm. Vệ rồng mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nhô ra Tử Lam hư thực, nàng này tu vi thâm bất khả trắc, liền vừa rồi hiện lộ một tia khí tức đến xem, chỉ sợ đã vượt qua hóa kiếp cảnh thứ 7 khó. Lương Luân a Lương Luân, làm như thế nào đánh giá ngươi cho phải đây? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Tử Lam nhìn qua mười phần đắc ý, giọng dịu dàng cười nói, ba người các ngươi bên trong, lấy vệ rồng thực lực mạnh nhất, nhưng hắn ở trước mặt ta căn bản thật không qua một khắc đồng hồ. Ngươi tự cho là khám phá mưu kế của ta, lại không biết mình là đang chịu chết. Có câu nói rất hay, khó được hồ đồ. Ngươi thoạt nhìn là rất thông minh, lại không rõ biết được càng nhiều, chết được liền càng thảm. Nếu như ngươi có thể hồ đồ một điểm, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Đối mặt Tử Lam trào phúng, Lương Nôn sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Hắn đem phải tay vắt chéo sau lưng, âm thầm bấm một cái kiếm quyết, trên mặt còn nở một nụ cười. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi. Ha ha, chẳng lẽ mấy người các ngươi còn có thể lật ra cái gì bằng nước? Tử Lam trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nàng vừa dứt lời, trong lòng chợt sinh ra báo động. A, Tử Lam lông mày nhảy một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thần thức lập tức thả ra, bao trùm chung quanh trăm dặm phạm vi. Chỉ thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm khí tức ba động, cũng không có một tơ một hào động tĩnh. Nhưng mà, Tử Lam lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tại cái này ngàn phần chi thời gian một hơi thở bên trong, Tử Lam Thiên Nhân cảm ứng ra hiện, con người bỗng nhiên co rụt lại, cưỡng ép thôi động thể nội linh lực, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngạnh sinh sinh đem thân hình cất cao mấy trăm trượng. Cũng liền tại Tử Lam phóng lên tận trời một mấy mắt, một đạo nhìn không thấy khí tức ba động từ nàng dưới chân lướt qua, lại có từng tia ý lạnh từ lòng bàn chân truyền ra. Tử Lam trong lòng giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung phiêu đãng một đầu tử sắc khăn lụa, chính là từ mình áo trên váy chém xuống tới. Vô hình chi kiếm. Tử Lam bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên. Ánh mắt của nàng nhìn khắp bốn phía, lực lượng thần thức phát động đến cực hạn, muốn tìm ra trôi này ẩn nút trong bóng tối vô hình phi kiếm. Nhưng mà, trung quanh vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, giữa không trung không có chút nào khí tức ba động, chỉ có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại bốn phía. Thời khắc mấu chốt, lại là thiên nhân cảm ứng phát động, Tử Lam trong lòng báo động, không chút do dự quay người quay đầu, hướng phía sau mình một trường vô ra. Một đóa yêu diễm hoa đen ở giữa không trung đột nhiên nở rộ, đến không hết cánh hoa rào rạt tung xuống, tựa như từ giữa không trung hạ một trận hoa vũ, những này cánh hoa rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng, đem một đạo vô hình kiếm quang từ giữa không trung bẽ ra. Ầm. yêu hoa bỗng nhiên bạo tạc, vô số hắc vụ lăn lộn mà ra, đem kia đạo vô hình kiếm quang nuốt vào. Động thủ. Mắt thấy đánh lén thất bại, Lương Luân cũng không tiếp tục cần giấu, thân hóa đột quang, xông lên trên trời, tay trái kiếm quyết biến đổi, một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trong hồ lô bay ra. Kiếm hóa lôi đỉnh, tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến Tử Lam đỉnh đầu. Hừ. Tử Lam không sợ chút nào, song trưởng hướng thiên nhất đập, giữa không trung xuất hiện vô số đóa tiên diễm yêu hoa, hợp thành một mảnh lít nha lít nhít biển hoa. Ầm ầm. Lôi đỉnh kiếm quang rơi xuống, chẳng tại tầng này biển hoa trên không, bị một cỗ lực lượng quỷ dị ngăn lại cản, vậy mà không cách nào lại rơi xuống mảy may. Mà liên tại Tử Lam cùng Lương Ngôn giao thủ đồng thời, Vô Tâm đã lặng yên quấn đến phía sau của nàng. Theo Tử Hoa Ma kinh vận chuyển toàn thân, Vô Tâm thể nội ma khí cấp tốc hội tụ tại trong lòng bàn tay, lại bị nàng nhẹ nhàng vỗ, ma khí bành trướng mà ra, ở giữa không trung hóa vì một cái to lớn chân ma thủ lớn. A. Tử Lam mặc dù đưa lưng về phía Vô Tâm, nhưng thần trí của nàng cũng sớm đã bao trùm chung quanh chỗ có không gian, đương nàng nhìn thấy giữa không trung chân ma đại thủ lớn lúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới a, nơi này thế mà còn có thiên ma sơn người. Ngươi là đệ tử của ai, vì sao xuất hiện ở đây? Hừ. Vô Tâm căn bản không có cùng nàng nói nhảm dự định, trong tay linh lực thúc dục, chân ma đại thủ lớn gào thét mà ra, trong nháy mắt đã đến Tử Lam sau lưng. Đối mặt ma nữ toàn lực một trường, cho dù là Tử Lam cũng không dám có chút chủ quan. Nàng ở giữa không trung xoay người một cái, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng đong đưa không ngừng, vô số cánh hoa lăng không bay ra, càng tụ càng nhiều, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một đầu hắc mãng. Đầu này hắc mãng răng nanh lộ ra ngoài, từng tia thổ tín, đem thân uốn lẹo, trực tiếp chui vào Vô Tâm chân ma đại thủ lớn bên trong. Tinh thuần ma khí bị đầu này hắc mãng cấp tốc thôn phệ. Vô số quỷ dị đóa hoa tại ma khí bên trong nở rộ, tựa hồ lấy ma khí vì chất dinh dưỡng, mở phá lệ tiên diễm. Song phương rằng co một hồi, Vô Tâm chân ma đại thủ lớn rốt cục không kiên trì nổi, tại hắc mãng xé rách hạ chia năm xẻ bảy, ma khí hoặc là bị yêu hoa hút đi, hoặc là bị hắc mãng thôn phệ. Kia hắc mãng phá giải Vô Tâm thần thông về sau, hung uy đại thịnh, phá không mà đi, rất nhanh liền đi tới Vô Tâm đỉnh đầu. Giống. Một cỗ hắc phong từ hắc mãng huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra, đồng nhiên thổi hướng về phía Vô Tâm. Vô Tâm không dám thất lễ, hai tay pháp quyết gấp bóp, một đạo tử sắc ma quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh trường đao đem hắc phong ngăn trở. Ngay sau đó ma khí tung hành, đao quang lịch quyển, trái lại đem hắc mãng lồng chụp vào trong. Vẹn trong tiếng khắc, hai nữ lấy thần thông đấu thần thông, ma đao, hắc mãng không ai nhường ai, ở giữa không trùng trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Quỷ dị chính là, kia hắc mãng nhìn như bị ma đao áp chế, nhưng mỗi lần thân hình uốn lẹo, đều có đến không hết yêu hoa từ giữa không trùng bung xuống. Những này yêu hoa tốc độ không nhanh, mà lại không có nửa điểm linh lực ba động, lấy Vô Tâm thân thủ, có thể rất dễ dàng tránh thoát. Vô Tâm đấu pháp kinh nghiệm cũng coi như phong phú, nhưng giờ này khắc này, vậy mà nhìn không ra ý đồ của đối thủ. Ngay tại nàng nghi ngờ trong lòng thời điểm, trong mũi bỗng nhiên ngửi thấy một cột như có như không hương hoa. Cẩn thận! Hét lớn một tiếng, đông nhiên ở phía xa vang lên. Chỉ nghe Lương Nôn thanh âm kêu lên, nàng lợi hại nhất nhưng thật ra là dùng độc. Những này hương hoa cũng là vì che giấu trên người nàng hôi thối. Độc! Vô Tâm nghe xong, đột nhiên phản ứng lại. Nhưng giờ này khắc này, tay chân đã có chút không nghe sai khiến, Vô Tâm biết, đây là mình không cẩn thận hút vào một chút khí độc, bây giờ những độc tố này đã xâm nhập tứ chi của mình kinh mạch. Vừa nghĩ đến đây, Vô Tâm lập tức vận chuyển Tử Hoa Ma kinh cưỡng ép phong bế mấy đầu chúng độc kinh mạch, đồng thời lại điều động thể nội chân ma chi khí, đem những này xâm nhập kịch độc trong cơ thể loại trừ ra ngoài. Hiện tại mới phản ứng được. Trễ. Tử Lam mặt lộ vẻ hung ác, thừa dịp Vô Tâm cử độc thời điểm, tay phải cách không một chảo, một cái bạch cốt thủ lớn xuất hiện trước mặt Vô Tâm. Hừ. Ngay tại cái này bạch cốt thủ lớn sắp rơi xuống trong nháy mắt, một vệt kim quang phát sau mà đến trước, đoạt tại Vô Tâm phía trước, nương tụ ra một mặt kim sắc vách tường. Ầm. Bạch cốt thủ lớn đánh vào kim sắc trên vách tường, phát ra nhất thanh nổ rung trời. Cái kia kim sắc vách tường lung lay mấy cái, phía trên xuất hiện đạo đạo liên ngân, mà bạch cốt thủ lớn cũng tại kim quang chiếu dọi phía dưới, biến thành một sợi nhàn nhạt khói xanh. Kim cương thần lực. Tử Lam trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc.